Chương một mệnh tiện, chương một mệnh tiện đại hạ quốc, chương gia phủ, Lâm Viên huyện thành góc tây bắc. Vương Ma Tử thiết tự vô. Bố lều dựng giản dị công xưởng bên trong. Đinh đinh đương đương tiếng gõ ở trong không khí quanh quẩn. Đốt thiết lô bên cạnh, mười mấy tuổi thiếu niên, chính ra sức kéo động lên ống bế, để lửa trong lò than thiêu đốt vượng hơn. Tống Nghị xoa xoa cái trán xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong miệng thở hổn hển. Đợi cho thời điểm không sai biệt lắm, đứng dậy từ đốt trong thiết lô lấy ra một khối bị đốt đỏ bừng thiết phôi. Trong tay truy không ngừng rơi xuống, thự hự vài tiếng, thiết phôi ở tại trong tay không ngừng biến hình, cuối cùng một thanh liêm đao hình dáng dần dần xuất hiện. Tống Nghị chờ đúng thời cơ, dùng cặp gấp than đem thanh này vừa rèn đúc một nửa liêm đao bại hoại ném vào đốt trong thiết lô. Vừa định nghỉ ngơi một hồi, sau lưng lại chuyển đến thanh âm bất mãn. Đều đừng cho lão nương lười biếng. Vừa khởi công liền phạm lười, cái kia ba chén lớn cơm gạo lướt cho heo ăn đều so đốt cho các ngươi mạnh. Tống Nghị quay đầu nhìn lại, bố lều bên dưới, không lớn trong không gian có ba tòa đốt thiết lô, trừ mình ra, hai bên trái phải hai người khác tại truy đả lấy thiết phôi. Bọn hắn cùng chính mình một dạng đều là Vương Ma Tử thiết tượng phô học đồ. Bên tay phải gọi Vương Nhị Đản, bên tay trái gọi Mã Nguyên. Thanh âm chủ nhân đến từ một người dáng dấp cao lớn thô kệch mặt mũi tràn đầy ma tử trung niên đàn bà đánh đá, nàng hở ngực lộ lưng, trên thân trên chân ngực mọc ra lông đen, bên hông treo trường tiên. Tuy nói là nữ, đám người gặp lại không tạo nên một tia sát tâm. Nữ nhân này chính là nhà này tiệm thợ rèn chủ nhân, tên thật không được biết, bởi vì mặt mũi tràn đầy ma tử, tất cả mọi người gọi nàng Vương Ma Tử. Mặc dù xấu xí lậu, nhưng một tay rèn sắt kỹ xảo, tại Lâm Viên huyện 10 dặm 8 hương cũng là nổi tiếng tồn tại. Tống Nghị không dám nhiều lời, lần nữa lấy ra liêm đao bại hoại, trong tay thiết truy như mưa rơi xuống. Đường kim thế đạo loạn, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Nhà nghèo khổ cơ hồ không có gì được ra. Không ở ngoài chính là làm chút đê tiện hoạt động, liền ngay cả tiệm thợ rèn này học đồ, cũng là trong nhà chắp vá lung tung 50 đồng tiền lớn, đổi lấy, nếu là gây Vương Ma Tử không cao hứng, chưa chừng liền đem chính mình chạy trở về. Hai người khác cùng Tống Nghị một dạng, xuất thân bần hàn, đều là nông thôn hải tử. Nghe được Vương Ma Tử chửi rủa, cũng không dám lên tiếng, chỉ là trong tay thiết truy vung mạnh càng thêm ra sức. Vương Ma Tử thấy thế đi lên phía trước, đi vào Vương Nhị Đản sau lưng, nhìn xem nó rèn sắt. Vương Nhị Đản thấy Vương Ma Tử ở sau lưng mình, không khỏi thân thể run lên, trong tay thiết truy không có chứng pháp, lung tung rơi xuống. Ngươi cái phế bật, học được 3 tháng học thứ lộ gì? Hảo hảo một cái thiết phôi bị ngươi truy thành bộ dáng gì? Còn không mau ném vào thiết lô bên trong dung lại đánh, phạt ngươi giữa trưa không cần ăn cơm. Thiêu hỏa quá mức. Còn không mau lấy ra, đốt giặt vẹo, có làm được cái gì? Vương Nhị Đản bị Vương Ma Tử một hung, liền muốn khóc lên. Cuối cùng lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Hắn nhưng là biết, tháng trước có cái học đồ cũng là bởi vì khóc vài tiếng, bị Vương Ma Tử rút vài roi, cuối cùng thực sự chịu không được khổ, trốn về nhà đi. Vương Ma Tử cũng mặc kệ Vương Nhị Đản nghĩ như thế nào, mắng xong đằng sau, đi hướng Tống Nghị bên cạnh. Tống Nghị trong lòng siết chặt, cũng không dám phân thần, sợ bị mắng. Trong tay thiết truy không ngừng rơi xuống, liêm đao bại hoại trải qua lặp đi lặp lại truy đả. Đợi cho truy đả không sai biệt lắm thời điểm, lại dùng cặp gấp than để vào đốt trong thiết lô. Như vậy lặp đi lặp lại 3 cái vừa đi vừa về. Một cái liêm đao cứ như vậy bị truy đả tốt. Tống Nghị động tác thành thạo, hồn nhiên không giống như là chỉ học được 5 tháng học đồ. Sau đó chính là thối hỏa, bất quá Tống Nghị sẽ không, hắn chỉ là học đồ, Vương Ma Tử dạy đều là thiêu hỏa cùng rèn chi pháp, cũng không chuyển thụ như thế nào thối hỏa. Ân, vẫn được. Tống Nghị ngươi tới đây nhanh 5 tháng, ngày kia cùng Lưu sư phụ học tập thối hỏa đi. Vương Ma Tử gật gật đầu, tràn đầy lông tơ đại thủ vỗ vỗ Tống Nghị bả vai. 3 cái học đồ bên trong muốn thuộc Tống Nghị nhất chăm chú lại thiên phú cao nhất. Nói xong, liền đi hướng kế tiếp học đồ Mã Nguyên đa tạ Vương sư phó. Tống Nghị thấy vậy, âm thầm thở dài một hơi, đồng thời trong lòng càng là vui mừng. Chỉ cần học xong thối hỏa, chính mình liền có thể xuất sư, làm thợ rèn, đến lúc đó liền có tiền thắng nhận. Mã Nguyên cũng không có ra cái gì sai lầm lớn, chỉ là nấu lại hỏa hầu nắm giữ không tốt, Vương Ma Tử khẽ mắng hai câu liền rời đi. 3 người nhìn nhau đều nhẹ nhàng thở ra. Vương Ma Tử cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, giống bọn hắn dạng này học đồ hàng năm đều có 10 cái, nhưng chân chính có thể từ trong tay nàng xuất sư lại không mấy cái. 3 người cũng không dám nhiều lời, Vương Ma Tử cũng không đi xa, mà là tại một đầu khác càng lớn đốt thiết lô trước cơ đại truy. Rèn đúc toàn bộ tiệm thợ rèn, trừ 3 người bọn hắn học đồ, còn có 2 cái xuất sư thợ rèn, một cái họ Lưu một cái họ Triệu, là trong cửa hàng chủ lực. 3 người bọn họ đem đánh tốt đồ sắt bại hoại giao cho 2 người này, lại từ bọn hắn tối hỏa. Phân công minh xác. Một cái chớp mắt, một buổi sáng liền đi qua. Tống Nghị ấn cánh tay của mình, chỉ cảm thấy chua xót không gì sánh được. Học đồ không có trang tiền, nhưng là tiệm thợ rèn bao một ngày 3 bữa. Mặc dù chỉ là đơn giản cơm gạo lức, nhưng tốt xấu có thể lấp đầy bụng. Giữa trưa có thể nghỉ ngơi một canh giờ, ban đêm cũng có thể về nhà, mỗi nửa tháng có thể đứng một ngày. 3 người qua loa ăn xong bữa cơm gạo lức, liền trở lại thuộc về học đồ phòng nghỉ, một gian cũ nát nhà lá. Tống ca ngươi rèn sắt thật giỏi. Có cái gì kỹ xảo không, có thể hay không dạy một chút ta? Tống Nghị vừa nằm xuống, sáng sớm bị Vương Ma Tử mắng Vương Nhị Đản bu lại. Trong ánh mắt mang theo sùng bái nhìn về phía Tống Nghị. Tống Nghị, ngày kia học được thối hỏa rất nhanh liền có thể xuất sư, làm sư phụ. Một bên Mã Nguyên trong giọng nói mang theo hâm mộ cùng không dễ dàng phát giác chua sót. Hắn so Tống Nghị sớm tới một cái tháng, rèn sắt kỹ xảo thủ pháp lại không bằng Tống Nghị. Tống Nghị ngày mai liền có thể học tập thối hỏa, cái này lại làm sao không để cho hắn hâm mộ ghen tị? Không có gì kỹ xảo, luyện nhiều là được, các ngươi cũng có thể. Tống Nghị khiêm tốn nói ra, khoát tay áo, cũng không đem hai người cung duy để ở trong lòng. 3 người trò chuyện, kể gần đây Lâm Viên huyện chuyện phát sinh. Các ngươi nghe nói không? Năm nay dầu thắp phí lại tăng 3 thành. Mã Nguyên thanh âm đệ thấp, thở thật dài một cái. Thanh âm khàn giọng bên trong mang theo một tia tuyệt vọng, lão thử bang rõ ràng là muốn ép khô chúng ta một giọt máu cuối cùng mới bỏ qua. Cha ta mấy ngày trước đây lên núi hái thuốc, từ trên sườn núi ngã xuống, tiền trị bệnh cũng còn không có rơi, ta cái này rèn sắt công phu cũng không nhập môn được, thời gian khổ cực khi nào là kích cỡ a. Ba người trầm mặc, trên mặt lộ ra vị đắng. Đại Hạ quốc quan phủ siêu cao thuế nặng vốn là nặng, ép bọn hắn những bách tính phổ thông này không thở được, cái này lao thử bang thuộc về Lâm Viên huyện nơi đó thế lực địa lầu xả, còn muốn thu lấy dầu thấp phí. Cái gọi là dầu thấp phí chính là phí bảo hộ, ở tại trong huyện thành bách tính tất nhiên là không cần giao, huyện thành bên ngoài không lớn thôn trang chính là trọng thái khu. Mỗi khi gặp cuối tháng, lao thử bang liền sẽ tới cửa thu lấy, nếu là giao, liền sẽ đạt được một chiếc đèn lồng vỏ giấy treo trên cao trước cửa, nếu là chưa đóng nổi, sợ là qua không được mấy ngày liền sẽ cửa nát nhà tan, vứt xác hoang dã. Giấy kia ra trong đèn lồng thiêu đốt không phải dầu thấp a, rõ ràng chính là máu người. Trước kia trong nhà tiền còn đủ thanh toán 2 tháng lửa đèn phí, hiện tại tăng 3 thành, chỉ đủ 1 tháng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Tống Nghị hai tay gối đầu bộ, con mắt mặc dù nhắm, đầu óc cũng rất thanh tỉnh. Hắn cùng Vương Nhị Đản, Mã Nguyên không giống mới, cũng không phải là phương thế giới này thổ dân, mà là từ làm tinh xuyên qua mà đến. Nguyên chủ sinh ra ở nghèo khó nhà nông, nhà tại rời huyện thành 10 dặm Tống gia thôn. Trong nhà bất quá 2 gian nhà lá, vài mẫu đất cằn. Trước kia phụ mẫu song toàn, còn có một muội. Chỉ là người có sớm tối hòa phúc, làm sao tính được số trời. Tháng trước, Đại Hạ quốc cùng nước láng giềng Trần quốc khai chiến, phụ thân Tống Đại Bằng bị cường trinh nhập ngũ, đến nay sinh tử chưa biết. Trong nhà liền thừa mẫu thân Liễu thị dựa vào dệt vải làm ruộng duy trì sinh kế, kiếm chút tiền vất vả. Hoàn toàn không đủ chính phủ thuế phụ thu cùng lao thử bang dầu thấp phí. Bọn hắn một nhà này bất quá là Lâm Viên huyện Đông đảo phổ thông dân nghèo bách tính ảnh thu nhỏ thôi. Thế đạo này nghĩ ra đầu thật đạp mã khó. Cũng may Tống Nghị khác biệt. Trong đầu hắn có một gốc chức nghiệp thụ. Đây là hắn từ xuyên biệt liền có. Chức nghiệp thụ tự mang thiên đạo thủ cần thiên phú. Có được cái thiên phú này chỉ cần không ngừng cố gắng, liền có thể đạt được hồi báo. Tống Nghị học tập bất kỳ nghề nghiệp nào chỉ cần nhập môn, liền có thể sinh ra chức nghiệp quả. Ý vị này Tống Nghị chỉ cần chăm chỉ, có thể không nhìn bất luận cái gì thiên tư bình cảnh. Giờ phút này chức nghiệp thụ phân nhánh phía trên có 2 viên trái cây, một viên hiện ra bạch quang, một viên hư thực giao thế, sáng tối chập chờn. Tống Nghị thần thức một chút trái cây màu trắng, tin tức hiện ra. Tính danh: Tống Nghị, nghề nghiệp: nông dân tinh thông, 70/100 nhập môn, tinh thông, đại thành, viên mãn điều kiện nhập môn, đất cày học hội gieo hạt học hội tăng thêm, sản lượng gia tăng 1 thành. Trái cây màu trắng chính là nông dân chức nghiệp quả, có được cái này chức nghiệp quả, Tống Nghị sẽ thu hoạch được ngoài định mức ích lợi, chính là làm ruộng lúc sản lượng gia tăng 1 thành. Mặt khác một viên chức nghiệp quả là thợ rèn, bởi vì Tống Nghị còn chưa học hội thợ rèn thiết yếu điều kiện, bởi vậy chức nghiệp quả hư thực không chừng. Tính danh: Tống Nghị, nghề nghiệp: thợ rèn vị nhập môn điều kiện nhập môn, thiêu hỏa học hội truy đả học hội thối hỏa vị học hội tăng thêm, rèn sắt hiệu suất đề cao 1 thành. Tống Nghị tâm thần trở lại hiện thực, bên người đã vang lên Vương Nhị Đản hai người tiếng ấy. Hắn sớm có tính toán, như muốn sớm ngày thoát khỏi khốn cảnh, đem chức nghiệp thụ phát huy đến cực hạn, đó chính là tập võ. Thế đạo này quyền đầu cứng chính là đạo lý quyết định. Phương thế giới này võ đạo vi tôn, tập võ có thể cải bệnh. Nhưng mà tập võ cũng không có dễ dàng như vậy, cùng văn phú võ, không phải nói một chút, chỉ là tập võ 1 tháng phí tổn, liền đủ nhà cùng khổ 1 năm tiêu xài. Tống Nghị chỉ có thể chờ mong chính mình thành công học hội thối hỏa, chức nghiệp thụ mọc ra thợ rèn chức nghiệp quả, trở thành một tên thợ rèn. Dạng này liền có thể xuất sư, kiếm lấy tiền tháng. Đã có thể bổ khuyết gia dụng, lại có thể tích lũy tiền học võ. Chớp mắt chính là một ngày trôi qua. Ăn xong tiệm thợ rèn cơm gạo lức, Tống Nghị cùng Vương Nhị Đản, Mã Nguyên hai người cáo biệt, hướng Tống gia thôn phương hướng tiến đến. Hôm nay vừa vặn gặp được nửa tháng một lần nghỉ ngơi, ngày mai bọn hắn có thể nghỉ ngơi một ngày. Dĩ vãng Tống Nghị đều là nửa tháng trở về một chuyến, từ lúc phụ thân bị cường trinh nhập ngũ, trong nhà chỉ có mẫu thân cùng muội muội, trong lòng của hắn không yên lòng, mỗi ngày tất cả về nhà trông coi. Thừa dịp lạc nhật ánh chiều tà, Tống Nghị rất nhanh liền đi đến Tống gia thôn miệng, thế đạo này, khắp nơi đều có kẻ liều mạng, khắp nơi tràn ngập không cũng biết nguy hiểm. Ngay tại Tống Nghị muốn đi về đến nhà cửa ra vào lúc, một đạo ngã lớn thanh âm đem nó gọi lại. "Tiểu Nghị, hôm nay trở về ngược lại là quá sớm nha." Tống Nghị nhìn lại, phát hiện gọi lại chính mình chính là cùng thôn côn đồ Tống Tiểu Bình. Hắn dáng người khỏe mạnh, mặc một bộ áo ngắn, trên mặt có đạo con rết lớn nhỏ giữ tận mặt sẹo. Đi theo phía sau 2 cái tiểu đệ. Tống Tiểu Bình thời gian trước vào thành sung sáo, trở thành lao thử bang ban chúng, ngày bình thường phụ trách thu lấy Tống gia thôn các nhà các hộ dầu thấp phí. Tại Tống gia thôn có thể nói là nổi tiếng xấu, không biết làm hại bao nhiêu dân chúng thấp cổ bé họng cửa nát nhà tan. "Bình gia tốt." Tống Nghị cung kính hướng Tống Tiểu Bình hô một tiếng. Diêm Vương không dễ trọng, tiểu quỷ càng khó chơi hơn. Đương kim thế đạo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tống Nghị cũng không là ngay thẳng tính tình, hô một tiếng ra không biết có thể tiết kiệm đi bao nhiêu phiền phức. Tống Tiểu Bình nhìn xem Tống Nghị, sải bước đi lên phía trước, vỗ vỗ Tống Nghị bả vai, có chút cảm thán nói, "Tiểu Nghị nửa năm này tại Vương Ma Tử bên kia rèn sắt ngược lại là luyện một thân không sai cơ bắp." Bình gia quá khen. Tống Nghị bảo trì khiêm tốn thái độ, cũng không có bởi vì Tống Tiểu Bình chủ động lấy lòng mà buông lòng cảnh giác. Hắn nhưng là thấy tận mắt lấy không biết bao nhiêu hàng xóm thuốc bà bối, bởi vì chưa đóng nổi dầu thấp phí, liền bị Tống Tiểu Bình dẫn người một mùi lửa đốt đi phòng ở, đánh gãy chân. Cái kia hung tàn kình rõ mồn một trước mắt. Thời gian này càng ngày càng khó khăn hơn, năm nay trừ giá gạo không có trướng, mặt khác đều tăng không ít. Tống Tiểu Bình tựa như một đầu tiếu diện hổ bình thường, trong giọng nói mang theo cảm khái, tựa hồ thật cùng Tống Nghị cảm động lây mở dạng, trong giọng nói mang theo chân thành, "Tiểu Nghị, cha ngươi gần nhất có tin sao?" Ta nhớ được Vương Ma Tử nơi đó rèn sắt học đồ nếu là vượt qua nửa năm không có xuất sư lời nói còn muốn giao tiền đi. Trong nhà trong tay còn dư giả sao? Ta cùng ngươi cha cũng là hảo hữu chí giao, nhìn các ngươi cô nhi quả mẫu cũng là không đành lòng nếu là cần quay vòng, không ngại từ ta cái này cầm một chút đi ứng khẩn cấp, 100 đồng tiền lớn mỗi ngày một đồng tiền lớn lợi tức liền tốt, theo tháng thanh toán, ta cũng không hố ngươi, liền lấy nhà ngươi thôn đầu đồng cái kia vài mẫu phá địa khi thế chất tốt. Nếu là không thiếu tiền hay, ta nhìn nhà ngươi tiểu bội niên kỷ tuy nhỏ, cũng là dáng dấp tiêu chí, trong thành có mấy hộ gia đình giàu có cần sai sử nha đầu, ra ngược lại là có thể giúp một tay giới thiệu một hai. Tống Nghị nghe vậy, phía sau lông tơ loài sáng, chỉ cảm thấy không rét mà run, Tống Tiểu Bình đột nhiên nhiệt tình phía sau lại mang theo thật sâu tính toán. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua mượn lao thử bằng vay nặng lãi người có thể sống sót. Nói rất hay giới thiệu đến gia đình giàu có bên trong khi sai sử nha đầu, ai chẳng biết trong thành lớn nhất ký viện là lao thử bằng mở. Đây là thấy nhà mình thiếu đi trụ cột, không có sức lao động, nghĩ đến ăn tuyệt hậu nhà. Tống Nghị đương nhiên sẽ không mắc câu, chắp tay nói ra, trong nhà còn có chút còn thừa, miễn cưỡng đủ mấy tháng chi tiêu, làm phiền Bình gia quan tâm, nếu là trong tay thiếu, nhỏ lại đi cầu Bình gia chỉ còn đường sáng. Về phần tiểu muội tuổi tác còn nhỏ, Hương Giã nha đầu không hiểu chuyện, sợ là không vào được gia đình giàu có pháp nhãn, cũng chớ để Bình gia khó xử. Ha ha ha, đã như vậy, về sau nếu có khó khăn, nhớ kỹ tùy thời tìm ra. Tống Tiểu Bình gặp Tống Nghị cũng không mắc lửa, chợt tới cái xuyên kịch trở mặt, trước kia hòa ái biểu lộ, trở nên băng lãnh cứng ngắc, trong giọng nói mang theo qua loa. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm đi trở về đi, đừng cho mẹ ngươi đợi lâu. Đa tạ Bình gia quan tâm. Tống Nghị trên mặt lộ ra cảm kích thân sắc, bước nhanh hướng phía nhà mình nhà lá phương hướng đi đến. Thấy Tống Nghị thân ảnh đi xa, Tống Tiểu Bình hướng phía nó phương hướng khạc một bãi đàm. Chương 2 chúc thọ, chương 2 chúc thọ, Tống Tiểu Bình xuất hiện làm trễ nải một chút thời gian, hôm nay về nhà so dĩ vãng đã chậm một chút. Tống Nghị xa xa liền thấy một chỗ nhà tranh trước tiểu viện treo trên cao chén kia đèn lồng đỏ giấy. Đến nhà, Tống Nghị đẩy ra hàng rào đi vào tiểu viện, tiếng bước chân gây nên trong phòng nữ tử cảnh giác thanh âm. Là Nghị như sao? Mẹ, là ta. Tống Nghị trả lời một câu, kèm theo chính là cửa gỗ bị mở ra két âm thanh. Tống Mâu đem cửa gỗ mở ra, trong giọng nói mang theo quan tâm, Nghị Nhi mau bảo, hôm nay làm sao trở về đã chậm. Tống Nghị nghiêng người tiến vào phòng ốc, trong phòng diện tích không lớn, hết thảy chỉ có hai gian, nhà chính cùng phòng trong. Dầu hạt cải đèn yếu ớt lửa đèn đang chật trội trong không gian chập chờn. Cà ca. Muội muội Tống Linh Nhi thấy Tống Nghị tiến đến, một thanh bổ nhào vào đuổi nó ôm chặt lấy. Tống Nghị một tay lấy muội muội ôm vào trong ngực, Tống Linh Nhi năm nay tuổi tác không lớn, chỉ có 4 tuổi. Tống Nghị vỗ vỗ Tống Linh Nhi phía sau lưng nhìn xem Tống Mâu đem thanh âm đè thấp, ta ở trên đường gặp được Tống Tiểu Bình. Tên kia khuyến khích ta tìm hắn vay mượn. Tống Mâu nghe vậy, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc lo lắng, có chút nghĩ mà sợ nói, mấy ngày trước đây, Sát Bách Lưu Dũng cha hắn lên núi Lào Sâm, hái được một gốc trăm năm Lào Sâm, không có bán cho lão thử bằng, mà là một mình vào thành bán cho tiệm thuốc, không biết là người nào đi lọt tin tức, bọn hắn hôm nay tới đem Lưu Dũng cha hắn chân đều đánh gãy, còn đem ngân lượng đoạt trở về. Tống Nghị nghe vậy trong lòng trầm xuống, khó trách hôm nay không phải cuối tháng, lại có thể ở trong thôn gặp được bọn hắn. Lao thử bang chính là bá đạo như vậy, Tống gia thôn thôn dân có ruộng chủng điểm lương thực, cũng không thể bán cho mặt khác tiểu thương, chỉ có thể bán cho lao thử bang, giá cả càng là thấp hơn một hai thành, ngày bình thường nếu là lên núi hái thuốc đi săn phạm là có thu hoạch gì, lao thử bang đều muốn chia lên một chén canh. Đừng bảo là cái gì cáo quan phủ tâm càng thêm đen. Chỗ nào không phải quan phỉ cấu kết. Tống Mâu thở dài, trong nhà không có bao nhiêu lương thực dư, cách hoa màu thu hoạch còn có mấy tháng, trong nhà tiền hai cái đủ tháng này dầu thắp phí hết. Đang nói chuyện to như hạt đậu nước mắt đã không cầm được rơi xuống. Tống Nghị nhìn xem trong ngực muội muội, thanh âm kiên định nói ra, "Mẹ, Vương sư phó ngày kia liền để ta học tập tối hỏa, khó mà nói tháng sau liền có thể xuất sư, đến lúc đó mở tiền thắng, trong nhà cũng sẽ không như thế túng quẫn." Tống Mẫu nghe vậy lau lau nước mắt, hay là Nghị Nhi có tiền đồ. Nàng một cái nông gia phụ nữ, nào hiểu nhiều như vậy, chỉ biết mình trượng phu chính là trời, Tống phụ bị kéo đi khi trắng đinh, đối với nàng mà nói chính là trời sợ. Cả nhà hy vọng đều ký thác vào Tống Nghị trên thân. "Mẹ không cần lo lắng vấn đề tiền, có ta đây." Tống Nghị an ủi. "Ân." Hai mẹ con người tại yếu đất dưới đèn đuốc trò chuyện. Ngày mai ông ngoại ngươi 60 đại thọ, Nghị Nhi theo ta cùng một chỗ vào thành cho ông ngoại chúc thọ đi. Tốt. Tống Nghị gật gật đầu không có chối từ. Sáng sớm ngày thứ hai, mẹ con ba người liền rời đi nhà, hướng Lâm Viên huyện tiến đến. Xuyên qua huyện thành cửa lớn, hướng đông nam phương hướng phường thị mà đi. Đầu tiên là dùng trong nhà còn sót lại mấy cái đồng tiền lớn mua chút chúc thọ hoa quả, liền hướng Quế Hương phường mà đi. Lâm Viên huyện thành lại phân làm nội ngoại hai thành, nội thành ở thêm lấy một chút quan to hiền quý, mở ra tiểu lầu sang trọng cửa hàng, ngoại thành thì thuộc về khu bình dân. Dựa theo phường làm đơn vị phân chia, tổng cộng có hơn 10 phường. Quế Hương phường chính là một trong số đó. Tống Mâu xuất thân Liễu gia, ông ngoại thời gian trước là cái tiểu thương, học qua vài thủ công phu, đi qua Nam sông qua Bắc, ngược lại là kiếm hạ không nhỏ gia sản, trước kia cũng có mấy gian cửa hàng. Chỉ là mấy năm này, rách nát không ít. Liễu gia tọa lạc tại Quế Hương phường ở giữa, là cái lưỡng tiến sân nhỏ. Tống Nghị bà ngoại mất sớm, ông ngoại lại lần nữa nạp một môn làm vợ kế. Tống Mâu là trưởng tỷ, là đệ nhất đảm nhiệm thê tử sở sinh bên ngoài, làm vợ kế còn dục có một trai một gái. Theo thứ tự là thứ tử Liễu Học Văn, tiểu nữ Liễu Như Yên. Giờ phút này, Liễu lão gia tử ngồi ngay ngắn ở nhà chính trên ghế bành, tay phải bưng tẩu hút thuốc, ánh mắt nhắm lại, cuộn cuộn hút thuốc kia. Thần sát tự nhiên. Tay trái hai viên lớn chừng quả trứng gà thiết cầu lăn hổ hổ sinh phong. Nhi tử Liễu Học Văn đồng dạng bưng tẩu hút thuốc, hút vào một ngụm thần sắc bồng bền. Liêu Học Văn bên cạnh chính là nó nàng dâu, cũng là Tống Nghị mợ hai. Liêu gia tại Quế Hương phường bên trên còn có một gian cửa hàng nhỏ kinh doanh vải vóc sinh ý, do cái này mợ quản lý. Bởi vì Liêu gia đời thứ ba đơn truyền, Liêu lao gia từ nhỏ liền thiên vị Liêu Học Văn. Liêu Học Văn mặc dù làm ăn bình thường, bất học vô thuật, nhưng là rất biết hợp ý, tìm nàng dâu mặc dù cường thế, nhưng là cũng cho nó sinh cái đại tôn tử, kéo dài Liêu gia hương hỏa. Tống Nghị biểu đệ gọi là Liêu Phi Hồng, dáng dấp cũng là anh võ đẹp trai, chính khâm đoan tọa, nghe nói có được không tầm thường võ đạo thiên phú, trước đó vài ngày càng là chính thức bái sư học nghệ. Chính vì vậy, Liêu Học Văn ở nhà ăn bám, mợ đi ra ngoài làm ăn, Liêu lao gia tử cũng không có bao lớn ý kiến. Trong viện, Liêu lao gia tử làm vợ kế Liêu Tần Thị cùng tiểu nữ nhi Liêu Như Yên chính chăm chú giết gà, rửa rau chuẩn bị nấu cơm. Đông đông đông. Nghe được ngoài phòng tiếng đập cửa, tiểu nữ nhi Liễu Như Yên đứng dậy xoa xoa tay, có chút vui vẻ chiều đỉnh phòng nói ra, "Cha, nhất định là đại tỷ mang Nghị Nhi bọn hắn đến cho ngài chúc thọ." "Ân, đi mở cửa đi, để bọn hắn vào." Liễu lão gia tử nhàn nhạt gật gật đầu, đối với cái này lúc trước không nghe chính mình ăn bài, khăng khăng muốn gả cho Hương Giá thôn phu đại nữ nhi, cũng không có bao nhiêu tình cảm có thể nói, huống chi Tống Nghị đứa cháu ngoại này. Tống Nghị mẹ con ba người tại Liễu Như Yên dẫn đầu xuống đi vào nhà chính. "Cha, ông ngoại." Mẹ con ba người hướng phía ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Liễu lão gia tử rất cung kính hành đại lễ, trong miệng chúc thọ chúc phúc cầm thanh không ngừng. "Đi, đứng lên đi." Dù sao cũng là thân sinh quê nữ, lòng người cũng là nhục trưởng, nhìn thấy Tống Nghị mẹ con ba người qua có chút keo kiệt, Liễu lão gia tử cũng là có chút cảm giác khó chịu. Mở miệng nói, ra hiệu bọn hắn đứng dậy, tòa hạ. Tống Nghị dịu lấy Tống Mâu tòa hạ, Tống Linh Nhi tính tình trẻ con, ngồi không yên, chạy tới trong viện nhìn tiểu Di giết gà đi. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút tỉnh táo, Liễu lão gia tử không nói lời nào, chỉ là một vị hút thuốc, tựa hồ bởi vì đại nữ nhi đến, nguyên bản vui sướng gương mặt nhiều một tia vẻ u sầu. Liêu Học Văn cùng Liêu Phi Hồng càng là không nhìn thẳng Tống Nghị mẹ con. Ngược lại là Tống Nghị mợ hai xuống tới, mắt nhìn Tống Mâu trong tay mang theo hoa quả, ngựa khí có chút bén nhọn cay nghiệt nói, lại tỉ ngược lại là nhớ thương cha nhớ thương cực kỳ, trong nhà đều nghèo đói, còn muốn lấy cho cha mua hắn nữa thích hoa quả, thật đúng là có nhiều đấy. Tống Mâu cao mày, nàng biết nhà mình em dâu lợi hại, cũng không muốn phản ứng. Được rồi, Tuệ Nương cũng là một phen tâm ý, các ngươi đều ra ngoài hỗ trợ đi. Ta đói bụng rồi, sớm đi ăn cơm. Liêu lão gia tử hơi nhướng mày, tẩu thuốc gõ bàn một cái, giải quyết dứt khoát. Tống Mâu gật gật đầu, đứng dậy liền đi trong viện hỗ trợ đứng lên. Mợ hai thì là hừ lạnh một tiếng, cũng không động cái mông, mà là từ bên cạnh rút ra sổ sách, nhớ lại sổ sách đến. Có lẽ là không muốn lộ ra quá mức vắng vẻ Tống Nghị. Liêu lão gia tử chủ động mở miệng hỏi, "Nghị Nhi, mấy tháng này tại Vương Ma tử cái kia học tập rèn sắt có thể có tiến bộ?" Tống Nghị thành thật trả lời biểu thị chính mình học được 4 năm tháng đã sơ quy môn tính, học xong tối hỏa, liền có thể xuất sư. "Vậy là tốt rồi, thế đạo này có thể học một môn tay nghề sống tạm là một chuyện tốt, không cần bỏ dở nửa chừng." Liêu lão gia tử hay là hài lòng gật đầu. Mặc dù Tống Nghị không họ Liễu, nhưng trong thân thể cũng có huyết mạch của mình, chung quy là thân ngoại tôn. Đối với Tống Nghị có thể học một môn tay nghề vẫn là rất vui vẻ. À, một cái sắt vụ tượng, có thể có cái gì tiền đồ, nhà ta Phi Hồng tháng trước vừa bái sư học võ, trong quán sư phụ cũng khoe Phi Hồng có thiên phú, vậy sau này là muốn thi võ khoa, khi võ cử nhân. Mợ hai đối với Tống Nghị sắp xuất sư lời nói, khịt mũi coi thường. Mang theo khoe khoang ngữ khí nói ra, đại hạ quốc võ đạo hưng thịnh, có võ khoa khảo thí, nếu có thể nhập bảng, thấp nhất chính là võ tu tài, có thể miễn trừ chính phủ hết thảy siêu cao thuế nặng, lao dịch. Chỉ là nhập bảng độ khó cực cao. Một bên Liêu Phi Hồng gặp mẫu thân nhấc lên chính mình, không khỏi hết sống lưng. Liêu Phi Hồng bắt đầu học võ. Tống Nghị biết cái này, mợ hai từ trước đến nay liền xem thường bọn hắn một nhà, ngày bình thường chỉ cần bọn hắn một nhà trở về, nói chuyện đều cực kỳ cay nghiệt, Tống Nghị cũng lười cùng hắn so đo. Người bình thường có thể có một môn tay nghề đã không tệ, không phải là người nào đều có thể giống Phi Hồng như thế có tập võ thiên phú, Nghị Nhi ngươi cũng đừng nản chí, nếu là có cái gì khó xử, cùng ông ngoại sách, ông ngoại có thể giúp đều sẽ giúp. Liêu lão gia tử chỉ là lắc đầu, trong giọng nói mang theo đối với bảo bối tôn nhi Liêu Phi Hồng kiêu ngạo. Nghĩ đến hải tử nhà mình về sau tiền đồ, mợ khỏe mắt ý cười căn bản không giấu được. "Ông ngoại, có thể làm cho biểu đệ dạy ta tập võ sao?" Tống Nghị suy tư một hồi, nhìn về phía Liêu lão gia tử mở miệng hỏi. "Cái gì?" Liêu lão gia tử hít một ngụm khói, bị Tống Nghị lời nói bị sặc, đột nhiên ho khan vài tiếng. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhà chính an tĩnh, đều có thể nghe được đám người tiếng hít thở. Ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, Liêu Phi Hồng liếc mắt Tống Nghị, có chút bất mãn trong miệng thì thầm nói, "Ta ngày bình thường luyện võ mệt mỏi như vậy, nào có ở không dạy ngươi luyện võ?" Một mực không lên tiếng Liêu Học Văn mắt nhìn Tống Nghị, thần sắc cổ quái nói ra, "Luyện võ cần thiên phú căn cốt." Tống Nghị nghe cậu một lời khuyên, học tốt rèn sát, về sau xuất sư làm thợ rèn, có ngươi biểu đệ giúp đỡ một chút, đủ ngươi sống được. Mợ hai thì là thờ ơ lạnh nhạt, khoe miệng khinh thường không chút nào che lấp. "Phi Hồng là ta già Liêu gia kỳ vọng, cũng không thể chậm trễ Phi Hồng luyện võ a. Gia gia ta muốn chuyên tâm luyện võ, tranh thủ sớm ngày thi đậu võ khảo, để gia gia hưởng phúc." Liêu Phi Hồng định nọt nói nói. "Tốt tôn nhi." Liêu lão gia tử ho khan vài tiếng, đầu tiên là tán dương một chút Liêu Phi Hồng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tống Nghị mang theo một tia trách cứ. "Tống Nghị, làm người muốn tước đạp thực địa, mơ tưởng xa vời sự tình đừng đi muốn. Phi Hồng luyện võ đối với chúng ta nhà cực kỳ trọng yếu, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy hắn." Chương ba thợ rèn, chương ba thợ rèn quả nhiên. Toàn bộ Liêu gia đều không công bằng Liêu Phi Hồng, trông cậy vào hắn luyện võ có thành tựu, một bước lên trời. Chính mình cái này ngoại tôn đề nghị muốn cùng Liêu Phi Hồng luyện võ, liền bị phô thiên cái địa trào phúng cùng phản đối. "Tốt, việc này chớ có bàn lại." ăn cơm đi. Liêu lão gia tử gặp Tống Nghị trầm mặc. Một bên con trai con dâu trong miệng nghĩ linh tinh nghiệm, đều là đối với Tống Nghị không biết trời cao đất rộng chế giễu, gõ bàn một cái, thản nhiên nói: "Bên ngoài viện cũng không biết nhà chính phát sinh hết thảy. Nay sẽ có vu, một bàn ngon miệng mỹ vị món ngon đã bưng lên bàn ăn." Trên bàn cơm, ý theo chủ thứ ngồi xuống. Tại Liễu lão gia tử một câu bắt đầu ăn đi mệnh lệnh dưới, mọi người mới bưng lên bát đũa bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc, Liễu lão gia tử liên tiếp khích lệ Liễu Phi Hồng nhu thuận hiểu chuyện, không chút nào che giấu đối với mình đại tôn tự yêu thích. Liễu Học Văn cũng là bưng tới một bình lão tửu, cho Liễu lão gia tử cùng Liễu Phi Hồng rót, không nhìn thẳng Tống Nghị, mợ hai cùng Tần Liễu thị vây quanh Liễu Phi Hồng không ngừng gấp thức ăn, chào hỏi nó ăn nhiều một chút. Trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận. Ngược lại là Tống Nghị mẹ con ba người giống như là khách nhân. Tống Nghị cũng là không cảm giác, cho nhà mình muội muội Tống Linh Nhi kẹp một chút gà vị thịt cá, gây mợ hai bạch nhãn liên tục, đang muốn mở miệng, lại bị Liễu lão gia tử một ánh mắt ngăn lại. Cơm nước xong xuôi, Tống Mẫu mang theo Tống Nghị hướng Liễu lão gia tử cáo tử. Liễu lão gia tử gật gật đầu cũng không có nói gì nhiều mà là để tiểu nữ nhi đưa bọn hắn ra ngoài. Liễu Học Võ một nhà ăn uống no đủ đã sớm nghỉ chưa đi. Liễu Như Yên lôi kéo đại tỷ tay ra Liễu gia, đến một cái yên lặng hẻm nhỏ. Hai người mặc dù không phải cùng mẹ tỷ muội, nhưng khi còn bé đều là Tống Mẫu mang theo Liễu Như Yên, hai tỷ muội tình cảm thâm hậu. Đại tỷ, số tiền này là cha để cho ta đưa cho ngươi. Tình huống trong nhà ngươi cũng biết, những năm này đều là nhị tẩu quản gia, cha cũng không tốt nói thêm cái gì. Liễu Như Yên từ trong ngực móc ra một túi nhỏ chứa ngân lượng hầu bao, đưa cho Tống Mẫu. Đồng thời còn có một túi lớn giữa chưa ăn thừa đồ ăn. Tống Mẫu đang muốn chối từ, hai tay lại bị Liễu Như Yên gắt gao giơ cao ở đại tỷ ngươi liền thu đi. Ngươi không cần, Nghị Nhi cùng Linh Nhi cũng muốn à, tỷ phu lại không tại, thế đạo này có tiền mới an tâm à. Liễu Như Yên nói đi, quay đầu nhìn về phía Tống Nghị. Nghị Nhi chớ nên trách ông ngoại ngươi, tâm hắn nhưng thật ra là tốt. Tiểu Di ta biết. Tống Nghị gật gật đầu. Nghị Nhi nhất hiểu chuyện. Phải nhanh chút lớn lên, nhà ngươi còn cần ngươi chống lên đến, số tiền này là di tiền riêng, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Liễu Như Yên nhón chân lên, vỗ vỗ Tống Nghị đầu, lại từ trong ngực móc ra một cái đẹp đẽ cái ví nhỏ, đưa tới Tống Nghị trong ngực. Tiểu Di, Nghị nhất cứ thế. Đội vàng từ chối. Cầm là được, Tiểu Di không phải không công cho ngươi tiền. Về sau cần phải đưa ta còn thu lợi tức đâu. Liễu Như Yên một tay lấy hầu bao nhét vào Tống Nghị trong ngực. Không cho cự tuyệt. Tống Nghị cảm thụ được trong ngực ấm áp, trịnh trọng nói, Tiểu Di tiền này ta nhất định sẽ trả ngươi. Được rồi, sát trời không còn sớm, các ngươi nhanh đi về đi. Tiểu Di khoát tay áo, nhìn thoáng qua sát trời, thúc giục nói, huyện thành cách Tống gia thôn có chút khoảng cách, lại là cô nhi quả mẫu, hay là sớm đi trở về tốt. Tống Nghị gật gật đầu, mang theo Tống Mẫu cùng Tống Linh Nhi hướng nhà phương hướng tiến đến. Chờ đến nhà, đã là trạm vào tối. Tống Mẫu sẽ từ Liễu gia mang về cơm thừa đồ ăn thừa nóng lên một chút. Một nhà ba người bắt đầu ăn. Ca, nhà ông ngoại đồ ăn thơm quá a, Linh Nhi muốn mỗi ngày đi nhà ông ngoại ăn cơm. Tống Linh Nhi đem nguyên một chén cơm đồ ăn ăn đến sạch sẽ, rồi ra đầu lưỡi liếm liếm đáy chén mỡ đông, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Tống Nghị sờ lên Tống Linh Nhi đầu, nói khẽ, chờ ca ca kiếm tiền, chúng ta bên trong ăn so nhà ông ngoại còn tốt. Ca ca còn cho Linh Nhi mua cái mới y phục. Thật. Ca ca móc tay. Móc tay. Tống Mẫu ở một bên nhìn xem, có chút vui mừng, thế đạo lại khổ, luôn có hy vọng. Đêm đã khuya, Tống Linh Nhi hôm nay đi một ngày đường, thật sớm liền đi ngủ. Tống Mẫu nhìn xem Tống Nghị, đem lúc trước Liễu Như Yên cho tiền đưa cho Tống Nghị. Nghị Nhi ngươi ở trong thành học nghệ, chi tiêu tương đối lớn. Số tiền này hai ngươi cầm. Ân. Tống Nghị không có chối từ, trên đường trở về bọn hắn đã dùng số tiền này hai mua đủ 3 tháng hủ tiếu, cùng lưu túc dầu thắp phí. Gặp Tống Nghị đem tiền nhận lấy, Tống Mẫu vui mừng gật gật đầu, về buồng trong đi ngủ đây. Tống Nghị đem hai bút tiền hai hiệp cùng một chỗ tính toán một cái, phát hiện hết thẻ có 300 tiền, cũng chính là 3 lượng bạc. Tại Lâm Viên huyện báo danh học võ thấp nhất tiêu chuẩn chính là 2 lượng bạc. Có số tiền này, chính mình liền có thể học võ. Ngày thứ hai, Tống Nghị sớm rời giường, trời còn chưa sáng, đem trong ruộng việc để hoạt động xong, liền ngựa không ngừng vó hướng Vương Ma Tử Thiết Tượng Phô tiền đến. Sáng sớm có miễn phí gạo lứt cháo có thể uống. Đợi đến Tống Nghị đuổi tới tiệm thợ rèn thời điểm, ngày mới vừa sáng, Vương Nhị Đản cũng tại. Hắn hướng Tống Nghị hô một tiếng, Tống Nghị cũng đối nó gật đầu ra hiệu, hai người xe nhẹ đường quen bưng một chén lớn gạo lứt cháo liền mở uống. Gạo lứt cháo vào bụng, cảm giác đói bụng mới tiêu trừ một chút. Mã Nguyên cũng đến. Ba người quan hệ coi như hòa hợp câu được câu không trò chuyện nghỉ ngơi một ngày phát sinh hôm qua chuyện lý thú. Rất nhanh Vương Ma Tử cũng tỉnh lại. Thấy Vương Ma Tử đến ba người cũng không dám lười biếng, đi vào riêng phần mình công vị trước, bắt đầu thiêu hỏa. Vương sư phó. Tống Nghị chủ động đi đến Vương Ma Tử trước mặt. Hắn có thể nhớ kỹ hôm nay muốn học tập tối hỏa. Ân, Lưu sư phụ ở bên trong, ngươi đánh trước một thanh truy đi. Tại cầm đi vào để Lưu sư phụ dạy ngươi như thế nào tối hỏa. Vương Ma Tử nhìn thoáng qua Tống Nghị nói ra. Tốt. Tống Nghị gật gật đầu. Đi vào đốt thiết lô bên cạnh, kéo động lên ống bế, đem hỏa diễm đốt tới nhất định nhiệt độ. Đem phôi sắt ném vào than đá bên trong, khi phôi sắt đốt tới đỏ bừng lúc lại dùng cặp gấp than lấy ra. Trong tay thiết truy rơi xuống, gõ lấy phôi sắt khiến cho phát sinh biến hình. Thẳng đến cuối cùng một truy rơi xuống. Toàn bộ truy đơn giản hình thức ban đầu. Tống Nghị dùng cặp gấp than đem thiết truy kẹp lên đi vào bên trong. Tiệm thợ rèn chia làm phía ngoài giản dị bố lều cùng trong phòng tối hỏa phòng. Giờ phút này trong phòng một cái hai tay để Trần Đại Hán đang tập trung tinh thần rèn đúc lấy một thanh dao phay. Nhìn thấy Tống Nghị tiến đến, ngừng trong tay động tác. Lưu sư phụ. Tống Nghị lễ phép hô một tiếng. Ân. Tống Nghị tới tìm ta học thối hỏa đúng không? đến trước hết để cho ta ngó ngó ngươi cái này làm bằng sắt như thế nào. Lưu sư phụ làm người tính cách hào sảng, tiến lên một thanh liền đem Tống Nghị chế tạo thiết truy với tay cầm nhìn kỹ một chút, sau đó gật gật đầu. Vương Tản nói quả nhiên không sai, ngươi đúng là cái rèn sắt hạt giống tốt, thiêu hỏa truy đả cái này hai đạo chỉnh tự làm việc hoàn thành không sai. Như vậy sau đó ta liền dạy ngươi như thế nào thối hỏa đi. Thối hỏa đối với một kiện đồ sắt tới nói cực kỳ trọng yếu, ảnh hưởng đến đồ sắt chất lượng cùng sử dụng dài ngắn. Thối hỏa lại phân làm lãnh thổ y nhị hệ thối, chúng ta ngày bình thường dùng nhiều đến lãnh thối. Lưu sư phụ không giữ lại chút nào nói một lần thối hỏa cơ bản trình tự. Tống Nghị bên hai cẩn thận đem mỗi một cái trình tự đều nhớ kỹ. Sau đó chính là thối hỏa khâu. Lưu sư phụ hành vân như nước chảy đem dao phay truy đả đúng chỗ đằng sau để vào đổ đầy dầu hạt cải trong thùng gỗ, nghe từng đợt xoẹt xẹt âm thanh, rất nhanh lại đem dao phay lấy ra bắt đầu một bước kế tiếp. Sau nửa canh giờ, một thanh mới tinh còn chưa mở lưỡi dao phay liền xuất hiện ở Tống Nghị trước mắt. Xem hiểu sao? Lưu sư phụ quay đầu lại hỏi đạo. Còn không có. Tống Nghị chi tiết lắc đầu. Không sao, ngươi hôm nay ngay tại cái này nhìn ta thối hỏa, trước nhìn sẽ luyện thêm tay. Không đổi. Mấy ngày kế tiếp Tống Nghị trừ muốn truy đả mỗi ngày cố định số lượng phôi sắt bên ngoài, chính là đi theo Lưu sư phụ sau lưng, nhìn hắn như thế nào thối hỏa, liên tiếp nhìn 4-5 ngày đại khái cũng biết được cái 7-8 phần. Đằng sau chính là động thủ thối hỏa. Tống Nghị thử 4-5 ngày, có thể tính đem một thanh dao phay thành công thối hỏa. Thành. Tống Nghị nhìn xem trong tay thối hỏa thành công dao phay, trong lòng đại hỉ. Cầm qua mài sắt đã đến, mở lưỡi, nhặt được một thanh cỏ dại, tùy ý một chặt, những cỏ dại kia bị chặn ngang cắt đứt. Trong đầu cây kỹ năng, viên kia hư thực không chừng kỹ năng quả trực tiếp ngưng thực. Tính danh, Tống Nghị nghề nghiệp, thợ rèn nhập môn 1, 100 điều kiện, thiêu hỏa dĩ học hội truy đả dĩ học hội thối hỏa dĩ học hội tăng thêm, rèn sắt hiệu suất đề cao một thành. Thành. Giờ phút này Tống Nghị đã trở thành một tên cấp độ nhập môn thợ rèn. Không sai. Vương Ma Tử nhìn xem Tống Nghị giao phay trong tay, đi tới, trong ánh mắt tràn đầy khẳng định. Tống Nghị ngươi có thể xuất sư. Chương 4 bái sư học tập rèn sắt hao tốn gần nửa năm, Tống Nghị cuối cùng nhập môn, chức nghiệp thụ ra đời chức nghiệp quả, trở thành một tên cấp độ nhập môn thợ rèn. Tại phương thế giới này, cho dù là nhỏ xíu tăng lên, cũng có thể mang đến mắt trần có thể thấy biến hóa. Đầu tiên chính là Vương Ma Tử thái độ. Cho dù là mới nhập môn thợ rèn cũng là có thể là tiệm thợ rèn sáng tạo giá trị. Vương Ma Tử cũng không phải keo kiệt người, lúc này cho Tống Nghị mở ra 3 lượng bạc tiền tháng, ăn ở toàn bao phong phú đãi ngộ. Dù là thợ rèn bị nhận định là nghèo hèn ngành nghề, nhưng thắng ở có được nhất định tính kỹ thuật cùng bậc cửa, thuộc về kỹ thuật ngành nghề. Tống Nghị cũng biết qua trên thị trường thợ rèn tiền công đại khái bao nhiêu, bình thường mới nhập môn thợ rèn tiền tháng tại 3-5-2 ở giữa, chờ sau này kỹ xảo càng phát ra tinh xảo, thậm chí có thể tăng tới 8-10 lượng. Tống Nghị lúc này đồng ý, cùng Vương Ma Tử đơn giản khởi thảo một phần khế ước hợp đồng, viết lên danh tự. Mối quan hệ cũng chính thức thành lập, trở thành Vương Ma Tử thiết tượng phô vị thứ 3 thợ rèn sư phụ. Đưa tới Vương Nhị Đản đám người hâm mộ. Trụ sở cũng do ban đầu phá phòng cỏ tranh thăng cấp đến ngói bể phòng phòng một người, mỗi ngày cũng chỉ cần bên trên mới vừa buổi sáng công, hoàn thành nhiệm vụ số lượng liền có thể. Xế chiều mỗi ngày thời gian đều là mặc kệ tự do chi phối, muốn làm gì, Vương Ma Tử bình thường đều sẽ không còn nhiều. Sau đó một tháng, Tống Nghị mỗi ngày sáng sớm liền chăm chú rèn sắt, gần đây Vương gia thiết tượng phô sinh ý vô cùng tốt, Vương Ma Tử không biết từ nơi nào tiếp đến một đơn làm ăn lớn, 500 đem giao thay. Cái này có thể đủ Tống Nghị bận rộn, cũng phải nhờ vào này, Tống Nghị thợ rèn độ thuần thục cũng từ nhập môn 1, 100 đã tăng tới 80, 100. Độ thuần thục, nhập môn, tinh thông, đại thành, viên mãn. Trừ rèn sắt, Tống Nghị cũng thỉnh thoảng lưu ý như thế nào học võ. Hắn cũng không tính lựa chọn võ quán học võ, mà là dự định bái sư học võ. Võ quán học võ càng coi trọng tư chất, là toàn ngày chế luyện võ, không cho phép nửa công nửa luyện. Lại học phí cao. Liêu Phi Hồng chính là tại Lâm Viên huyện Hắc Hùng võ quán học võ, hàng năm học võ phí tổn liền muốn lên trăm lượng. Bái tư nhân học võ thì càng có tỷ lệ hiệu suất. Tống Nghị đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Trường An Phường có vị võ tú tài, tên là Lâm Bá Thông. Thời gian trước tham gia võ khoa khảo thí, được cái võ tú tài công danh, càng là tham quân nhập ngũ, ở trong quân chiếm được hiển hách công danh. Tuổi già đằng sau, mới trở về Lâm Viên huyện định cư. Nguyên bản có thể an hưởng tuổi già, chỉ tiếc nhi tử bất tranh khí, tại sòng bạc thua bó bạc lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể ở nhà thu đồ đệ truyền nghề. Hắn thu đồ đệ không nhìn tư chất, cũng không hạn chế luyện võ thời gian, học phí mỗi tháng càng là chỉ cần 3 lượng bạc. Đây quả thực là Tống Nghị chế tạo riêng. Tống Nghị dựa theo người qua đường chỉ dẫn đi vào Trường An Phường Lâm gia phủ đệ, chụp vang vòng cửa. Két. Cửa gỗ bị mở ra, một cái tinh trắng cường tráng xuất hiện ở trước mắt. Hắn trên dưới dò xét Tống Nghị một chút, trong giọng nói mang theo hỏi thăm, "Ngươi là?" Tống Nghị hướng tinh trắng cường tráng chắp tay cúi đầu, cung kính trả lời, "Tại hạ Tống Nghị, chuyên tới để bái sư." Cái kia tinh trắng cường tráng nghe vậy gật gật đầu, nghĩ đến cũng không ít giống Tống Nghị như vậy đến nhà bái sư, mở cửa khe hở, ra hiệu Tống Nghị tiến đến. Lâm Bá Thông mặc dù nhi tử ngoan cố bại gia, nhưng là lạc đà gầy vẫn như cũ so ngựa lớn. Trường An Phường tới gần nội thành, vị trí địa lý ưu việt, tấp đất tấp vàng. Trong viện càng là có một phen đặc biệt đầu tiên. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một chỗ ước chừng một mẫu đất lớn nhỏ sân nhỏ. Sân nhỏ bên trên có mười mấy đầu cánh tay trần trắng hán, ngay tại không ngừng thao luyện lấy. Thự hự âm thanh liên tiếp. Góc sân ném lấy tạ đá, cỏ gỗ, đao côn các loại luyện võ công cụ. Còn có một vũng ao nước, trên mặt nước là mấy cái cỏ gỗ. Một góc hai người vây quanh dưới tảng cây hòe, một cái hói đầu lão giả râu bạc trắng đang ngồi ở một đoạn cọc gỗ phía trên. Trong tay bưng ấm trà, chính nhắm mắt hơi khế. Nghĩ đến người này chính là Lâm Bá Thông. Cường tráng hán tử dẫn Tống Nghị đi đến Lâm Bá Thông trước mặt, tiến lên một bước nhỏ giọng nói ra, sư phụ, tiểu huynh đệ này là đến bái sư. Lâm Bá Thông nghe vậy, nhắm hai mắt mở ra, lộ ra một đạo tinh quang nhìn về phía Tống Nghị. Tống Nghị toàn thân mát lạnh, cảm giác cả người bị thấy hết bình thường. Ngươi muốn học võ? Tên gọi là gì? Vốn liếng phải trăng trong sạch. Năm nay mấy tuổi? Tống Nghị vội vàng trả lời, về Lâm sư lời nói, tại hạ Tống Nghị, ngoài thành Tống gia thôn người, năm nay 16, kính đã lâu Lâm sư đi tên, chuyên tới để bái sư học nghệ. Lâm Bá Thông nghe vậy gật gật đầu, cả người từ trên mặt cọc gỗ đứng lên, lúc này Tống Nghị mới nhìn rõ nó thể trạng. 67 tuổi dưới khuôn mặt, lại là như vậy cường tráng thân thể, không thua kém một chút nào kiếp trước bất kỳ một cái nào khỏe đẹp cân đối tranh tài quán quân. Nhưng là lại cùng bọn hắn khác biệt, Tống Nghị chân thật từ đó cảm nhận được những này giống như là cầu long bắp thịt cảm giác các bách. Lâm Bá Thông rỗi ra đống cắt lớn nhỏ bàn tay, dùng sức tại Tống Nghị ngực vỗ vỗ. Tống Nghị biến sắc, chỉ cảm thấy ngực đau rát, thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước. Nội tình còn có thể, bình thường làm là việc tốn sức đi. Đúng vậy, ta là Vương gia thiết tượng phô thợ rèn. Tống Nghị thành thật trả lời. Lâm Bá Thông gật gật đầu, nói ra, luyện võ là có thể luyện, nhưng ngươi xương cốt trưởng tử, rất khó nói có cái gì lâu dài tiến bộ. Nếu là muốn dựa vào luyện võ đi vo khảo chi lộ, ta khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ. Nếu là muốn cường thân kiện thể, không khiến người ta khi dễ, có thể luyện. Nói nói với ngươi đến, toàn bằng ngươi một người lựa chọn. Lâm Bá Thông nhấp một ngụm trà thản nhiên nói. Giống Tống Nghị thiên phú như vậy hắn gặp nhiều. Tống Nghị cũng không lùi bước, chính mình có được chức nghiệp vụ vốn là không tầm thường. Ngữ khí kiên nghị nói, xin mời Lâm sư thu ta làm đồ đệ. Ngược lại là có chút phách lực. Lâm Bá Thông khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản nói ra, đã ngươi quyết ý bái sư, vậy ta đây quy củ ngươi liền muốn hiểu, ta đây không phải tiện đường, bái sư học võ học phí mỗi tháng một phát, một tháng 3 lượng bạc, nếu là không có đúng hạn giao phó, liền không có khả năng ở ta nơi này học võ. Chuyện xấu nói trước, Lâm Bá Thông cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới mở cửa chuyển nghề. Đệ tử minh bạch. Tống Nghị nhận tiền tháng tăng thêm ban đầu 2 lượng bạc, trong ngực còn có 5 lượng bạc, lúc này từ trong ngực móc ra ngân lượng. Lâm Bá Thông tiếp nhận ngân lượng bỏ vào trong ngực. Từ hôm nay, ngươi chính là ta Lâm Bá Thông ngoại môn đệ tử, có thể học mấy phần, toàn bằng chính ngươi tạo hóa. Đa tạ Lâm sư, ta nhất định cố gắng. Tống Nghị tâm tình kích động, học võ bước đầu tiên cuối cùng để cho mình bước ra. Lâm Bá Thông từ chối cho ý kiến, hướng đang luyện võ đệ tử bên trong hô, Vương Quyền ngươi qua đây. Mang Tống Nghị 4 chỗ tản bộ nhìn xem, nói một chút môn hạ của ta quý củ. Tốt, sư phụ. Một cái đầu đầy mồ hôi người cao gầy hán tử từ người luyện võ trong đám đi ra. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, mắt nhìn Tống Nghị, mang trên mặt thiện ý Tống sư đệ. Ta gọi Vương Quyền, ngươi về sau liền gọi ta Vương sư minh liền tốt, đi, ta mang ngươi ở trong sân đi dạo. Đa tạ Vương sư minh. Tống Nghị nhu thuận gật đầu, hướng Lâm Bá Thông xá một cái liền đuổi theo Vương Quyền bộ pháp. Lâm Bá Thông viện này là cái ngũ tiến đại trạch. Luyện võ đệ tử ngày bình thường liền đều tại 1-2 lượng tiến trong viện tập võ. Nhị tiến đằng sau chính là Lâm Bá Thông tư trạch ở gia quyến. Theo Vương Quyền nói tới, lúc trước liền một vị sư minh không tuân quy củ tự tiện xông vào tư trạch, bị sư phụ phát hiện phế đi 2 chân 2 tay. Nơi này mặc dù không phải võ quán, nhưng cũng là đầy đủ mọi thứ. Vương Quyền dẫn Tống Nghị đến cố phòng, từ trong cố phòng lĩnh xuất một bộ y phục. Tống sư đệ bái sư, có chút quy củ liền muốn rõ ràng. Vương Quyền đem luyện công y phục giao cho Tống Nghị mở miệng nói, chúng ta bên này không phải võ quán không có nhiều như vậy quy củ, nhưng là có 3 đầu cần sư đệ chú ý. Đầu thứ nhất, sư phụ ngày bình thường nặng nhất mặt mũi. Sư đệ nếu là ở bên ngoài gây chuyện, đánh qua có thể báo sư môn, nếu là không có đánh qua quyết không thể báo sư môn để sư phụ mất mặt. Đầu thứ hai, phạm pháp loạn kỷ cương, làm điều phi pháp sự tình không thể làm, nếu là phạm tội, sư môn sẽ không hỗ trợ xuất thủ bãi bình. Làm người phải khiêm tốn, không cần bởi vì tập võ mà có khinh miệt người khác chi tâm. Đầu thứ ba, trong môn cấm chỉ đánh nhau, đồng môn sư minh đệ luận bản có thể, nhưng không có khả năng hạ tử thủ, một khi phát hiện, liền phế nó võ công, trục xuất sư môn. Sư đệ đi nhớ. Tống Nghị đem 3 đầu môn quy một mực ghi lại. Rất tốt. Nếu sư đệ nhớ kỹ, vậy chúng ta liền trở về tìm sư phụ, vừa bái sư đầu 3 ngày, võ công do sư phụ tự mình chỉ đạo, ngày sau nếu là có nhận thấy ngộ cần sư phụ chỉ đạo, thì cần muốn mặt khác nộp học phí. Gặp Tống Nghị chăm chú ghi lại môn quy, Vương Quyền hài lòng gật gật đầu. Chờ đợi Tống Nghị mặc được quần áo luyện công đằng sau, liền dẫn Tống Nghị tìm được Lâm Bá Thông. Sư phụ. Tống Nghị đi đến Lâm Bá Thông trước mặt. Ân, trong môn quy của ngươi cũng quen thuộc đi, ngươi đã bái sư, ta tự nhiên truyền thụ cho ngươi như thế nào học võ. Lâm Bá Thông mang theo Tống Nghị đi vào bên bờ ao. Chương 5 luyện võ tập võ trước đó, ngươi phải hiểu được như thế nào võ công. Như thế nào lại xem như luyện võ công giỏi? Lâm Bá Thông đem ấm trà buông xuống, ngữ khí thâm trầm. Hắn hơi vặn mẹo cổ, bắp thịt toàn thân căng cứng, cho Tống Nghị cảm giác giống như là mãnh hổ xuất lồng bình thường, trong nháy mắt bộc phát khí thế để hắn không khỏi lui về sau mấy bước. Tống Nghị ngươi hãy nghe cho kỹ, cái gọi là võ công, không phải trên giang hồ giả đồ chơi, là đồ thật. Chúng ta người tập võ luyện võ, chia làm trong ngoài song luyện. Nội luyện tung công, ngoại luyện chiêu thức. Ở trong đó cơ sở nhất chính là nội luyện tung công. Một môn tốt tung công có thể rèn luyện người luyện võ võ đạo căn cơ, khiến cho đạt tới nội tráng, tăng cường khí huyết từng doanh đến đỉnh, liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu nhập lưu. Ngươi hãy nhìn kỹ. Lâm Bá Thông quay đầu mắt nhìn Tống Nghị, Tống Nghị chợt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Lâm Bá Thông nhất cử nhất động. Chỉ gặp Lâm Bá Thông thả người nhảy lên, cường tráng thân thể, mang theo uy vũ bá khí rơi vào trong hồ nước cọc gỗ phía trên. Hắn hình thành một cái kỳ dị tư thế, hai chân phân lập 2 nơi cọc gỗ, thân thể nghiêng về phía trước, hai đầu tràn đầy cơ bắp cánh tay tấm thẻ. Đại khai đại hợp ở giữa, khoang lên trước người 2 nơi cọc gỗ. Trong chốc lát, tựa như một đầu đập vào mặt mãnh hổ. Ta truyền thụ cho ngươi thung công tên là mãnh hổ trang, lấy mãnh hổ hạ sơn chi thế, ngụ ý võ giả đối mặt võ đạo một đường, khi một hướng hướng về phía trước, không sợ hãi chi nhuệ khí. Lâm Bá Thông mọi cử động tại Tống Nghị trong mắt, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, lại một chỗ đặc biệt tư thế xuất hiện ở trước mắt. Đây là hổ cứ chính là thung công chi cơ sở, đây là hổ đạm Lâm Bá Thông liên tiếp lại bày ra 7-8 cái kỳ dị tư thế, mỗi cái tư thế đều có nó đặc biệt ý nghĩa. Đổi lấy ngươi tới thử một chút. Lâm Bá Thông thân hình dừng lại, từ cọc gỗ bên trong nhảy xuống tới. Tốt, sư phụ. Tống Nghị gật gật đầu, trong lòng dư bị hổ cứ tư thế. Bắt trước lúc trước Lâm Bá Thông động tác yếu lĩnh, hơi có vẻ cồng kềnh leo lên cọc gỗ, còn chưa bày ra tư thế, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cũng đã rơi xuống tại trong ao, thành nước súng. Nhìn thật đơn giản một động tác, lại cần toàn thân tất cả cơ bắp xương cốt liên hợp dùng sức, Lâm Bá Thông thi triển ra nhẹ nhàng linh hoạt, Tống Nghị lại là biết, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản. Lại đến. Lâm Bá Thông từ tốn nói. Đối với Tống Nghị lập tức liền rơi xuống nước, cũng không biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Tống Nghị vắt khô trên thân trình độ, không có nhiều lời, lại lần nữa leo lên cọc gỗ. Lần này hắn vừa bày ra hổ cứ kiên trì 5 hơi đằng sau, lần nữa rơi xuống nước. Tống Nghị cũng không nhục trí, giờ phút này nó chỗ sâu trong óc cây kỹ năng phân chạc cây bên trên một viên màu trắng đen hư ảnh trái cây hiện hiện. Nghề nghiệp, võ giả bị nhập lưu đạt thành điều kiện, mãnh hổ trang công 100 ngoại công 1, 100 tăng thêm, luyện võ hiệu suất đề cao 1 thành. Chỉ cần mình có thể luyện 100 lần thung công, 100 lần ngoại công liền có thể trở thành một vị võ giả. Tống Nghị trong lòng nhiệt tình 10 phần, không để ý thân thể đau nhức, lại lần nữa leo lên cọc gỗ, lần này, hắn kiên trì thời gian càng lâu, thậm chí thẳng đến muốn thay thế cái thứ hai thung công tư thế mới rơi xuống. Không sai, học võ trọng yếu nhất chính là thiên phú, nếu như thiên phú không đủ, có nghị lực cũng có thể. Lâm Bá Thông nhìn xem Tống Nghị từng lần một luyện tập mãnh hổ trang công, không khỏi hài lòng gật đầu. Sau đó một canh giờ, tại Lâm Bá Thông chỉ đạo bên dưới, Tống Nghị miễn cưỡng đem lần thứ nhất mãnh hổ trang công luyện qua. Tống Nghị đã sủi lơ tại bên bờ ao, thứ chi đau nhức vô lực, căn bản nâng không nổi đến. Sư phụ, ngươi vừa mới nói tới võ đạo nhập lưu là chỉ cái gì? Lâm Bá Thông giải thích nói, cái gọi là võ đạo nhập lưu chính là chỉ cảnh giới võ đạo phân chia, chờ ngươi học được cái này mãnh hổ trang công cùng một chiêu nửa thức, toàn thân khí huyết đạt đến đỉnh phong, liền có thể nếm thử đột phá bình cảnh, một khi thành công, bắt đầu từ bất nhập lưu trở thành võ đạo nhập lưu, có thể coi là tam lưu cao thủ. Tam lưu cao thủ phía trên chính là nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ cùng tiên thiên chi cảnh. Mỗi cái cảnh giới cũng không phải là trên mặt chữ khác nhau đơn giản như vậy, muốn đột phá tầng tiếp theo cảnh giới cần đột phá bình cảnh. Mỗi một lần nếm thử đột phá bình cảnh đều sẽ cho võ giả tự thân mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, thành công sẽ tăng mạnh, nếu là thất bại, khí huyết quy hư là chuyện nhỏ, có đôi khi thậm chí sẽ phản vệ thân thể, nguy hiểm cho căn cơ. Tống Nghị nghe xong lập tức minh ngộ, mình muốn dựa vào tập võ bản thân, liền muốn không ngừng đột phá bình cảnh, dạng này mới được. Nghĩ đến cái này, Tống Nghị không khỏi hỏi lại lần nữa, sư phụ, từ bất nhập lưu đột phá đến võ đạo nhập lưu tam lưu cao thủ xác suất thành công cao sao? Lâm Bá Thông nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp nhận Tống Nghị đưa tới ấm trà uống một hớp nói, vậy phải xem tình huống, nếu là giống ngươi như vậy gia đình bình thường đệ tử, đột phá bình cảnh sát xuất thành công có thể có 1 thành, cũng đã không tệ. Nếu là thiên phú tốt chút, 4 liếng giàu có, nói ít cũng có thể có 4, 5 phần 10 đi. Vị sư mở cửa thu đồ đệ đã hơn 3 năm, thu đồ đệ không có 1.000 cũng có 800, ngươi nhìn trong nội viện này sư minh mới bao nhiêu cái? Tống Nghị nghe xong trong lòng một nắm, nhìn về phía trong tiểu viện khổ luyện chiêu thức hơn 10 vị sư minh, chắc hẳn những người này cũng là trải qua sóng lớn đãi cắt mới thành công đột phá bình cảnh trở thành tam lưu cao thủ, mới có thể lưu lại. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện nay việc cấp bách là đem mãnh hổ trang công học được. Đến lúc đó ta lại chuyển cho ngươi tới cùng nhau phối hợp hát hổ quyền, tựa hồ là nhìn ra Tống Nghị trong mắt rung động, Lâm Bá Thông lắc đầu nói ra. Hắn cũng không xem trọng Tống Nghị, mặc dù có cố con nghị lực, nhưng coi căn cốt thiên phú là thật bình thường, vốn liếng cũng bình thường, tại võ đạo phương diện rất khó có thành tựu. Tống Nghị không dám buông lỏng, hoạt động một chút gân cốt, khôi phục tốt thể lực đằng sau, lại lần nữa nhảy lên cọc gỗ, luyện lên thung công đến. 2 canh giờ đằng sau, Tống Nghị thành công đem một lần mãnh hổ trang công từng cái tư thế luyện xuống tới. Trong đầu của nó kim quang hiện hiện. Mãnh hổ trang công 1, 100. Tống Nghị lập tức có động lực, người khác sẽ buồn rầu bình cảnh không cách nào phá cục, chính mình có được chức nghiệp vụ, có thể không sợ những này bình cảnh, chỉ cần an tâm chịu luyện, sớm muộn liền sẽ thành công. Hắn đứng dậy, đầy cõi lòng kỳ vọng, tiếp tục luyện tập. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, trong viện chỉ còn lại có Tống Nghị một người. Mồ hôi đã sớm đem hắn quần áo luyện công thấm ướt không biết bao nhiêu về. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, trong chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Sáng sớm Tống Nghị ngay tại Vương Ma Tử thiết tượng phô rèn sắt, buổi chiều liền đến Lâm Bá Thông cái này tu luyện thung công, hận không thể một người chia 2 người dùng. Giờ phút này chỗ sâu trong óc mãnh hổ trang công 47, 100 thời gian nửa tháng mình đã đem mãnh hổ trang công độ thuần thục luyện đến tiếp cận 1/2. Tống Nghị kéo lấy thân thể mệt mỏi, đem cửa gỗ khép lại, những ngày này chính mình đắm chìm tại luyện võ bên trong, đều không có làm sao trở về. Là nên trở về nhìn xem Tống Mẫu cùng Tống Linh Nhi. Cùng ngày đi đến Tống gia thôn lúc đã bóng đêm thâm trầm, muội muội Tống Linh Nhi ngủ rồi. Tống Mẫu gặp Tống Nghị về nhà tự nhiên cao hứng, vội vàng muốn chuẩn bị một chút ăn uống. Từ lúc Tống Nghị thoát khỏi học đồ thân phận trở thành một tên thợ rèn có ổn định thu nhập, Tống gia sinh hoạt trình độ tốt hơn nhiều, mặc dù nói không có cách nào ngừng lại bánh bao chay, nhưng là cũng không trở thành ăn hư thối rau quả vỏ cây. Nghị Nhi, gần đây học võ học như thế nào? Tống Mẫu đem một bát gạo lướt cháo bưng cho Tống Nghị, lấy ra giỏ trúc, một bên bệnh lấy một bên ân cần dò hỏi. Học võ chuyện này, Tống Nghị đã sớm cùng Tống Mẫu thông qua khí, mặc dù không có khả năng hiểu thành cái gì Tống Nghị kiên trì muốn học võ, nhưng là nàng vẫn như cũ duy trì tống nghị, ngày bình thường trừ trong đất lao động bên ngoài, sẽ còn bệnh một chút giỏ chúc đi trong thành bán. Đang lúc mẹ con hai người trò chuyện thời điểm, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo tàn nhẫn tiếng vang. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, lao thử bang dầu thắp tiền cũng dám không giao, cho ta đem hắn nhà đập. Chương 6 tai họa ngầm một trận đánh đệm âm thanh từ ngoài phòng truyền đến, đem toàn bộ an tĩnh tống gia thôn bừng tỉnh. Tống Nghị xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy hàng xóm Tống Nhị trụ một nhà nhà lá trước, Tống Tiểu Bình chính dẫn 10 cái người mặc màu xám áo ngắn đại hán hung thần ác sát đem bọn hắn một nhà do trong phòng lôi kéo đi ra. Những người này thình lình chính là lão thử bang ban chúng. Giờ phút này Tống Nhị trụ vợ con ngồi dưới đất ôm ở cùng một chỗ gào khóc, Tống Nhị trụ thì bị ba cái tráng hán gắt gao đặt ở trên mặt đất, đống cát lớn nắm đấm rơi xuống. Cả khuôn mặt tất cả đều là bầm đen sưng tấy, trên thân tràn đầy vết máu, hai mắt ánh mắt tăng dã, tựa như ném đi hơn phân nửa cái tính mạng bình thường. Thân chuột ban ân, ban thưởng dầu vừng cho các ngươi bực này ngu dân cải thiện sinh hoạt, thế mà không hiểu đội ơn, dám can đảm cự tuyệt, đánh, cho ta hung hăng đánh. Tống Tiểu Bình hung tận thanh âm tại yên tĩnh trong sơn thôn quanh quẩn, thanh âm rất lớn, trên cơ bản hơn phân nửa tống gia thôn người đều có thể nghe thấy. Rất có giết gà dọa khỉ cảm giác. Bình gia, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống nhị trụ chịu không nổi. Vừa mới là chúng ta ngu muội, dầu vừng này chúng ta muốn, chúng ta muốn. Tống Nhị trụ nàng dâu trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, leo đến Tống Tiểu Bình trước người, nắm kéo hắn ống quần. Tống Tiểu Bình nghe vậy hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi thất thời. Lần này thần chuột khai ân, ban cho các ngươi những ngu dân này tổng cộng 1 cân dầu vừng, tương đương thành ngân lượng liền thu các ngươi 10 lượng đi. Tống Tiểu Bình vung tay lên, lão thử bang tay chân ngừng ti bạo. 10 lượng. Bình gia nhà ta vừa giao dầu thắp phí, thật sự là giao không đủ dầu vừng này phí hết, mong rằng Bình gia khai ân, khoan dung ta chút thời gian. Tống Nhị trụ tại thê tử nâng đỡ gian nan đứng dậy, nghe Tống Tiểu Bình đòi hỏi nhiều 10 lượng bạc tiền dầu vừng, trong chốc lát cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng đều đứng không vững liền muốn mất đi. Hừ, cho ra chơi lại đúng không hả? Trong thôn người nào không biết ngươi Tống Nhị trụ nhất bất ăn bất mặc, là có tiền, chỉ là 10 lượng bạc không bỏ ra nổi đến. Tống Tiểu Bình hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo trào phúng, chợt một đôi tròng mắt đánh giá Tống Nhị trụ thê tử. Tống Nhị trụ thê tử bị nhìn một trận ác hàn, có chút sợ sệt về sau rụt mấy cước. Nhị trụ nhà ngươi bà nương có chút tư sắc thôi, nếu 10 lượng bạc chưa đóng nổi, ra cũng không làm có ngươi, liền bảo ngươi nhà bà nương đến Vượng Nghi lâu đánh mấy ngày hôn tập đi. Nói xong, mấy tên thủ hạ liền tiến lên đem hai người tách ra, lôi kéo Tống Nhị trụ thê tử muốn đi. Bình gia, ngươi giờ cao đánh khẽ a. Tống Nhị trụ kêu khóc ôm lấy Tống Tiểu Bình đùi. Lan, chớ chịu lão tử, không bỏ ra nổi tiền đến, liền dùng người chống đỡ tiền, ta lão thử bàn quy củ chính là như vậy. Tống Tiểu Bình một cước đem Tống Nhị trụ đá văng ra, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trong phòng, Tống Nghị yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, cũng không tùy tiện đi ra ngoài. Chính mình bất quá vừa mới học võ, còn không phải cái kia mười mấy đầu tráng hán đối thủ. Cái này lão thử bang gần đây càng phát ra càng rỡ, lão thiên gia lúc nào hiện linh có thể trị một trị những xuất sinh này a. Tống Mâu tại trong khe cửa mắt thấy Tống Nhị trụ một nhà thảm trạng, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Tống Nghị không có đáp lời, đem Tống Mâu đỡ đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Gần nhất 2 năm lão thử bang càng ngày càng hung hăng ngang ngược, trừ mỗi tháng một phát dầu thắp phí, còn diễn sinh ra được các loại hiếm thấy phí tổn, cưới tang gả cưới, sinh lão bệnh tử, có thể thu tiền là một cái cũng không rơi xuống. Là muốn đem bọn hắn những này cùng khổ bách tính một giọt máu cuối cùng ép sạch sẽ mới bỏ qua. Tiền dầu vừng chính là cướp đoạt ngân lượng một cái mắt sáng một trong, danh xưng được lao thử bang thần chuột thần lực chúc phúc, dùng ăn dầu vừng người có thể cường kiện thể phách, cũng có thể trị bệnh cứu người. Nếu là chưa đóng nổi lão thử bang muốn thu lấy bất luận cái gì tên tuổi phí tổn, liền sẽ giống ngoài phòng mạnh như vậy sắp sửa người trói đi. Tống Nghị như biết, Tống Tiểu Bình trong miệng Phượng Nghi lâu là Lâm Viên huyện nổi danh dâm quật. Không biết bao nhiêu vô tội nhà lành phụ nhân bị kéo vào trong đó bức lương làm kỹ nữ. Ngay tại Tống Nghị trầm mặc không nói thời điểm, ngoài phòng Tống Tiểu Bình đi đến Tống Nghị ra viện trước, nhìn xem trong phòng yếu ớt ánh đèn, mở ra lục thân không nhận bộ pháp, đi vào trước cửa. Bàn tay có chút dùng sức đuốt cửa gỗ. Hừ lạnh một tiếng, hướng phía trong phòng hô, Tống Nghị mở cửa. Ngữ khí nhẹ nhàng truyền vào trong phòng. Tống Mẫu nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ sệt không biết lũ trời đánh này vì sao đến gõ nhà mình cửa gỗ. Mẹ không có chuyện gì. Tống Nghị vô vỗ Tống Mẫu bả vai, giờ phút này Tống Linh Nhi cũng sớm đã bị ngoài phòng tiếng huyên náo đánh thức, có chút sợ hãi chui vào Tống Mẫu trong ngực. Đem Tống Mẫu hai người trấn an được, Tống Nghị bình phục tâm tính, trong lòng âm thầm tính toán kết quả xấu nhất. Nếu là mặt đối mặt lấy chính mình hiện nay lực lượng có thể hay không đem Tống Tiểu Bình nhất kích tất sát. Bình ra, đã trễ thế như vậy có chuyện gì sao? Tống Nghị cười theo, vụng trộm lại tại xúc tích lực lượng. Tiểu Nghị, nghe nói ngươi tại Vương Ma Tử bên kia làm tới thợ rèn, đơn giản quá có tiền đồ. Bình gia ta nha mừng thay cho ngươi. Thợ rèn đây chính là việc khổ cực, phí thể lực, đủ mệt nhọc, cái này không gần nhất thần chuột ban ân không ít dầu vừng, ta lập tức liền nhớ lại ngươi đã đến, cố ý hướng thần chuột xin mời ban cho các ngươi, cải thiện một chút sinh hoạt. Tống Tiểu Bình mặc dù mang trên mặt ý cười, cứ việc trong lời nói mang theo quan tâm, lại lộ ra một cố để cho người ta cảm giác không rét mà run. Quả nhiên Tống Nghị trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, cái này Tống Tiểu Bình là để mắt tới nhà bọn hắn. Chỉ bất quá lấy hắn thực lực hôm nay, còn chưa đủ lấy tùy tiện trở mặt, trợn mặt lộ vẻ khó xử, đa tạ Bình gia nhớ thương, chỉ là ta mới ra sư, còn chưa lĩnh tiền thắng, dầu vừng này tiền ta sợ là trả không nổi. Tống Tiểu Bình sắc mặt trở nên long trầm, nhìn về phía Tống Nghị trong ánh mắt mang theo ác ý, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tống Nghị, thần chuột ban ân không thể cự tuyệt, ta nghĩ ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ không hiểu sao. Nói xong cũng có một tên thủ hạ mang theo một cái hũ đi đến. Trong cái hũ chính là cái gọi là thần chuột ban ân chưa khỏi trăm bệnh, cường thân kiện thể dầu vừng. Nghe trong cái hũ bay ra mùi thối, Tống Nghị cau mày, lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, "Bình gia ngươi thư thả chút thời gian, chờ ta mở tiền thắng, lại giao tiền dầu gừng, không biết có thể hay không?" "Rất tốt, tính ngươi tiểu tử thức thời. Cho ngươi 10 ngày thời gian, ra ta lại đến cửa lấy tiền." Tống Tiểu Bình cười hắc hắc, bộ mặt biểu lộ biến ảo vô thường. Vỗ vỗ tay để lão thử bang tay chân đem cái hũ lấy đi. Ý vị thâm trường mắt nhìn Tống Nghị, liền rời đi. Nhìn xem Tống Tiểu Bình đi hướng mặt khác một nhà, tiếp tục ban ân dầu gừng. Nghĩ đến đêm nay không chỉ Tống Nghị Tống Nhị trụ hai nhà gặp nạn, cái này Tống Tiểu Bình hôm nay muốn tặng cho rất nhiều nhà dầu gừng, thu lấy dầu gừng phí mới bằng lòng bỏ qua. Tống Nghị đem cửa gỗ quan trọng, nhìn về phía Tống Mẫu tràn đầy ánh mắt sầu lo, không khỏi vỗ nhẹ Tống Mẫu bà vai, đem Tống Linh Nhi ôm vào trong ngực. "Nghị Nhi, vậy phải làm sao bây giờ?" Tống Mẫu trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. "Không có chuyện gì, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Tống Nghị mắt lộ ra kiên nghị thần sắc. "10 ngày, hắn muốn tại trong 10 ngày này đem võ công luyện thành, đột phá bình cảnh, đến lúc đó, giống Tống Tiểu Bình dạng này đã mỗ hợp thì sẽ không thể lại dễ dàng nắm chính mình." Chương 7 võ học, chương 7 võ học hôm sau, bình minh sáng sớm Tống Nghị liền quay trở về Vương Ma Tử Thiết Tự Vô. Tống Nghị bưng điểm tâm ngồi lên cái bàn, thân là thợ rèn sư phụ, hắn có tư cách ngồi trên ghế ăn cơm, mặt khác rèn sắt học đồ lại chỉ có thể bưng bát đũa ngồi xổm ở góc tường ăn cơm. Tống Nghị hôm nay tới có thể đủ sớm nha, hôm qua Vương Tả lại tiếp một bút lớn đơn đặt hàng 1000 đem liêm đao. Lưu sư phụ bưng một bát gạo lớp cháo ngồi vào Tống Nghị bên cạnh. "Nhiều như vậy?" Tống Nghị có chút giật mình. Tháng trước 500 đem dao phay liền đã để hắn ngay cả Lưu sư phụ cùng một cái khác Triệu sư phụ ở bên trong thợ rèn sư phụ tích đủ hết mã lực. Tháng này thế mà càng nhiều. Còn không phải sao, gần nhất trong thành không yên ổn, thêm ra tới một cái hắc miêu bang, cùng lao thử bang đoạt địa bàn cấp nghiêm trọng. Khoản này đơn đặt hàng nói không chừng chính là một cái trong số đó. Vương Tả quan hệ hay là đủ cứng, công việc như vậy đều có thể nhận được. Vương Ma Tử Thiết Tượng phô một cái khác thợ rèn sư phụ Triệu Nhất Phát Triệu sư phụ đồng dạng bưng gạo lúc cháo, bẹp một ngụm nói ra. Hai người bọn họ trước kia còn có chút kinh thị Tống Nghị, nghĩ đến cũng chính là vừa mới xuất sư mao đầu tiểu tử, không nghĩ tới tháng trước bày ra rèn sắt kỹ xảo thế mà không thua bọn hắn. Hai người cũng thu hồi kinh thị, ngang hàng đối đãi. Tống Nghị nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhìn như tùy ý hỏi, "Triệu sư phụ ngươi nhìn cái này Hắc Miêu Bang cùng Lao Thử Bang ai chiếm được phong?" Triệu sư phụ nghe vậy, cười hắc hắc, có chút khoe còn nói, "Tự nhiên là Hắc Miêu Bang, mèo ăn chuột tiền kinh điểm nghĩa. Theo ta tại trong huyện nha làm việc em vợ nói, Lao Thử Bang huyện thành địa bàn đều bị Hắc Miêu Bang cướp 7-8 phần, có mấy cái Lao Thử Bang đầu bục đều trong đêm chạy trốn." Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, chắc không được Tống Tiểu Bình hôm qua như vậy tham lam, từng nhà đưa dầu gừng, đây là Lao Thử Bang sắp rơi đài, dự định tại thời khắc cuối cùng kiếm bộn lớn nha. Đã như vậy, chính mình cũng không cần quá nhiều bận tâm Tống Tiểu Bình sau lưng Lao Thử Bang lực lượng. Ý tại cái này nói xấu, ăn no rồi liền nhanh đi làm việc. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Vương Ma Tử đột nhiên xuất hiện, nghe được ba người đang nói chuyện Lao Thử Bang cùng Hắc Miêu Bang không khỏi hơi nhướng mày, mở miệng quát bảo ngưng lại. Tống Nghị mấy người cũng là hợp lực, đem bắt đũa thu lại, bắt đầu một ngày công việc kế. Đợi đến mới vừa buổi sáng sống toàn bộ làm xong, ăn cơm chưa xong, Tống Nghị liền ngựa không ngừng vó hướng Lâm Bá Thông phủ đệ sân nhỏ đi đến. Vừa đi vào tiểu viện, chỉ thấy Lấy Vương Quyền mang theo mấy vị sư minh đệ tại góc sân nghỉ ngơi, nghĩ đến là luyện một cái sáng sớm, vừa nghỉ ngơi xuống tới. Tống Nghị đi ra phía trước, lễ phép hô một tiếng Vương sư minh, đồng thời hướng mấy cái khác sư minh nhẹ gật đầu. Vương Quyền gặp Tống Nghị tới, vừa cười vừa nói, "Tống sư đệ, luyện võ chăm chỉ nhất. Mỗi ngày buổi trưa, mặc kệ gió táp mưa sa, đều đúng giờ xuất hiện. Ta nhìn sư đệ thung công luyện không sai biệt lắm, có thể cho sư phụ dạy ngươi mấy chiêu ngoại công chiêu thức." Tống Nghị khiêm tốn đáp lại vài câu, rất nhanh liền đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Sau một canh giờ, Tống Nghị gõ lấy có chút chua xót cánh tay, từ cọc gỗ phía trên nhảy xuống tới. Mãnh hổ trang công, 59100 theo chính mình mỗi ngày khổ luyện, đối với cái này thung công độ thuần thục càng ngày càng cao, mỗi luyện một lần thung công cần thiết thời gian, bị rút ngắn thật nhiều. Vẹn vẹn hơn một canh giờ một chút chính mình liền đã luyện không xuống 10 lần. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được theo thung công độ thuần thục không ngừng đề cao, trong cơ thể mình khí huyết càng phát ra tăng gọn, cần một cái bạo phá điểm. Đó chính là học tập ngoại công. Cái gọi là ngoại công cũng chính là chiêu thức. Luyện võ không luyện công, đến cùng công dã tràng. Giờ phút này trong tiểu viện đã có mười mấy tên hán tử không ngừng thao luyện chiêu thức. Có thể là đơn độc luyện tập, có thể là hai hai nhận chiêu. Tống Nghị nhìn một hồi, liền hướng Lâm Bá Thông vị trí đi đến. Lâm Bá Thông vẫn như cũ như thường ngày bình thường rúc vào cây ngoại phía dưới, trong tay bưng ấm trà. Khác biệt chính là, giờ phút này trước người hắn ủy một thiếu niên. Thiếu niên kia niên kỷ cùng Tống Nghị tương tự, khuôn mặt non nớt. Giờ phút này chính không ngừng hướng về phía Lâm Bá Thông dập đầu. Lâm Bá Thông nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình thiếu niên tựa hồ hết sức hài lòng, ngữ khí nhu hòa, gọi tới một người đệ tử, đem thiếu niên này dẫn đi. Nhìn thấy Tống Nghị, nguyên bản sắc mặt có chút kích động cũng bình tĩnh lại, biết lúc nào tới ý đằng sau, liền gật đầu nói, "Tư chất ngươi bình thường, nhưng thắng ở chăm chỉ hiếu học. Mãnh hổ trang công cơ sở đánh cũng tệ." Lâm Bá Thông trên dưới đánh giá một phen Tống Nghị, ngữ khí bình thản nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. "Vương Quyền ngươi qua đây." Lâm Bá Thông hướng đang luyện võ Vương Quyền vẫy vẫy tay. "Ngươi đem kim cương tối chiêu thức dạy cho ngươi Tống sư đệ." Lâm Bá Thông bái sư quy củ bên trong nói ra, chỉ có bái sư 3 ngày trước sẽ có được sư phụ chỉ đạo, nếu là phía sau muốn sư phụ chỉ đạo thì cần muốn mặt khác giao ngân lượng. Đem học tập ngoại công việc cần làm giao cho Vương Quyền đằng sau, Lâm Bá Thông liền không kịp chờ đợi rời đi. "Tống sư đệ, chúng ta liền mở luyện đi." Vương Quyền nhìn về phía Tống Nghị, cũng không có cái gì bất mãn, hắn trừ bái Lâm Bá Thông vì sư học tập võ nghệ bên ngoài, ngày bình thường còn nhiều cầm một phần tiền thắng, xung làm trong viện trợ giáo. Nếu là có tân tiến đệ tử cần học tập cái gì ngoại công chiêu số, cơ hội là do hắn đến truyền thụ. Tốt, Vương sư minh. Tống Nghị gật gật đầu đi theo Vương Quyền đi vào tiểu viện một góc. Tống sư đệ, ta lát nữa muốn dạy chính là sư phụ thành danh đã lâu tuyệt kỹ kim cương tối môn này, thối công hết thể có năm thức, nếu là tu luyện đến đại thành, một chân thậm chí có thể roi đoạn nắm đấm dày tảng đá xanh. Sư đệ ngươi hãy nhìn kỹ, thức thứ nhất hành tạo thiên quân. Vương Quyền nói xong, thân thể trầm xuống, ánh mắt trở nên lăng lệ, đùi phải có chút nâng lên, mấy cái đạp đạp, tốc độ nhanh chóng phảng phất một trận gió, đồng thời lại dẫn cực hạn lực lượng, gây nên ống quần bay phất phới. Tống Nghị đối mặt với Vương Quyền kim cương thối không khỏi lui về sau mấy bước, chân kia bên trong xen lẫn một cỗ kinh lực, để Tống Nghị cảm thấy mình nếu là chúng vào một chân sợ không phải muốn nằm lên cái 4-5 ngày. Nửa nén hương đằng sau, Vương Quyền đem năm thức kim cương thối toàn bộ diễn luyện một lần. Vương Quyền cao giọng nói ra, Tống sư đệ ta cũng là thế sư truyền nghề, lúc trước sư phụ dạy ta chiêu thức, ta đều diễn luyện một lần, ngươi coi từ miễn, siêng năng luyện tập, nếu là chiêu thức có cái gì không hiểu, đều có thể đến hỏi ta. Đa tạ Vương sư minh. Tống Nghị gật gật đầu. Lúc này cũng không khách khí, đem chính mình đi lại năm thức kim cương thối ngay trước Vương Quyền mặt lại diễn luyện một lần. Vương Quyền cũng không keo kiệt, một năm một mười đem Tống Nghị trong chiêu thức thiếu hụt không đủ từng cái chỉ điểm đi ra. Đồng thời còn cáo chi Tống Nghị không ít phải lĩnh bí quyết. Một cái chớp mắt chính là 2 canh giờ đi qua. Tống Nghị cũng tại Vương Quyền trợ giúp bên dưới, đem kim cương thối toàn bộ chiêu thức đều ghi xuống. Chỉ là khoảng cách giống Vương Quyền như thế phát huy uy lực còn có chút khoảng cách. Ngoại công, kim cương thối, 1100. Tống Nghị nhìn xem chức nghiệp thụ bên trên thêm ra tới kim cương thối tuyển hạng, trong lòng nhiệt tình 10 phần. Giờ phút này hắn chỉ cần chăm chỉ khắc khổ tập võ, sớm muộn đều sẽ trở thành một vị nhập lưu võ giả. Đến lúc đó, trong loạn thế này, cũng có sống tiếp vốn liếng cùng thực lực. Chương 8 đánh giết sau đó 5 ngày, Tống Nghị mỗi ngày đều đến đúng giờ. Đầu tiên là luyện 1 canh giờ mãnh hổ trang công, ngay sau đó lại là 2 canh giờ kim cương thối. Thời khắc này chức nghiệp thụ bên trên, liên quan tới võ giả chức nghiệp quả cũng càng phát ra ngưng thực. Mãnh hổ trang công, 74100 kim cương thối, 45100. Tống Nghị cố ý gia tăng kim cương thối luyện tập thời gian, để thung công cùng ngoại công cân bằng phát triển. Tống sư đệ, ta tới cấp cho ngươi bi chiêu. Vương Quyền sáng sủa thanh âm truyền đến. Những ngày qua ở chung, Tống Nghị cũng là dần dần hiểu rõ Vương Quyền là người. Hắn là người nhiệt tình, một thân võ đạo thiên phú cũng là không sai, tại luyện võ tiểu viện người bên trong duyên vô cùng tốt, mọi người thấy cũng phải gọi một tiếng Vương sư minh. Ngày bình thường cũng vui vẻ tại giúp người, trừ trợ giúp Tống Nghị bên ngoài, còn giúp rất nhiều cái sư minh đệ. Vậy liền đa tạ Vương sư minh coi chừng. Luyện ngoại công cùng đóng cọc công khác biệt, ngoại công trọng yếu nhất chính là thực chiến diễn luyện, nếu là thường xuyên có 2 người đối chiêu lẫn nhau cho ăn, ngoại công trình độ tốc độ tăng lên không thể so sánh nổi. Tống Nghị dẫn đầu ra chiêu, bày ra hổ cứ đồng thời đuổi phải quét ra. Âm thanh xé gió truyền đến, giờ phút này Tống Nghị thối công đã đạt tới mức nhất định. Vương Quyền cũng không dám chủ quan, lách mình đón đỡ ra. Đồng thời khống chế sức mạnh, lấy đồng dạng thối pháp lẫn nhau công. Thở hổn hển, Tống Nghị kêu rên 2 tiếng, đùi phải hơi tê dại, phản phất đá vào trên miếng sắt, chậm chuyển đổi tư thế, đem mặt khác 4 chiêu kim cương thối chiêu thức liên tục thi triển đi ra. Vương Quyền không hổ là luyện võ hảo thủ, đối mặt Tống Nghị thối pháp, lâm nguy không sợ, xảo diệu quay người giảm lực, sau đó lại sử xuất thối pháp đánh trả, mấy hiệp xuống tới, Tống Nghị đều có chút chống đỡ không được. Sau một nén hương, Tống Nghị đổ vào tiểu viện nơi hẻo lánh thở hổn hển. Vương Quyền thì là có chút xuất mồ hôi, hắn cười nhìn về phía Tống Nghị, Tống sư đệ kim cương thối pháp ngày càng tinh xảo, luyện thêm 1 tháng sợ là có thể trùng kích nhập lưu võ giả. Sư minh trở thành tam lưu cao thủ là một cái dạng gì cảm giác? Tống Nghị hiếu kỳ hỏi. Vương Quyền chính là một cái nhập lưu võ giả, xưng là tam lưu cao thủ. Ngày bình thường tại Uy Viễn Tiêu cục làm việc, áp tiêu áp tiêu, cũng là xông qua giang hồ, gặp gỡ đạo tặc lấy một đối nhiều cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái gọi là tam lưu cao thủ, bất quá là so phổ thông người tập võ nhiều biết một chút, liền đem thể nội khí huyết hóa thành kình lực thi triển ra đi. Cho nên thi triển ngoại công chiêu thức càng thêm có uy lực, Vương Quyền giải thích nói. Đồng thời hướng Tống Nghị phổ cập khoa học, cái gọi là tam lưu cao thủ nhờ ý lưu cao thủ nhờ ật lưu cao thủ bất quá là trên giang hồ không rõ ràng xưng hô. Người luyện võ càng muốn đem nó xưng là minh kình, nội kình, hóa kình. Đột phá minh kình liền có tư cách tham gia võ khoa khảo thí, nội kình thì có thể trở thành võ cử nhân, nó rất nhiều chỗ tốt, vẹn vẹn sách đưa ra bên trong một chút, có thể giảm miễn quan phủ thu thuế, đồng thời kỳ danh bên dưới nô dịch miễn trừ lao dịch. Liền có bấy nhiêu người chạy theo như vị. Sư phụ của bọn hắn Lâm Bá Thông chính là một tên võ cử nhân, còn tham quân nhập ngũ, một thân tu vi sợ là đã đạt tới hóa kình. Về phần hóa kình đằng sau, chính là tiên thiên cảnh giới. Đó đã là thuộc về lục địa thần tiên phạm vi, Vương Quyền cũng không hiểu rõ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một cái chớp mắt cũng đã mặt trời lặn. Cùng mấy vị trung đụng coi như quen thuộc sư huynh đệ từng cái cáo biệt, Tống Nghị bước lên đường về nhà. Theo tự thân võ nghệ tình tiến, Tống Nghị đảm lượng cũng càng phát ra cao lên. Một người đi đường ban đêm cứ việc còn có chút khiếp đảm, cũng là không giống lúc trước như thế thất kinh. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ, trước mắt chính là Tống gia thôn. Tống Nghị lại đột nhiên dừng bước, ổn định thân hình, núp ở một cây đại thụ sau. Bởi vì oan gia ngõ hẹp, Tống Nghị gặp người quen biết cũ, Tống Tiểu Bình. Giờ phút này Tống Tiểu Bình thân thể lảo đảo, sau lưng có 2 cái tâm phúc tiểu đệ đỡ lấy, sắc mặt từng hồng, toàn thân tản ra mùi rượu, xem ra uống nhiều rượu. Tống Tiểu Bình tại tiểu đệ nâng phía dưới hướng nơi sâu rừng cây đi đến. Tống Nghị tập trung nhìn vào, đột nhiên cảm thấy đêm nay thời cơ không sai, ẩn nấp thân hình, lặng yên không tiếng động đi theo. Rừng cây chỗ sâu, một chỗ cực kỳ ẩn nấp dưới sườn núi, có một tòa phòng gạch ngói bên trong. Giờ phút này Tống Tiểu Bình dựa vào trên ghế bành, xoa nhẹ huyệt thái dương, đoạn đường này đi xuống chênh choáng cũng tỉnh thất thất bát bát. Tại tay phải hắn cái khác trên mặt bàn, trưng bày một loạt chỉnh tề hiện ra bạch quang nguyên bảo cùng một chút tán toái bạc cùng vàng tươi đồng tiền. Hai tên tùy tùng bảo vệ ở một bên, nhìn về phía trên bàn tiền hai mắt thần bên trong lộ ra tham lam thần sắc. Những này là hai người các ngươi, cầm đi đi. Tống Tiểu Bình đem trên bàn bạc vụn ném cho hai cái tâm phúc, những năm gần đây hắn vơ vét của cải không ít, làm người cũng hào phóng, rất được thủ hạ tiểu đệ ủng hộ. Đại ca, Tống gia thôn còn có Tống lao cẩu cùng Tống Nghị hai nhà không có giao tiền dầu bừng, ngươi nhìn. Tống Tiểu Bình trong đó một tên tiểu đệ thu ngân lượng đằng sau, trên mặt lộ ra định nọt thần sắc, dùng ngón tay đầu gảy mấy lần, cẩn thận tính toán. Hừ, Tống lao cẩu lao bất tử này, ỷ vào nhi tử nhiều không đem ta lão thử bang để vào mắt, kêu lên mấy cái minh đệ ngày mai lấy trước hắn khai đao. Thuận tiện ngay cả Tống Nghị một nhà cũng cho hắn thu thập. Đại ca anh minh. Chỉ là đại ca ngày mai trong bang thông chi đi trong thành cùng Hắc Miêu bang sống mái với nhau, tất cả bang chúng đều muốn đi qua, chúng ta nếu là đi Tống gia thôn, trong bang bên này giải thích thế nào? Một cái khác tiểu đệ vỗ một cái Tống Tiểu Bình ngông ngựa, sau đó có chút lo lắng nói ra. Đi cái rắm. Đại đương gia người đều không có, chúng ta lão thử bang sớm muộn xong đời, đến lúc đó Lâm Viên huyện chính là Hắc Miêu bang địa bàn, ta không thừa dịp lúc này lại hung hăng kiếm muộn, về sau liền không có cơ hội này. Tống Tiểu Bình hung hăng nói. Đại ca nói chính là. Hai cái tiểu đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao nhà mình đại ca mang theo chính mình ăn ngon uống sướng, tốt hơn đi làm cầm làm bia đỡ đạn. Đi, sát trời không còn sớm, các ngươi về trước đi, ngày mai sáng sớm liền đem nhân mã chuẩn bị đầy đủ đi Tống gia thôn. Có lẽ là bởi vì tiểu tình lại nổi lên, Tống Tiểu Bình phất phất tay, để nhà mình hai cái tiểu đệ rời đi. Đợi đến tiểu đệ rời đi, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đem gần nhất những ngày này vơ vét tới ngân lượng thu lại, để vào một cái hộp gỗ bên trong. Ngay tại hắn đem hộp gỗ cất kỹ, đứng dậy phải nốt cửa thời điểm, đột nhiên toàn thân lông tơ nổi lên, nơi cửa chẳng biết lúc nào thế mà nhiều một bóng người. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh hướng hắn chạy tới. Tống Tiểu Bình toàn thân tóc gáy đều dựng lên, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm thì đã trễ. Là ngươi? Cầm tới thân ảnh đã đến trước mặt, mượn yếu ớt ánh đèn Tống Tiểu Bình lúc này mới thấy rõ thân ảnh là ai. Thân ảnh này chính là bám theo một đoạn tới Tống Nghị. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Tống Nghị đã xuất cước. Nhiều ngày đến chăm chỉ khổ luyện thành quả tại tối nay hiện ra. Hoành tạo thiên quân, kim cương thối thức thứ nhất. Giống như là đập nện tại bao cát phía trên cảm giác, Tống Nghị một thối này lấy cực nhanh tốc độ quất vào Tống Tiểu Bình trên thân, ngay sau đó là cùng loại với cây trúc bạo liệt tiếng vang. Phanh! Tống Tiểu Bình lớn như vậy thân thể bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Tống Tiểu Bình trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, ôi ôi khỏe miệng mở ra mấp máy muốn nói chuyện lại chỉ có thể nghe được lộc cộc bọng máu âm thanh. Tống Nghị đi lên phía trước, trong ánh mắt sát ý bừng bừng. Nhìn xem Tống Tiểu Bình ánh mắt tuyệt vọng, cũng không có bất luận cái gì thương hại. Đùi phải lần nữa nâng lên, đột nhiên hướng nó trái tim đá bảo. Trương Chín Sơn xâm Trương Chín Sơn xâm Tống Tiểu Bình còn chưa tới kịp nói ra một câu, chỉ cảm thấy ngực đau rát. Đằng sau cả người liền nhẹ nhàng đã mất đi bất luận cái gì chi giác. Con mắt nhìn chòng chọc vào Tống Nghị phảng phất muốn đem hắn hình dạng ghi lại. Bất quá đây hết thảy đều là tốn công vô ích, tại Tống gia thôn không ai bị nổi Tống Tiểu Bình cứ như vậy chết mất. Tống Nghị ánh mắt lạnh như băng nhìn chừng chừng lấy thi thể, chờ đợi ước chừng nửa nén hương thời gian xác định Tống Tiểu Bình thật chết mất đằng sau, lúc này mới có chút lấy lại tinh thần. Hắn giờ phút này bởi vì lần thứ nhất giết người, toàn thân tóc gáy dựng lên đến, nổi da gà càng là dáng dấp đầy người đều là. A Diễn liền bao tác, để toàn thân hắn khí huyết cuộn cuộn. Tâm tình càng là phức tạp. Có lần đầu giết người sợ sệt mờ mịt không biết làm sao, còn có vẻ hưng phấn. Đây là Tống Nghị sở liệu không kịp. Quả nhiên tại cái này ăn người trong thế giới, mạnh được yếu thua mới là vĩnh hằng không đổi chủ đề. Hôm nay Tống Nghị không giết Tống Tiểu Bình, ngày mai Tống Nghị một nhà liền muốn gặp nạn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác định không có để lại sơ hở gì đằng sau, cuối cùng nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Tống Tiểu Bình, đem lăn xuống trên mặt đất hộp gỗ nhặt lên, liền quay người rời đi nơi đây. Tại bóng đêm yểm hộ bên dưới, Tống Nghị rất nhanh liền trở lại Tống gia thôn. Giờ phút này hắn đã khôi phục trấn định, hoàn toàn không có vừa mới giết người khẩn trương cảm giác cùng bất an. Đợi đến Tống Mâu cùng Tống Linh Nhi ngủ say đằng sau, Tống Nghị lúc này mới dám xuất ra dấu cực kỳ chặt chẽ từ Tống Tiểu Bình nơi đó cầm tới hộp gỗ. Hộp gỗ này bên trong chứa hẳn là Tống Tiểu Bình toàn bộ gia sản. Về phần phòng gạch ngói bên trong là không phải có mặt khác tài vật, bởi vì vừa mới giết người, Tống Nghị cũng không tìm tòi tỉ mỉ một chút. Hộp gỗ không lớn, ước chừng chỉ có hai bàn tay, phía trên có đem khóa đồng khóa lại. Cái này không làm khó được Tống Nghị, hắn sờ soạn tìm đến một thanh tiểu đao, đem hộp gỗ cạy mở. Tống Nghị mở ra, phát hiện hộp mặt ngoài chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 10 cái ngân phiếu. Ngân phiếu mệnh giá bên trên viết Hưng Long tiền trang 10 lượng bạc 6 cái chữ lớn. Tống Nghị biết Hưng Long tiền trang, Lâm Viên huyện lớn nhất tiền trang, tại toàn bộ Trương Giang phủ đều mở có tiền trang. Trên hộp gỗ tầng còn có một số nát bét bạch ngân, ước chừng 12-13-22. Trách không được đều nói giết người phóng hỏa đai vàng. Ngựa không chạy đêm cỏ mà không mập. Tống Nghị cảm thán nói. Trên đời này ăn người, nhưng so sánh ăn cơm có dinh dưỡng nhiều. Đem ngân phiếu đặt ở chính mình sớm đã chuẩn bị xong trong bao vải, Tống Nghị phát hiện hộp gỗ này không có trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy, tựa hồ còn có một cái hốc tối. Dùng tiểu đao tại hạp để hàng xích đào mấy lần đằng sau, Tống Nghị hai mắt tỏa sáng, quả nhiên bên trong còn có đồ vật. Bị Tống Nghị như thế một phen bạo lực phá giải đằng sau, toàn bộ hộp gỗ triệt để báo hỏng. Đồ vật bên trong cũng toàn bộ đều hiện lộ ra. Một gốc cùng loại nhân sâm thảo dược, một phong còn chưa gửi đi ra thư tín cùng một viên không biết làm bằng vật liệu gì lệnh bài. Đây cũng là có chút ngoài ý muốn, nguyên lai tưởng rằng hộp gỗ này trong hốc tối mặt sẽ là một chút vàng bạc tài bảo, không nghĩ tới lại là những vật này. Tống Nghị tùy ý lấy ra lá thư này nhìn lại. Xem xong thư kiện đằng sau, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không nghĩ tới cái này Tống Tiểu Bình có một đứa con gái tại tỉnh thành một nhà võ quán học võ, lại thiên phú không tồi, sớm tại 2 năm trước liền đã tấn thăng minh cảnh. Cây thảo dược này chính là một gốc 50 năm phần sơn sâm, là Tống Tiểu Bình bớt xong một bút đằng sau, dùng những ngân lượng kia đổi lấy. Nguyên bản định gửi cho nữ nhi của mình, dùng để đột phá ám kình, không nghĩ tới bị Tống Nghị tệ hổ. Chính mình giết chết Tống Tiểu Bình hẳn không có lưu lại quá nhiều sơ hở. Tống Nghị âm thầm suy tư, hồi ức một chút xác nhận không có để lại vết tích, lúc này mới có chút an tâm. Coi như Tống Tiểu Bình nữ nhi biết được phụ thân bị giết, trở về báo thủ, cũng không có bất luận manh mối gì chỉ hướng Tống Nghị. Dù sao Tống Tiểu Bình đừng nói tại Tống gia thôn, liền xem như toàn bộ Lâm Viên huyện đều có không ít cửu gia. Đem thư tín buông xuống, Tống Nghị lấy ra gốc kia có 50 năm phần sơn sâm cẩn thận quan sát đứng lên. Hắn từng nghe Vương Quyền nói qua, con em nhà giàu tập võ, vì tăng trưởng thân thể khí huyết, liền thường xuyên dùng quý báo thảo dược chế biến thảo dược uống, phục dụng những thảo dược này uống đằng sau luyện tập lại thùng công hoặc là ngoại công chiêu thức đều sẽ làm ít công to. Tống Nghị nhìn xem sơn sâm bên trên lít nha lít nhít sợi rễ, trong lòng khẽ động, có lẽ chính mình cũng có thể chế biến cái gọi là thảo dược uống, dùng để phụ trợ chính mình luyện võ, để cho mình tranh thủ thời gian đột phá bình cảnh trở thành minh kình võ giả. Đến lúc đó, liền xem như Tống Tiểu Bình nữ nhi tới cửa trả thù, tìm được trên người mình thời điểm, cũng không giả. Cuối cùng một kiện thì là lệnh bài. Tống Nghị đem cái kia không biết do loại nào chất liệu luyện chế lệnh bài lấy ra giữ tại lòng bàn tay. Một cỗ cảm giác lạnh như băng truyền vào. Đây là vật gì? Tống Nghị đem lệnh bài đặt ở trong tay thưởng thức. Lệnh bài toàn thân hiện lên bất quy tắc hỏa diễm hình dạng, ở giữa khảm nạm có một viên lớn chừng quả trứng gà lam bảo thạch hạt châu. Lấy tay nhẹ nhàng chạm đến cảm nhận rất tốt, nhưng cũng giới hạn nơi này. Những này chính là đêm nay thu sạch lấy được. Tống Nghị đem đồ vật cất kỹ, cũng không dám tiếp thân mang theo, đặt ở nhà mình phòng ở trên sàn ngang, bảo đảm không ai phát hiện. Sau đó lại đem cụ nát hộp gỗ phá giải thành khối gỗ để vào đống tủi lửa bên trong, chờ ngày mai thiêu hỏa nấu cơm thời điểm liền đem nó tiêu hủy. Làm xong những này, sắc trời đã rất muộn, Tống Nghị một mực căng thẳng thần kinh cũng coi là triệt để lòng xuống dưới. Giết người cảm giác còn tại nó trong não quanh quẩn, bất quá rất nhanh cũng đều tiêu tán. Lại qua mấy ngày, Tống Tiểu Bình bị người giết chết tin tức truyền khắp toàn bộ Tống gia thôn. Rất nhiều Tống gia thôn thôn dân đều hớn hở ra mặt. Dạng này một cái mối họa lớn, xem như chết. Vụng trộm có không ít thôn dân vỗ tay tương khánh, thậm chí có người vụng trộm đến tông tộc từ đường dân hương, cảm tạ tổ tông phù hộ. Tống Nghị đối với cái này cũng không toát ra quá nhiều ý nghĩ, cũng không có lại trở về lúc trước sát hại Tống Tiểu Bình địa phương, biểu hiện cùng thường ngày bình thường. Sáng sớm tại Vương Ma Tử Thiết Tượng phô rèn sắt, buổi chiều tại Lâm Bá Thông phủ đệ luyện võ. Cùng Vương Quyền lẫn nhau nhận chiêu thức Tống sư đệ, gần đây tiến triển không tệ, à sợ là sắp sở đến minh kình ngưỡng cửa. Vương Quyền thân thể khẽ động, liên tiếp sử xuất tối pháp, đem công kích tới Tống Nghị bất lui, sau đó khoát tay áo ra hiệu nghỉ ngơi một hồi. Trong giọng nói mang theo tán dương, không biết vì sao mấy ngày nay Tống Nghị tinh lực vô hạn, luyện qua thung công đằng sau, còn có rất nhiều tinh lực luyện tập ngoại công chiêu thức, tuyệt không gặp mọi bệnh. Nếu không phải hiểu rõ Tống Nghị gia cảnh, không phải vậy hắn còn tưởng rằng Tống Nghị phục dụng cái gì quý báo thảo dược uống. Đồng thời hắn cũng cảm giác được Tống Nghị thối pháp chiêu thức càng ngày càng lăng lệ, có tính xâm lược, trong lúc lơ đãng lộ ra sát khí. Cái này ngắn ngủi mấy ngày, Tống Nghị phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng. Sư Minh quá khen. Tống Nghị mỉm cười mà chống đỡ. Hai ngày trước, chính mình gãy một cây sơn sâm sợi dâu cũng không cần đặc thù biện pháp bào chế, chỉ là cua nhập trong nước sôi, mỗi lần luyện võ cảm thấy khí huyết không đủ, sức cùng lực kiệt thời điểm uống một ngụm, toàn thân khí huyết liền sẽ lập tức tràn đầy, nguyên bản cảm giác mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Cái này khiến Tống Nghị lần nữa cảm thán, hay là có tiền tốt. Cùng văn phú võ quả nhiên không sai. Chương 10 quý nhân cùng Vương Quyền lại lẫn nhau cho ăn mấy chiêu ngoại công đằng sau, Vương Quyền khoát tay áo, ra hiệu hôm nay liền đến cái này. Ngày mai ta muốn áp tiêu đi một chuyến tỉnh thành, mấy ngày kế tiếp liền không còn tới luyện võ. Vương Quyền khẽ cười một tiếng nói ra. Hắn cùng Tống Nghị giống nhau là nhà nghèo khổ xuất thân, vì luyện võ, ứng đối đại ngạch chi tiêu, càng là thân kiêm số trước, trừ tại Lâm Bá Thông trong nhà kiêm chức bên ngoài, nó còn tại Lâm Viên huyện Triều Phượng tiêu cục tạm giữ trước, khi một tên lúc không giờ tiêu sư. Ngày bình thường không có ra tiêu lúc, liền đều tại trong tiểu viện luyện võ. Vương sư huynh lên đường bình an. Tống Nghị gật gật đầu, quan tâm nói: "Đại Hạ quốc ăn năn hối lỗi đế đăng cơ đến nay, dân gian tiếng buồn bã trở đạo, triều đình siêu cao thuế nặng mánh như hổ, ép không ít lương nhân vào rừng làm cướp, thành đạo tặc, thường xuyên tại trên quan đạo cướp bóc xe tiêu hoặc là qua đường hành hương." Năm ngoái Tống Nghị liền từng nghe nói Triều Phượng tiêu cục một chuyến áp hướng kinh sư tiêu bị lần này đi không xa một đám nhị long sơn sơn phỉ chặn lại, tiêu sư càng là tử thương vô số. Mượn Tống sư đệ cắt luôn. Vương Quyền cười ha ha một tiếng, đối với lần này đi tiêu cũng không có quá nhiều lo lắng, lần này áp vận tiêu đầu là thành danh đã lâu lao thủ, một thân thực lực càng là đạt đến rồi năng kình, chấn nhiếp bình thường đạo trích đủ để. Nhìn xem Vương Quyền đi xa thân ảnh, Tống Nghị chỉ có thể trong lòng yên lặng chúc phúc vị này làm người cũng không tệ lắm sư mình, đây là hắn đi vào một phương thế giới này cảm nhận được trừ Tống mẫu cùng muội muội bên ngoài ít có ôn nhu. Tống Nghị yên lặng đi vào bên bờ ao, thả người nhảy lên liền nhảy đến cọc gỗ phía trên, xe nhẹ đường quen liền bắt đầu luyện tập mánh hổ trang công. Có lẽ là bởi vì những cái kia giả sơn sâm dâu sâm ngâm nước uống duyên cớ, Tống Nghị dị vãng luyện qua ngoại công, luyện thêm thung công, luôn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, từ khi có thảo dược uống ra chỉ, lực bền bị cao kinh người. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, trong bất chi bất giác liền đã luyện 5 lần mánh hổ trang công. Thời khắc này chức nghiệp tụ bên trên, biểu thị lấy võ giả chức nghiệp quả từ hư ảo trở nên càng phát ra ngưng thực. Mánh hổ trang công, 89100 kim cương tối, 70100 chỉ cần mấy ngày nữa thung công cùng ngoại công đều có thể vào cửa, đến lúc đó chính mình bởi vì chức nghiệp thụ kỳ diệu, cũng không có bất luận cái gì bình cảnh liền có thể lập tức đột phá đến minh cảnh, đến lúc đó liền có tư cách tham gia võ khoa khảo thí. Tống Nghị trong lòng động lực mười phần, lấy ra chứa sơn sâm cần chén nước, uống thả cửa mấy ngụm, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Thời gian từ từ trôi qua, trong tiểu viện luyện võ sư huynh đệ một cái tiếp một cái rời đi, duy chỉ có còn lại Tống Nghị một người vẫn tại cùng chết mãnh hổ tranh công. Giờ phút này đã trăng sáng treo cao. Lâm Bá Thông từ trong viện đi ra, nhìn thấy một bóng người đứng tại cột gỗ phía trên không ngừng biến hóa tư thế, dưới ánh trăng nhìn lại, thế mà tựa như một đầu mãnh hổ bình thường. Kẻ này ngược lại là chăm chỉ, Lâm Bá Thông liếc mắt liền nhìn ra cái này Tống Nghị đối với thung công tu luyện đã đạt tới nhập môn bậc cửa, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể nếm thử đột phá minh kình. Chỉ tiếc có thể thành công đột phá minh kình, trăm không còn một. Lấy Tống Nghị thiên phú, Lâm Bá Thông có thể kết luận, đời này Tống Nghị vô duyên đột phá bình cảnh. Tống Nghị, sư phụ. Tống Nghị thấy người đến là Lâm Bá Thông đội vàng từ cột gỗ phía trên xuống tới, hướng nó chắp tay cúi đầu. Lâm Bá Thông khẽ bước cằm, ngữ khí nhu hòa, đã trễ thế như vậy, vì sao không trả lại được nghỉ ngơi, võ đạo một đường, coi trọng vương lòng hòa hoãn, luyện nhiều lắm, dễ dàng làm bị thương căn cốt. Tốt sư phụ, đồ đệ luyện võ nhất thời quên thời gian, cái này thu thập một chút chuẩn bị đi trở về. Tống Nghị nghe ra Lâm Bá Thông trong giọng nói quan tâm, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp. Ân, sớm đi đi về nghỉ, trở về trước đó, đem tiểu viện thu thập sạch sẽ, vi sư ngày mai có khách tới làm khách, ngươi nếu là không có chuyện gì, ngày mai cũng cùng nhau tới, đều là trong thành nhân vật có mặt mũi, nếu là có người thưởng thức ngươi, cũng là cái kỳ ngộ. Lâm Bá Thông đối với Tống Nghị như vậy tôn sư trọng đạo, hay là hết sức hài lòng, sau khi phân phó xong, liền tự mình lại về tới nội viện đi. Tống Nghị đối với thu thập sân nhỏ cũng không có nghi vấn gì, trong viện quy củ từ trước đến nay chính là trễ nhất rời đi người kia thu thập, ngày mai có khách nhân đến thăm, chính mình đơn giản chính là tốn nhiều một chút khí lực, thu thập sạch sẽ là được. Ngày thứ hai, Tống Nghị cùng Vương Ma Tử xin nghỉ, bị chụp một chút tiền tháng, gần đây lão thử bang cùng Hắc Miêu bang sống mái với nhau nghiêm trọng, trong cửa hàng sinh ý tiếp tục nóng nảy, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, Tống Nghị giờ phút này xin phép nghỉ, cũng gây Vương Ma Tử bất mãn. Bất quá cũng không chân chính ngăn cản, Tống Nghị từng ở trước mặt nàng lơ đãng lộ vài tay, làm cho cả tiệm thợ rèn người đều biết mình tại luyện võ. Đối với Tống Nghị luyện võ chuyện này, tiệm thợ rèn tâm tình mọi người phức tạp, khịt mũi coi thường người có, hâm mộ người cũng có. Đối với cái này Tống Nghị cũng không thèm để ý, sáng sớm đi vào Lâm Bá Thông trong nhà, giờ phút này trong tiểu viện so ngày xưa đều muốn náo nhiệt, bình thường luyện công đều không gặp được vài lần sư minh, nhao nhao ngoi đầu lên, từng cái đều tại trong tiểu viện thao luyện lấy. Hừ hừ a a không ngừng bên hai. Tống Nghị không biết hôm nay đến tột cùng là muốn đến nhân vật bậc nào, làm sao làm một đám sư minh đệ khẩn trương như vậy. Hắn hoạt động một chút thể cốt, cùng mấy người quen biết sư minh đệ lên tiếng chào hỏi, thời gian một ngày như vậy trời đi qua, thời khắc này Tống Nghị sớm đã là trong tiểu viện lão nhân. Ngày bình thường hắn là người khiêm tốn, cũng là có không tệ nhân duyên. Tống sư minh, hôm nay sao thế nhỉ, chiến trận lớn như vậy. Một tên muộn Tống Nghị hơn một tháng nhập môn tiểu sư đệ Trần Thông tiến tới góp mặt, nghe ngóng tin tức đạo. Ta cũng không biết. Tống Nghị lắc đầu. Hắn chỉ biết là hôm nay sư phụ mời khách, nhưng lại không biết xin mời người nào hôm nay sư phụ có khách quý tới cửa, những quý khách kia đều là trong thành nhân vật có mặt mũi, các vị các sư minh đệ tự nhiên muốn biểu hiện một chút chính mình, vạn nhất được quý nhân ưu ái, tư chất luyện võ, áp lực kia chẳng phải nhỏ rất nhiều. Ngày bình thường cùng Vương Quyền chỗ cũng không tệ lắm một vị Diêu sư minh, nghe được hai người thảo luận đi lên phía trước, đối với hai người giải đáp nghi vấn giải hoặc đạo. Lần trước sư phụ mời quý khách, liền có hai vị sư minh được quý nhân ưu ái, giúp đỡ bọn hắn tiến về tỉnh thành võ quán học võ, còn tham gia võ khảo, thành võ tu tài. Nghe nói hai vị này sư minh hiện tại cũng mò tới ám kình bậc cửa, chỉ cần có thể đột phá bình cảnh, liền có thể trở thành ám kình cao thủ. Từng có lúc chính mình cũng huyễn tưởng có thể sẽ có một ngày bị quý nhân chọn chúng, giúp đỡ luyện võ, cuối cùng nhất phi trùng thiên. Chắc không được hôm nay sáng sớm các sư minh như vậy chăm chỉ. Trần Thông bừng tỉnh đại ngộ, cùng Diêu sư minh cùng Tống Nghị lên tiếng chào hỏi, liền vội vàng chạy đến trên mặt cọc gỗ bắt đầu luyện thung công. Tống sư đệ nghe được tin tức tựa hồ cũng không làm sao kích động. Diêu sư minh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tống Nghị, gặp Tống Nghị cũng không như Trần Thông như vậy nắm chặt mở luyện, có chút ngoại ý muốn nhìn Tống Nghị một chút. Quý nhân tương trợ thực sự quá mức mơ ảo, hay là chăm chú luyện công thực sự? Tống Nghị thành thật trả lời, không kiêu ngạo không tự ti. Ha ha ha, Tống sư đệ ngộ tính rất cao, không tệ không tệ, quý nhân tương trợ nào có dễ dàng như vậy, quý nhân lại không phải người ngu, có thể được quý nhân ưu ái, kém nhất cũng muốn là một khối ngọc thô mới được, sau đó ở đây các sư huynh đệ, phần lớn đều là một khối đá của thôi. Diêu sư minh cười nhạt một tiếng, từng có lúc chính mình cũng cùng Trần Thông mở dạng, tưởng tượng lấy có thể bị quý nhân nhìn chúng, phi hồng lên cao, chỉ tiếc hết thảy bất quá là hoa trong kính trăng trong nước thôi. Người trọng yếu nhất chính là nhận rõ hiện thực, nhận rõ chính mình. Giống Tống Nghị như vậy rõ ràng nhận biết chính mình định vị, Diêu sư minh còn là lần đầu tiên thấy. Chương 11, thiên tài chương 11, thiên tài Diêu sư minh qua hai chiêu. Tống Nghị từ chối cho ý kiến. Mời Diêu sư minh cùng một chỗ luyện võ, mấy ngày này Vương sư minh ra tiêu cũng không đến luyện võ, chính mình nhu cầu cấp bách một cái cùng nhau luyện võ võ đạo mới nối. Diêu sư minh cũng không đột phá minh kình bình cảnh, thực lực so Tống Nghị hơi cao thêm một bậc, nhưng là cao cũng không nhiều, chính là mối nối nhân tuyển tốt. Tốt lắm, qua hai chiêu, Vương sư minh cũng khoe sư đệ luyện tốt, hôm nay ta cũng nếm thử vị. Diêu sư minh cũng không cự tuyệt, hai người tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh, lẫn nhau huy lên chiêu thức. Theo thời gian một điểm quá khứ, mặt trời đã bò lên trên căn đầu. Trong tiểu viện các sư minh đệ vẫn như cũ không biết mệt mỏi luyện võ, chờ mong quý nhân đến. Nội viện đã truyền ra mùi thơm của thức ăn, bây giờ Lâm Bá Thông mời Lâm Viên huyện thành nổi danh Trương Giang lâu đầu bếp tay cầm môi, kia mùi thơm kích thích đám người không khỏi nuốt lên nước bọt. Đồng nhiên, ngoài viện truyền đến không nhỏ bạo động. Hồng Dương phường Lý cử nhân tới, Tinh võ đường Lưu quán trưởng cũng tới, Triều Phượng tiêu cục Vương lão tiêu sư cũng tới. đám người nghe ngoài phòng thanh âm huyên náo, nguyên bản chỉ độn xuống tới chiêu thức, luyện được càng thêm hổ hổ sinh uy. Tống Nghị xuyên thấu qua khỏe mắt quét nhìn về phía cửa sân, một cửa bị mở ra, chỉ thấy tại Lâm Bá Thông dẫn đầu hạ, mười mấy người nối đuôi nhau mà vào. Tại Lâm Bá Thông bên người, có ba cái quần áo hoa lệ nam tử. Ba người này thân thể thân hình tuổi tác khác nhau tất cả đều không giống nhau, duy chỉ có cái trán hai bên cao cao nổi lên huyệt thái dương tại biểu hiện ra ba người có không kém võ đạo công phu. Bá Thông lão đệ, môn hạ gần đây cũng là nhân khẩu thịnh vượng à, sợ là lại thu không ít hạt giống tốt à. Cũng không nên giấu giốt, ta cái này trong tiêu cục có thể thiếu không ít tiêu sư nha. Lâm Bá Thông bên cạnh một cái lao giả tóc trắng mặc hoa lệ phục sức, trên tay chuyển một đôi thiết cầu, đi trên đường cái bệ vững chắc, có chút khí thế. Lão giả này chính là Triều Phượng tiêu cục đại tiêu đầu Vương Thu Phong, đồng dạng là võ cử nhân, một tay bài vân trưởng trong giang hồ càng là thành danh đã lâu, cùng Lâm Bá Thông giống nhau là hóa kình cao thủ. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Vương Thu Phong thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ trong viện luyện võ đệ tử trong hai, lập tức đám người biểu diễn càng thêm ra sức. Vương lão ca nói lời gì, ta trong nội viện này đệ tử nếu là có để ý cứ việc gọi đi, còn có Lý lão ca, Lưu quán chủ hai vị nếu là có coi trọng đều có thể mang đi. Lâm Bá Thông khoát khoát tay, dường như có sớm thông báo như thế, mấy cái tu vi võ đạo đạt tới minh kình đệ tử theo đám người bên cạnh đi ra. Tống Nghị nhìn xem từ trong đám người đi ra mấy thân ảnh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Mấy cái kia minh kình đệ tử bên trong, ngoại trừ nhập môn đã lâu sư minh bên ngoài, thế mà còn có một cái so với hắn muộn nhập môn, trước đó còn quỷ gối Lâm Bá Thông trước người thỉnh cầu bái sư thiếu niên. Hắn gọi Hứa Xương Cát, tháng trước mới nhập môn, dùng không đến một tháng liền đột phá đến minh kình, trước đó vài ngày sư phụ đem nó thu làm quan môn đệ tử, có lòng vun trồng hắn tham gia võ khảo thí, nghĩ đến hôm nay an bài những này quý khách tới cửa, sợ không phải là vì cho vị tiểu sư đệ này khởi thế. Diêu sư Minh dường như nhìn thấu Tống Nghị trong ánh mắt nghi hoặc, lặng lẽ meo di động tới Tống Nghị bên cạnh, dáng nến ngãng, nhỏ giọng nói rằng, ở đây đều là cao thủ, nếu là nói chuyện quá lớn tiếng bị phát hiện vậy nhưng sẽ không tốt. Giờ phút này, sớm có người làm an bài tốt cái bàn, Lâm Bá Thông dẫn ba vị quý khách ngồi xuống. Tại Lâm Bá Thông ánh mắt hạ, mấy cái đột phá minh kình sư Minh hướng lấy bọn hắn cúi đầu, sau đó riêng phần mình thao bắt đầu luyện chính mình sở trường chiêu thức. Trong lúc nhất thời làm cái tiểu viện hổ hổ sinh phong, chỉ có điều Tống Nghị bén nhạy phát giác được, dường như kia ba vị quý khách đối với mấy cái này mình kình thực lực sư Minh không phải rất dị ứng, mới đầu còn mang một chút hiếu kỳ, thẳng đến bọn hắn ngoại công chiêu thức xuất ra, lại từ từ biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến là không có nhập pháp nhãn bọn họ. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ Hứa Xương Cắt bên ngoài ở đây tất cả minh kình đệ tử đều đã đánh một lần chiêu thức. Tống Nghị cũng mơ hồ nhìn ra môn đạo, dường như đồng dạng là minh kình võ giả, thực lực này cũng có phân chia mạnh yếu. Xương Cắt, ngươi bên trên đánh một bộ miên vân quyền, nhường mấy vị quý khách chỉ điểm một hai. Lâm Bá Thông mắt nhìn thiếu niên, mở miệng nói. Thiếu niên Hứa Xương Cắt sắc mặt có chút kích động, nghĩ đến cũng là lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn võ nghệ, thanh âm có chút run rẩy nói, tốt sư phụ, các vị tiền bối, tại hạ đều xấu. Nói xong, hắn đi đến trong sân khu vực, hít sâu một hơi về sau ngồi xổm xuống, ngoại công chiêu thức triển khai. Cùng Tống Nghị học kim cương thối khác biệt, cái này Hứa Xương Cắt thi triển chính là quyền pháp. Miên Vân Trưởng là Lâm Bá Thông người mang một hạng tuyệt kỹ một trong, nghĩ đến là hắn bí mật truyền thụ cho Hứa Xương Cắt. Hứa Xương Cắt quyền thế cường tráng mạnh mẽ, bắt đầu đấm quyền sen lẫn quyền phong gào thét, một chiêu một thức ở giữa đều mang sắc bén sức mạnh, nhìn như nhẹ nhàng chiêu thức phía dưới lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Một bộ trưởng pháp xuống tới, hành vân như nước chảy trôi chảy, nhường Tống Nghị nhìn đều rất là rung động. Tập võ quả nhiên cần thiên phú. Hứa Xương Cắt luyện võ thời gian mặc dù không dài, vừa mới đột phá minh kình, nhưng là người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, hắn võ đạo tạo nghệ cao hơn, trưởng pháp tốt hơn. Nếu không phải Tống Nghị có chức nghiệp thụ chỗ dựa, giờ phút này nhìn thấy thiên tài như thế thiếu niên, tâm tính sợ không phải bị chèn ép thất bại thảm hại. Tống Nghị nhìn về phía trung quanh sư huynh đệ, phát hiện tất cả mọi người có chút thất thần, một bộ này trưởng pháp xuống tới, sợ là nhường không ít các sư huynh đệ nói tan nát con tim. Bọn hắn luyện võ thiên phú, tại Hứa Xương Cắt trước mặt liền cặn bã cũng không tính là. Cái loại cảm giác này tựa như là bất kể thế nào cố gắng, đều thúc ngựa không đổi kịp như thế. Hồ Hứa Xương Cắt thở dài một ngụm trọc khí, trưởng thế thu nạp, mặt không đỏ tim không đập, hướng phía Lâm Bá Thông đám người cúi đầu, đệ tử tại chư vị tiền bối trước mặt đều xấu, trưởng pháp bên trong có không ít vấn đề, mong rằng các tiền bối phụ chính. Lâm Bá Thông hài lòng gật đầu, khóe mắt ép không được cười, nói: "Ta cái này tiểu đồ, tháng trước mới vừa bận tập võ, dùng một tháng mới đột phá minh kình, quả thật có chút yếu kém." Trong giọng nói mang theo khiêm tốn, trên thực tế tràn đầy khoe khoang. "Ta nói Bá Thông lão đệ thế nào nhiệt tình như vậy mời chúng ta đến đây, hóa ra là được như thế mỹ ngọc, ha ha ha, Bá Thông lão đệ nếu là thật sự bỏ được, tiểu gia hỏa này ta mang về điều giáo một hai ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Thu Phong mắt nhìn trên trận Hứa Xương Cát, trong ánh mắt đầy là ưa thích. "Vương Tiêu đầu đừng nội, như thế mỹ ngọc, có thể nào thiếu đi ta cùng Lưu Minh hai người đâu?" Lý Cử Nhân thì là gõ bàn một cái. Mọi người tại đây nghe vậy không kiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Hứa Xương Cắt trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nghĩ không ra bên cạnh bọn họ tiểu sư đệ cứ như thế mà đạt được quý nhân ưu ái, còn là ba người quý nhân, tiền đồ bất khả hạn lượng á. Hứa Xương Cắt xuất thân cùng ở tại trận đệ tử khác như thế đê tiện, nghĩ không ra một ngày kia chính mình sẽ bị đại lao tranh đoạt bồi dưỡng, lập tức kích động sắc mặt đỏ lên. Trong ánh mắt khó nén thần sắc kích động. "Ha ha ha, các vị đừng nội, chúng ta đều là bạn tốt nhiều năm, năm nay ta mời các vị đến đây, tự nhiên là hy vọng đại gia cộng đồng bồi dưỡng tốt xương cắt khối này mỹ ngọc, nội viện đã chuẩn bị tốt thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Lâm Bá Thông mở miệng nói, sau đó liền mặc kệ ở đây đệ tử khác, mang theo ba người tiến nhập nội viện. Hứa Xương Cắt cũng tại Lâm Bá Thông dẫn đầu hạ đi theo mấy vị đạt tới minh kình sư minh đi nội viện. ngược lại để một chút mong muốn định bỡ Hứa Xương các đệ tử có chút thất vọng. Còn lại bao quát Tống Nghị ở bên trong đều là một chút không có đạt tới minh kình đệ tử, cũng không có tư cách tiến nhập nội viện dùng cơm, bất quá buổi trưa cơm nước vẫn sẽ có chỗ cải thiện. Tống Nghị đối với cái này cũng không có chút nào thất lạc, hắn có chức nghiệp tụ tại, cũng không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Cho hắn đầy đủ thời gian, chính hắn liền sẽ thành tài. Chương 12, đột phá chương 12, đột phá. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt liền đến buổi chiều. Nguyên bản nhiệt tình 10 phần các đệ tử dường như thành một cái bong bóng xì hơi, ngoại trừ lẻ tẻ mấy người đệ tử vẫn tại kiên trì luyện võ bên ngoài, hoặc là chính là tìm một cái dâm mát nơi hẻo lánh nghỉ ngơi, hoặc là chính là sớm rời đi. Nghe nội viện nâng ly cả chén, nâng chén uống thanh âm, ngoài viện một đám đệ tử đều cực kỳ hâm mộ. Tưởng tượng lấy trở thành bên trong nhân vật chính. Người so với người thật là tức chết người, kia Hứa Xương cắt so ta trễ hơn 2 ngày bài sư, không nghĩ tới hắn võ đạo thiên phú cao như vậy, cái này đã đột phá minh kình. Trần Tung có chút hứng, đối với một bên nghỉ ngơi Tống Nghị nhà danh nói, hắn xuất thân còn có thể, phụ mẫu đều tại trong huyện thành làm việc, gia cảnh hậu đãi, có điều kiện duy trì hắn tập võ, đáng tiếc là thiên phú đồng dạng, lại cũng không đủ chăm chỉ. Trước kia hắn còn đối nghèo khổ xuất thân Hứa Xương các khịt mũi coi thường, hiện trong chớp mắt liền trở thành không với cao nổi tồn tại, to lớn như vậy chênh lệch cảm giác, càng là khiến cho hoảng hốt không thôi. Diêu sư Minh thấy thế đi lên phía trước, vỗ vỗ Trần Thông bả vai. Mở miệng nói, quen thuộc liền tốt, nếu là không có đầy đủ lòng tin cùng nghị lực có thể đạt tới minh kình, cũng đừng lại cái này chịu khổ, bằng vào những ngày này học được một chiêu nửa thức, có thể tại trong huyện thành tìm tới không ít công việc, chúng ta cái này đi ra, kém nhất đều có thể tại đại hội nhân gia tìm một cái hộ viện công việc, vận khí hơi tốt, nếu là gặp phải quan phủ khuyết chương chế, lan lộn tiểu lại đương đương cũng không phải là không được. Trần Thông nghe vậy, trong lòng càng phát ra đắng chát, bên cạnh mấy cái mới học võ đệ tử cũng là sắc mặt thảm đạm, bọn hắn võ đạo thiên phú đều rất bình thường, nhưng cái nào cũng không phải người mang ngọc tượng, mong muốn cao trùng võ khảo thí, xoay người làm chủ. Đi cho người khác làm hộ viện, đi làm quan phục tiểu lại, nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, bất quá là người khác hô tới quát lui chó săn mà thôi. Tống Nghị giữ im lặng, hắn uống một ngụm sâm núi chế thành thảo dược uống khôi phục khí huyết, sau đó liền một thân một mình đi vào ao nước bên cạnh, nhảy lên cọc gỗ bắt đầu luyện mãnh hổ trang công. Phương thế giới này ăn người không nhà xương, chỉ có thực lực, khả năng lên bàn ăn cơm. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian đột phá tới minh kình, đến lúc đó chính mình có tham gia võ khảo thí cơ hội, phương có thể thay đổi tự thân vận mệnh. Trong bất chi bất giác, lại là lúc đêm khuya, Tống Nghị không biết mệt mỏi luyện một lần lại một lần mãnh hổ trang công. Quý khách đã sớm rời đi, Tống Nghị cũng không đi chủ động bắt quái bên trong nội viện chuyện gì xảy ra, nghe bên thai đám người đôi câu vài lời, cũng đại khái có thể chắp vá ra đại khái. Hứa Xương cắt sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, từ Lâm Bá Thông đáp cầu rắc mối, còn lại ba người xuất tiền xuất lực, đem tiện hắn tiến về tỉnh thành võ quán trung hệ thống học tập võ khảo thí nội dung, chuẩn bị tham gia sang năm võ khảo thí. Đồng thời cũng có mấy vị minh kình sư huynh được tuyển chọn, bất quá cũng không có Hứa Xương cắt đãi ngộ như thế, chẳng qua là giúp đỡ một chút năng lượng, để bọn hắn võ đạo một đường trôi chảy một chút. Bất quá những này cùng Tống Nghị đều không quan hệ, giờ phút này hắn tâm vô bằng ngủ, thân ở cọc gỗ phía trên, thân hình đại khí bằng bạc, bước chân đạp đạp ở giữa, tựa như trong núi mãnh hổ vào rừng, mấy hơi thở động tác biến hóa, dẫn thể cốt phát ra tựa như giang đậu như thế lốt bốt tiếng vang. Lần này hắn cũng không phải là đơn thuần chỉ luyện tung công, mà là tăng thêm kim cương tối, giữa ban ngày, hắn quan sát Hứa Xương cắt đánh quyền, phát hiện hắn đem tung công đã gần trưởng pháp dung hội quan thông, uy lực to lớn tăng lên. Hắn thử nghiệm mô phỏng, phát hiện xác thực như thế. Nghĩ đến loại này luyện võ tiểu kỹ xảo chính là Lâm Bá Thông truyền thụ, giống Tống Nghị thanh này võ đạo thiên phú đồng dạng, lại không có tiền hai cũng chỉ có thể chính mình một đường tìm tòi. Mãnh hổ trang công, 99, 100 kim cương tối, 99, 100. Giờ phút này Tống Nghị nhìn xem chức nghiệp thụ bên trên càng phát ra ngưng thực võ giả trái cây, trong lòng động lực mười phần. Chính mình chỉ cần đang đánh một lần, liền có thể không nhìn bình cảnh đột phá tới minh kình. Ngay tại hắn đang muốn luyện một lần cuối cùng thời điểm, nội viện một cửa mở ra. Tống Nghị dương mắt nhìn lên, phát hiện Lâm Bá Thông thân hình có chút lảo đảo, Hứa Xương cắt đỡ lấy hắn đi ra. "Tống Nghị, ngươi lại luyện đả trễ như vậy?" Lâm Bá Thông nhíu mày. "Lại cố gắng thì có ích lợi gì, thiên phú trọng yếu nhất, Tống Nghị ngươi không có cái kia thiên phú, trở về nghỉ ngơi đi, lấy thiên phú của ngươi, chính là ban đêm luyện thêm 10 lần 8 lần, cũng không bằng ngươi Hứa sư đệ một lần." Nhìn xem bên cạnh ái đồ, nghĩ đến thiên phú, nhìn lại một chút luyện được đầu đầy mồ hôi Tống Nghị, Lâm Bá Thông lắc đầu, hắn không coi trọng Tống Nghị. Lấy hắn nhiều năm tập võ ánh mắt đến xem, Tống Nghị có thể cho tới hôm nay một bước này, đã đến đỉnh, bất quá là một đoạn có chút nghị lực gỗ mục mà thôi. Một bên Hứa Xương cắt nghe được Lâm Bá Thông tán dương chính mình, không khỏi đỡ ngực. Trên mặt lộ ra một tia ngạo khí, hôm nay đám người như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng khen tặng hắn, nhường kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên có chút lâng lâng. Đối mặt Lâm Bá Thông chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, Tống Nghị cũng không dựa vào lý lẽ biện luận mà là cùng kính trả lời, đệ tử thiên tư ngu dốt, thiên phú không giống Hứa sư đệ như thế, chỉ có thể tự thân chăm học khổ luyện đền bù khuyết điểm. "Ai, các ngươi a, luôn luôn chưa từ bỏ ý định, cũng được, vậy liền để ngươi luyện thêm một lần cuối cùng." Luyện xong sau nhanh đi về. Lâm Bá Thông khoát khoát tay, một bộ không thể làm gì dáng vẻ, về sau liền không tiếp tục để ý Tống Nghị mà là quay người nhìn về phía Hứa Xương cắt dặn dò, gần nhất trong thành không yên ổn, đã trễ thế như vậy ngươi liền không phải đi về, ngoại viện có một gian phòng ở nơi đó nghỉ ngơi chính là. Giờ phút này Tống Nghị tâm tâm niệm niệm chính là một lần cuối cùng, hắn nhảy lên cọc gỗ, thân hình như mãnh hổ hạ sơn như thế triển khai, ánh mắt ngưng tụ, lóe ra tinh quang. Sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể khẽ động, lần này cùng trước kia khác biệt, hắn bắp thịt toàn thân căng cứng, mãnh hổ trang công cùng kim cương thối đang không ngừng dung hợp. Tống Nghị chỉ cảm thấy theo chính mình thung công cùng ngoại công liên hợp thao luyện phía dưới, toàn thân nguyên vốn đã khô kiệt khí huyết lần nữa cuộn cuộn, một đạo lực lượng thần bí tự xương cổ sống xông vào trán, sau đó lại phân tán đến toàn thân. Cỗ này lực lượng thần bí ôn hòa vô cùng, tưới nhuần Tống Nghị thân thể mạch lạc huyệt vị, nguyên bản tối nghĩa không rõ thân thể khu vực, tại thời khắc này dường như bị sông mở như thế. Nguyên bản còn tại cùng Hứa Xương Cắt nói chuyện Lâm Bá Thông cũng đã nhận ra Tống Nghị dị thường, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía cọc gỗ phía trên Tống Nghị. Hắn đây là tại đột phá bình cảnh. Làm sao có thể? Nguyên bản còn có chút hơi say rượu Lâm Bá Thông lập tức thanh tỉnh không ít, nhìn xem Tống Nghị giờ phút này thần thái, thân là một vị võ đạo cao thủ hắn tự nhiên biết giờ phút này Tống Nghị là tại đột phá bình cảnh, một khi thành công, chính là minh tình võ giả. Chỉ là, đột phá bình cảnh lại làm sao đơn giản như vậy? Nguyên vốn có chút kinh ngạc tâm tình bình phục, Lâm Bá Thông cũng không cho rằng Tống Nghị có thể đột phá bình cảnh thành công. Mù quáng một mặt khổ luyện, coi như sờ đến bình cảnh lại như thế nào? Cuối cùng thất bại chấm dứt, đả thương căn cơ, cũng bất quá là tốn công vô ích. Lâm Bá Thông lắc đầu, hắn đời này phá cảnh hai lần, cái nào một lần không phải chuyên tâm chuẩn bị, toàn tâm đầu nhập, bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm mới thành công đột phá, giống Tống Nghị dạng này biết ngoáy làm việc, đã định trước thất bại. Nhìn về phía một bên giống nhau phát hiện Tống Nghị dị thường Hứa Xương Cát, thản nhiên nói, đợi chút nữa Tống Nghị đột phá thất bại, theo cọc gỗ phía trên ngã xuống, người đi qua vị điểm, đừng để hắn quẳng chết rồi. Chương 13, Minh Kình chương 13, Minh Kình giờ này phút này Tống Nghị cũng không biết do xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại dường như tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới bên trong. Hắn mỗi một chiêu thung công, mỗi một cái thối pháp, dường như tự nhiên mà thành đồng dạng, tựa như là bẩm sinh, thân thể bản thân cũng biết như thế. Đến lúc cuối cùng một cái thung công rơi xuống, mãnh hổ trang công nhập môn, 100, 500 kim cương thối nhập môn, 100, 500 mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống, dầu mỡ dơ bẩn theo Tống Nghị bài xuất. Tống Nghị chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân lập tức quan thông. Hắn hai mắt tỏa sáng, nguyên bản chỉ có yếu ớt ánh trăng chiếu rọi xuống luyện võ tiểu viện, giờ khắc này ở đáy mắt dường như ban ngày, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng nơi xa Lâm Bá Thông trên gương mặt sợi râu cặn bã. Bên hai truyền đến mạnh hữu lực trái tim nhảy lên âm thanh, đây là tim của hắn đập, dường như một đài mạnh mẽ động cơ đồng dạng, tại thể nội không ngừng nhảy, cung cấp liên tục không ngừng khí huyết. Tùy theo mà đến là toàn thân da thịt gân cốt màng phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Thành, tự luyện dùng võ đến, một mực có loại ngăn cách cảm giác thường bạn tả hữu, cho đến hôm nay mới thôi cuối cùng phá bỡ. Tống Nghị tâm thần chìm vào thức hải. Viên địa khổng lồ chức nghiệp thụ bên trên một quả chức nghiệp quả đã hoàn toàn ngưng thực, cùng lúc trước hai viên màu trắng chức nghiệp quả khác biệt, viên này đại biểu cho võ giả chức nghiệp quả hiện ra đỏ trắng hai loại quang mang. Tống Nghị thần thức sờ nhẹ viên kia chức nghiệp quả. Trong chốc lát, Tống Nghị cả người từ đan điền mà lên, bắn ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Hắn chân trái đánh về phía trước, ba dường như mang theo lôi đỉnh gào thét đồng dạng, tại yên tĩnh trong tiểu viện vang lên. Minh Kình. Giờ phút này Tống Nghị mấy tháng qua vất vả nỗ lực cuối cùng đạt được hồi báo, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, dễ dàng đột phá trở thành Minh Kình võ giả. Trong lòng của hắn hiện hiện một vẻ vui sướng. Trở thành Minh Kình võ giả, đại biểu cho hắn có cơ hội tham gia võ khảo thí, đối võ đạo cũng có thể tiến thêm một bước. Người nhà của hắn cũng có thể tại hắn che chở phía dưới trong loạn thế này sống càng an ổn, càng tự tại. Hắn thành công. Làm sao có thể? Nguyên bản thụ sư phụ ủy thác chuẩn bị chờ Tống Nghị phá cảnh thất bại tiến lên đem Tống Nghị cứu Hứa Xương Cắt nghe được kia một tiếng tựa như kinh lôi đá chân, cả người đều ngây dại, đã nói xong đột phá bình cảnh hung hiểm vô cùng hơi hơi một chút mất tập trung liền sẽ khí huyết phản vệ, thất bại trong gang tấc, thế nào tại cái này Tống Nghị nơi này biến đơn giản như vậy? Vẹn vẹn luyện một lần thung công cùng ngoại công. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này Tống Nghị so với mình còn lợi hại hơn, thiên phú càng mạnh không thành, ba ngày nhường một các sư huynh đệ hoài nghi đời người Hứa Xương Cát, giờ phút này cũng cảm thấy hoài nghi đời người. Giật mình không chỉ là Hứa Xương Cát, giống nhau còn có Lâm Bá Thông. Lâm Bá Thông nhìn về phía Tống Nghị trong mày, hắn hiện tại rượu đã sớm tỉnh, trong ánh mắt nhìn về phía Tống Nghị có chút chấn kinh cùng không hiểu. Tống Nghị thiên phú sớm tại hắn bái sư thời điểm chính mình đã sớm kiểm tra qua, chỉ là bình thường không thể lại bình thường thấp xuống căn cốt, thế nào lần thứ nhất nếm thử phá cảnh đơn giản như vậy thuận lợi? Chẳng lẽ lại là chính mình nhìn lầm? Đây không có khả năng. Lâm Bá Thông lắc đầu, hắn không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem đây hết thể quy kết tới vật khí, hắn tập võ nhiều năm cũng từng nghe nói có người vận khí cực giai phá cảnh lúc tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, phá cảnh càng thuận lợi, nghĩ đến Tống Nghị chính là như thế. Lấy hắn căn cốt thiên phú, cái này Minh Kình cấp độ liền là cực hạn, tuyệt đối không thể đột phá hai lần bình cảnh trở thành ám kình cấp độ tồn tại. Giờ phút này Tống Nghị đã theo vừa rồi phá cảnh mỹ diệu thể nghiệm bên trong tỉnh lại, hắn thả người nhảy lên nhẹ nhàng liền theo cọc gỗ chi bên trên xuống tới. Mắt nhìn có chút khiếp sợ hai người, hướng phía hai người chắp tay nói, sư phụ, Hứa sư đệ, sắc trời không còn sớm. Ta đi về trước. Nói xong liền dự định quay người rời đi. Tống Nghị, chờ một chút. Lâm Bá Thông ánh mắt phức tạp gọi lại Tống Nghị. Sư phụ thế nào? Tống Nghị có chút không hiểu rõ hỏi. Ngươi vừa mới đột phá tới Minh Kình. Lâm Bá Thông lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Có lẽ vậy sư phụ. Vừa mới ta may mắn đột phá bình cảnh, đạt tới Minh Kình cấp độ. Tống Nghị thành thật trả lời. Ách, không tệ, cần có thể bổ bụng. Tống Nghị ngươi làm rất khá. Một phần cày cấy một phần thu hoạch, có thể có thành tựu ngày hôm nay là người cố gắng kết quả. Cứ việc vẫn là rất khiếp sợ Tống Nghị đơn giản như vậy đột phá Minh Kình, nhưng dù sao vẫn là nhà mình đệ tử, Lâm Bá Thông động viên vài câu về sau, lại từ trong ngực móc ra một cái sứ thanh hoa bình thuốc nhỏ. Căn cứ trong môn quy củ, nếu là có đệ tử đột phá Minh Kình, đều có thể theo ta cái này nhận lấy tới ban thưởng, trong này có 3 viên dưỡng mạch đan, có thể ôn dưỡng kinh mạch tư bổ khí huyết, liền ban thưởng cho ngươi. Lâm Bá Thông mặc dù không coi trọng Tống Nghị, nhưng là làm người cũng không keo kiệt. Cái này 3 viên thuốc, trên thị trường cũng giá trị 4-5 lượng bạc. Đà tạ sư phụ. Tống Nghị có chút được yêu thương mà lo sợ tiếp nhận chứa dưỡng mạch đan bình thuốc nhỏ. Hiện tại đêm đã khuya, gần nhất không yên ổn, đêm nay ngươi cũng không phải đi về, liền ở tại cái này à? Cùng trước đó nhường Tống Nghị nhanh đi về khác biệt, lúc này Lâm Bá Thông mở miệng trực tiếp đem Tống Nghị sẵn lưu lại. Tống Nghị trong lòng âm thầm cảm khái, chỉ là đột phá tới minh cảnh, đại ngộ lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này khiến hắn không khỏi kiên định hơn tiếp tục luyện võ quyết tâm. Đi, đêm đã khuya, hai người các ngươi rửa mặt một chút, sớm nghỉ ngơi một chút à, đột phá minh cảnh chỉ là bắt đầu, tiếp xuống võ đạo càng thêm nghiêm trọng, đừng có bất kỳ buông lỏng. Lâm Bá Thông bàn giao vài câu về sau, liền lưu lại hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Tuổi tác của hắn không nhỏ, thời gian trước lại nhận qua không nhẹ tổn thương, khí huyết chậm rãi suy yếu, ban ngày lại uống nhiều rượu như vậy, cả người đã sớm mệt không được. Tống sư Minh chúc mừng ngươi đột phá minh cảnh. Thấy Lâm Bá Thông rời đi, Hứa Xương cắt tiến lên chắp tay chúc mừng nói. Mặc dù không biết Tống Nghị là thế nào đột phá, nhưng là thực lực vẫn là thật ở, lại là đồng môn sư Minh đệ, Hứa Xương cắt thái độ vẫn là mười phần thân mật. Đa tạ Hứa sư đệ. Tống Nghị cùng Hứa Xương cắt cũng không quen thuộc, hai người đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền riêng phần mình đi vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Tống Nghị vừa mới đột phá, một thân tạp chất, từ tiểu viện bên trong một cái giếng nước đánh chút nước cho mình xoa xoa thân thể, liền về tới gian phòng. Cùng Hứa Xương cắt như vậy quen thuộc lạc đi vào phòng khác biệt, Tống Nghị còn là lần đầu tiên tại Lâm Bá Thông cái này ngủ lại, cứ việc chỉ là ngoại viện, nhưng là giường gỗ vẫn như cũ dễ chịu. Có lẽ là bởi vì hôm nay luyện võ lượng đạt tiêu chuẩn, Tống Nghị rất nhanh liền lâm vào trong mộng đẹp. Sát vách Hứa Xương cắt thì có chút lăn lộn khó ngủ, hôm nay kinh nghiệm quá nhiều, lập tức đạt được quá nhiều, nhường hắn có loại lo được lo mất cảm giác, ban đêm lại gặp được Tống Nghị dễ dàng như thế đột phá, đáy lòng không khỏi toát ra một tia cảm giác nguy cơ. Hắn lo lắng đột nhiên xuất hiện Tống Nghị sẽ hấp dẫn tới Lâm Bá Thông chú ý, nguyên bản thuộc về hắn tất cả bị đoạt đi, đây là hắn không được. Trong lúc vô hình, Hứa Xương cắt đột nhiên có chút đáng ghét Tống Nghị, thiên phú thấp xuống còn nghiêm túc như vậy làm gì, thành thành thật thật tại tầng dưới chốt đợi không tốt sao? Chương 14, nguy cơ chương 14, nguy cơ sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Tống Nghị đã đứng dậy theo luyện võ tiểu viện trở về Vương Ma Tử thiết tự phô, hôm trước hắn chỉ mời nghỉ một ngày, nếu là hôm nay còn chưa có đi lời nói, Vương Ma Tử sợ là sẽ phải nổi trận lôi đình. Bất quá, lấy mình bây giờ thực lực, thật cũng không sợ sợ nàng. Tống Nghị có lòng tin tuyệt đối, hắn giờ phút này mình kình vừa thành, một thân lực lượng dường như dùng đều dùng không hết. Đi vào tiệm tợ rèn cùng Lưu sư phụ bọn người lên tiếng chào hỏi, Tống Nghị liền bắt đầu rèn sắt. Hôm nay Vương Ma Tử tâm tình dường như không phải rất vui vẻ, đối với học đồ Vương Nhị Đản, Mã Nguyên càng là mắng cực kỳ khó nghe. Lưu sư phụ, đây là thế nào? Tống Nghị đem một thanh dao phay tôi xong hỏa chi sau, quay đầu nhìn về phía Lưu sư phụ. Hôm qua lão thử bang cùng Hắc Miêu bang sống mái với nhau, Hắc Miêu bang đại hoạch toàn thắng, huyện thành trung quanh thôn trang trên cơ bản đều bị Hắc Miêu bang chiếm toàn bộ. Lão thử bang đại thế đã mất, những này đơn đặt hàng trước kia đều là lão thử bang, hiện đang sợ là đều muốn nát trong tay, nàng có thể không tức giận mới là lạ. Lưu sư phụ có chút thổn thức nhìn trong tay dao phay, trong giọng nói có chút lo lắng, nếu là những này dao phay không có nguồn tiêu thụ, đến lúc đó tiệm thợ rèn sợ là muốn không tiếp tục kinh doanh, chính mình tiền thắng cũng không được. Tống Nghị gật gật đầu, thì ra là thế. Vương Ma Tử nguyên trước hết nghĩ lao thử bang cùng Hắc Miêu bang hai đại hắc bang thực lực tương đương, làm gì cũng muốn đấu một năm nửa năm, nàng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới lao thử bang như vậy không được việc, nhanh như vậy liền thua trận. Nếu thật là như Lưu sư phụ nói tới, vậy cái này tiệm thợ rèn sợ là không chống được quá lâu, chính mình cũng nên sớm tìm xem đường ra mới là. Tống Nghị đem tôi xong lửa dao phay cầm tới nhà kho, quả thật phát hiện nơi này trên mặt đất lít nha lít nhít chất đống mấy trăm thanh còn chưa mài lưỡi dao phay. Bởi vì việc này, buổi sáng lượng công việc cũng không lớn, còn chưa tới giữa trưa, liền tắt lâu nghỉ ngơi. Tống Nghị tại tiệm thợ rèn ăn xong cơm trưa, liền chạy về luyện võ tiểu viện. Vương Ma Tử thiết tượng vô sống hay chết chính mình cũng không quan tâm. Cuối cùng bất quá là chính mình một chỗ ván cầu mà thôi. Có theo Tống Tiểu Bình nơi đó có được 100 lạng bạc ròng, đủ chính mình một đoạn thời gian luyện võ. Huống chi lấy mình bây giờ mình kình thực lực, lại có Lâm Bá Thông làm bảo đảm, rất dễ dàng liền có thể tại Lâm Viên huyện như một cái không tệ việc cần làm. Trước mắt đến xem cũng không cần là ngân lượng sổ mượn. Đi vào luyện võ tiểu viện, giờ phút này chẳng bằng hôm qua náo nhiệt, chỉ có linh tinh 10 cái đệ tử đang luyện võ, dưới tảng cây hòe, lại có mấy cái mới khuôn mặt đến đây bái sư, Lâm Bá Thông vẫn như cũ là kia bộ dáng hóa trang, xác nhận một chút mới tới mấy người đệ tử căn cốt về sau, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mỗi người đều có thể đạt tới luyện võ căn cốt, chỉ tiếc cũng vô thiên phú xuất chúng người. Giống Hứa Xương cắt dạng này thiên phú xuất chúng, xuất thân bần hàn, đáng giá đầu tư, sát thực ít càng thêm ít. Tháng sau học phí, trong vòng 3 ngày giao đủ. Lâm Bá Thông hướng phía ở đây một đám đệ tử nói rằng, hắn không phải mở thiện đường, thu đệ tử tự nhiên là vì kiếm tiền. Các đệ tử nghe vậy, có chút sắc mặt như thường, có chút thì lộ ra ngượng nghịu. Một tháng 3 lượng bạc học phí so sánh huyện thành các đại vũ quán tự nhiên không quý, nhưng là xác thực là người nhà bình thường 2-3 nguyện tiêu xài. Có chút gia cảnh bần hàn đệ tử, mỗi tới nộp học phí ngày, tổng sẽ cảm thấy trong lòng đang dị máu. Gia cảnh hơi tốt một chút như Trần Thông đệ tử như vậy, thì còn có thể tiếp nhận, tự giác xếp hàng tới bắt đầu giao tiền. Tống Nghị nghe vậy, tính toán thời gian, mấy ngày nữa xác thực chính là mình luyện võ tháng thứ 3, từ trong ngực móc ra một thanh bạc vụn, giống nhau xếp tại trong đám người. Rất nhanh liền đến phiên Tống Nghị. Tống Nghị, ngươi đột phá minh cảnh, học phí từ 3 lượng để cao tới 10 lượng. Lâm Bá Thông mắt nhìn Tống Nghị nói rằng, 3 lượng bạc học phí kia là nhằm vào chưa phá cảnh mới học vũ đệ tử. Tống Nghị đã đạt đến minh cảnh học phí tự nhiên lật ra gấp bội. Tống Nghị âm thầm tắt lưỡi, nghĩ không ra đột phá minh cảnh về sau, học phí ngược lại tăng mấy lần, lập tức cảm thấy có chút đau lòng. Kia 3 viên ban thưởng dưỡng mạch đan, sợ là toàn theo chính mình tăng lên gấp bội học phí bên trong ra. quả nhiên lông dê sinh trưởng ở dê trên thân. Có chút thịt đau đem 10 lượng bạc vụn giao cho Lâm Bá Thông, Tống Nghị an tĩnh trở lại nơi hẻo lánh tiếp tục luyện võ. Cũng là Lâm Bá Thông có chút kinh ngạc nhìn một cái Tống Nghị tình cảnh hắn cũng là biết đến, nguyên bản liền không có nhớ hắn có thể giao đủ, còn muốn thông qua thủ đoạn nào đó, nhường vì chính mình làm việc, không nghĩ tới thế mà lập tức giao đủ. Lại không xách bên này giật mình Lâm Bá Thông, giờ phút này toàn bộ luyện võ tiểu viện có chút dao động cái gì? Tống Nghị thế mà đột phá minh kình. Ta nhớ được hắn vừa mới đến 2 tháng a. Sư phụ không phải nhìn qua thiên phú của hắn, nói căn cốt đồng dạng sao? Thấp SG người còn đang xoắn suýt Tống Nghị là như thế nào làm được căn cốt thấp xuống dưới tình huống như thế tốc độ nhanh phá cảnh. Giờ phút này thịnh tình thương người đã vây đến đây. Chúc mừng Tống sư minh. Tống sư đệ ngày sau chiếu cố nhiều hơn, Tống sư đệ ban đêm có thể nể mặt tụ lại đối mặt đột nhiên xuất hiện khách tặng. Tống Nghị hít sâu một hơi, mỉm cười đối lại. Hao phí thật lớn một phen khí lực mới đưa những người này ứng phó. Có chút gia cảnh hậu đãi đệ tử ra tay xa xỉ, trở tay chính là mấy cái chúc mừng tiểu hồng bao, bên trong đều là một chút bạc vụn, mong muốn dùng cái này gọi tốt Tống Nghị. Diêu sư minh giống nhau tiến lên chúc mừng, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Tống Nghị, nghĩ không ra ngày bình thường cùng chính mình lẫn nhau nhận chiêu thức Tống sư đệ thế mà thành công phá cảnh trở thành minh kình võ giả, mà chính mình còn kẹt tại bình cảnh nửa đời, trong ánh mắt ngoại trừ cực kỳ hâm mộ lại có vẻ cô đơn. Diêu sư minh, không cần một trí, chúc ngươi sớm ngày đột phá. Tống Nghị mở lời an ủi nói. Vậy thì mượn sư đệ chúc lành. Diêu sư minh nhặt lại lòng tin, trên mặt mỉm cười, quét qua vẻ lo lắng, gật gật đầu. Sau đó hai người liền lẫn nhau uy lên đưa tới. Giờ phút này Tống Nghị cảm giác thực lực bản thân hẳn là cao hơn Diêu sư minh một mạng lớn, mấy ngày trước đây cùng Diêu sư minh đối luyện, chính mình còn chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh có đến có về. Hôm nay chính mình cũng chưa từng sử xuất kinh lực, Diêu sư minh liền bị đánh liên tục bại lui, nếu là sử xuất kinh lực, sợ cái này Diêu sư minh không phải mình một hiệp chi địch. Bình thường người tập võ cùng minh kình võ giả khác nhau to lớn như thế, Tống Nghị cũng coi như tại lúc này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặt trời lặn phía tây hôm nay Tống Nghị không có thêm luyện, võ đạo một đường, trọng tại buông lòng hòa hoãn. Trong thời gian ngắn chính mình còn không thể đột phá, thật sớm hắn liền hướng Tống gia thôn phương hướng đi đến. Rời đi Lâm Viên huyện, xuyên qua quen thuộc rừng rậm đường nhỏ, lấy Tống Nghị bây giờ cước lực, không đến một nén nhang thời gian liền đến Tống gia thôn. Lục soát, cho ta mạnh mẽ lục soát, không cần lọt một tơ một hào. Tống Nghị tập trung nhìn vào, nhíu mày, phát hiện một đám 7-8 người, mặc lao thử bang quần áo lao thử bang bang chúng, giờ phút này đang nên ngang tại một gia đình bên trong lục soát cái gì. Lao thử bang không phải bị Hắc Miêu bang đánh bại sao? Tống Nghị sắc mặt không có chút rung động nào, cũng không có quấy nhiều những này lao thử bang bang chúng, lặng lẽ meo meo trở lại nhà mình nhà tranh trước mặt. Gõ gõ cửa gỗ. Trong môn truyền đến Tống Mâu khẩn trương lại thanh âm trầm thấp ai. Nương, là ta. Tống Nghị đáp lại nói. Nghe được Tống Nghị thanh âm, Tống Mâu vừa rồi đem một cửa mở ra, đem Tống Nghị đón vào. Nghị nhi, hôm nay sớm như vậy liền trở lại. Nhìn thấy Tống Nghị, Tống Mâu an tâm rất nhiều, hướng sau lưng khoát tay áo, không đáng chú ý một chỗ vỏ trong bạc, Tống Linh Nhi bỏ lên đi ra. Ca. Tống Linh Nhi có chút bất ức chạy đến Tống Nghị trước người, ôm lấy to lớn chân. Nương, cái này lao thử bang không phải bị Hắc Miêu bang đánh tan sao? Thế nào hôm nay còn trong thôn trắng trợn bơ bét? Tống Nghị trấn an một chút muội muội Tống Linh Nhi cảm xúc, có chút không hiểu hướng Tống Mâu hỏi. Tống Mâu thở dài, tiếp tục hạ giọng nói, những người kia hôm nay đống nhiên xuất hiện, một mực chắc chắn Tống Tiểu Bình chết cùng chúng ta Tống gia thôn thoát không ra quan hệ, gia cảnh hơi tốt một chút người ta đều bị lặp đi lặp lại vơ vét mấy lần. Tống Nghị sắc mặt vẫn như cũ, chỉ là nội tâm dâng lên cảnh giác. Hắn có thể khẳng định giết chết Tống Tiểu Bình chuyện này, những người khác không biết là chính mình gây nên. Nhưng là nếu là mình hơi hơi không cẩn thận lưu lại manh mối gì, để bọn hắn phát giác được cái gì, vậy nhưng sẽ không tốt. Loại cảm giác này, tựa như là như ngạnh tại bước. Chương 15, khinh thị chương 15, khinh thị đêm đã khuya, ngoài phòng động tĩnh ăn tính rất nhiều, nghĩ đến là lao thử bàng bàng trung trắng trận vơ vét về sau, hài lòng rời đi. Tống Nghị bồi tiếp Tống Linh Nhi chơi đùa một phen, gần nhất 2 tháng chính mình ban ngày vội vàng rèn sắt tập võ, đều không chút không cùng cô gái nhỏ chơi đùa, khó được hôm nay sớm về, dứt khoát liền theo nàng chơi thông khoái. Tống Mẫu ngồi ở một bên vui mừng nhìn xem hai huynh muội, ánh mắt tại Tống Nghị trên thân đảo quanh, đột nhiên lông mày sáng lên, phát hiện Tống Nghị dường như cao lớn dài tráng không ít. Nghị Nhi, gần nhất luyện võ luyện thế nào? Tống Mâu thử thăm dò dò hỏi. Tống Nghị sờ lên Tống Linh Nhi tóc, đem đầu tóc quấy rối, dẫn tới cô gái nhỏ bất mãn chu môi, sau đó mang trên mặt ý cười nói, "Nương, mấy ngày trước đây trong lòng ta có cảm giác thành công phá cảnh, hiện tại đã là một cái nắm giữ minh tình thực lực võ giả." Tống Nghị lời nói dường như một viên thuốc an thần đồng dạng, nhường Tống Mâu lơ lửng không chừng tâm bình phục. "Ca ca, cái gì là minh tình nha?" Tống Linh Nhi vẻ mặt nghi ngờ hỏi. "Minh tình chính là rất lợi hại ý tứ, giống vừa mới bên ngoài những tên bại hoại kia, ca ca một người có thể đánh 10 cái." Tống Nghị cương triều vỗ vỗ Tống Linh Nhi đầu, hắn cũng là không có khoác lác, những cái kia lão thử bàng bàng chúng mặc dù nhân số nhiều, nhưng đều là một đám ô hợp chi chúng, tập võ không có mấy cái, càng đừng đề cập minh kình võ giả. Nếu không phải không muốn đánh cỏ động rắn, dẫn tới phiền toái không cần thiết, Tống Nghị thậm chí có thể tại cực thời gian ngắn đem bọn hắn đánh bại. "Con ta có tiền đồ." Tống Mâu vui đến phát khóc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng một cái phụ đạo nhân gia không hiểu tập võ con quấn quấn, chỉ biết là nhị đệ nhà nhi tử, tập võ gần nửa năm đều còn không có đột phá minh kình. Nếu là Nghị Nhi có nhà mẹ để duy trì, thành tựu của hắn khẳng định không đến mức này. Vừa nghĩ đến đây, Tống Mẫu trong lòng càng chua. "Nương, chớ khóc, về sau có ta ở đây, cuộc sống khổ này chúng ta không cần chưa tới." Tống Nghị kéo qua Tống Mẫu vô vô bả vai, ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ, đồng thời lại từ trong ngực lấy ra 20 lượng bạc vụn. "Nương, đây là ta đột phá minh kình lúc sư phụ cho ta ban thưởng, ngươi thu, mua tốt hơn gạo và mì tạp hóa, Linh Nhi chính là đang tuổi lớn, không thể thua thiệt. Ân Tống Mẫu vừa định chối từ, đã thấy Lây Tống Nghị vẻ mặt kiên định, đành phải gật gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, Phương mới mở miệng nói, Nghị Nhi ngày mai theo ta đi một chuyến nhà ông ngoại, đem mượn ngân lượng còn cho bọn hắn. Tống Mẫu là người cương nghị, hai tháng trước cũng là bất đắc dĩ mới mang Tống Nghị bọn hắn đi nhà ông ngoại, thụ nhà mình em dâu không ít bạc nhãn. Hiện nay Tống Nghị luyện võ có thành tựu, lại mang về nhiều như vậy ngân lượng, Tống Mẫu tự nhiên không nguyện ý tại thiếu những này ngân lượng xuống dưới, lúc này dự định đem tiền hai còn trở về. Ân, còn có Tiểu Di. Tống Nghị tự nhiên không có quên Tiểu Di Liễu Như Yên đối bọn hắn một nhà giúp đỡ. Toàn bộ nhà ông ngoại bên trong đoán chừng cũng chỉ có Liễu Như Yên là thật tâm đợi bọn hắn. Tống Linh Nhi có chút ngây thơ nhìn về phía nhà mình mẫu thân cùng ca ca, nàng còn nhỏ nghe không hiểu bọn hắn nói ý tứ, chỉ biết là nhà mình ca ca hiện tại là rất lợi hại nhân vật. Về sau rốt cuộc không cần sợ hãi những tên bại hoại kia tới cửa. Sáng sớm ngày thứ hai Tống Mẫu liền đem qua chơi đến đã khuya mới ngủ Tống Linh Nhi lay tỉnh, tại tiểu cô mát đủ kiểu không nguyện ý dưới tình huống, mơ mơ màng màng bước lên huyện thành đường. Cũng giống như lần trước đi Liễu gia khác biệt, cái này một hồi Tống Mẫu trong lòng lực lượng mười phần, đầu tiên là đi chợ phía tây mua mấy cân tốt nhất thịt heo, càng có tươi mới quả hoa quả, nhường Tống Nghị lớn rổ nhỏ rổ để một đống. Rất nhanh liền đi tới Liễu gia. Giờ phút này Liễu gia lớn cửa khép hở, trong phòng truyền đến Liễu gia lão gia tử bẹp bẹp rút thuốc lá sợi thanh âm, cùng giặt quần áo tiếng vang. Tống Mẫu tiến lên gõ gõ vòng đập cửa. Ai vậy? Liễu lão gia tử ho khan một tiếng, hướng phía ngoài cửa hô. Cha, là ta. Tống Mẫu thanh âm truyền đến. Nha, là đại tỷ trở về. Trong nội viện truyền đến Liễu Như Yên ngạc nhiên thanh âm, nương theo lấy một cửa mở ra, Liễu Như Yên mang theo ý cười tiến lên đón. Đại tỷ, Nghị Nhi, còn có Linh Nhi. Liễu Như Yên nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Mắt nhìn Tống Nghị song tay mang theo đồ vật sau trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Như khói. Tiểu Di. Tống Mẫu nở nụ cười, dẫn Tống Nghị cùng Tống Linh Nhi tiến vào Liễu gia đại tỷ, các ngươi đây là. Liễu Như Yên không hiểu nhìn về phía Tống Mẫu. Nhà chính bên trong, Liễu lão gia tử chống ngực, đi ra giống nhau nhìn thấy bao lớn bao nhỏ Tống Nghị, đục ngầu hai mắt hơi có chút thất thần, cái này nhiều ngày không thấy nữ nhi ngoại tôn, bây giờ bỗng nhiên trở về. Vừa mới nguyên lai tưởng rằng lại là thời gian không vượt qua nổi, muốn trở về vay tiền, hắn đang định đau đầu, có thể lần này tình cảnh trước mắt lại là nhường hắn mắt tròn váng. Một rổ lớn thịt heo, còn có hoa quả, có mấy thứ đều là chính mình thích ăn, lại không nỡ mua, một năm này đưa Liễu Phi Hồng đi võ quán học võ, cả nhà áo bó sát co lại ăn, cũng không dám mua lớn như thế khối thịt. Các ngươi đây là? Liễu lão gia tử hồ nghi hỏi. Cha, đây là Tống Nghị hiếu mời ngươi. Tống Mẫu giữa lông mày mang theo cười, còn chưa có nói xong, liền bị một đạo bức dứt thanh âm cắt ngang. U, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là đại tỷ cùng Tống Nghị trở về. Vùng trong, Tống Nghị mợ đi ra, trong giọng nói mang theo cay nghiệt. Mắt nhìn những cái kia thịt heo cùng hoa quả, kinh ngạc giống nhau chợt lóe lên, bất quá chợt bị đè xuống. Tống Nghị nghĩ không ra ngươi một cái rèn sắt như thế kiếm tiền a, không phải mợ nói ngươi, đều là vất vả tiền chớ lãng phí như vậy, sạch làm loại này mạo xưng là trang hảo hán sự tình, mua những vật này, sợ không phải tháng sau chỉ có thể ăn khang nuốt thức ăn. Liễu lão gia tử nghe xong nhướng mày, nhìn về phía Tống Mẫu. Tống Nghị còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi làm mẹ cũng không hiểu sự tình sao? Ta cái này thiếu ngươi điểm này thì tan sao? Tranh thủ thời gian cầm lấy đi lui. Tống Mẫu nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, đang muốn mở miệng giải thích. Tống Linh Nhi không làm, mở miệng thì thầm nói, mới không phải đâu, ca ca ta kia là mình tỉnh cao thủ, số tiền này hay là ca ca sư phụ ban thưởng. Cái gì? Liễu lão gia tử cùng nhị cứu mẹ nghe vậy có chút kinh ngạc, thậm chí khó có thể tin. Tống Nghị chuyện học võ bọn hắn cũng không hiểu biết. So cái này càng bắn nổ là Tống Nghị thế mà tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bên trong đột phá tới minh kình. Đi đi đi, ngươi tiểu hài tử hiểu cái bướm đây này tuyến, chớ nói lung tung, nhà ngươi Phi Hồng biểu ca luyện võ 4 tháng rồi cũng còn không có đột phá minh kình, ngươi ca một cái phá rèn sắt dựa vào cái gì? Nhị cứu mẹ có chút phá phòng, đỏ lên cổ thanh âm có chút khàn giọng. Tống Linh Nhi sợ hãi trốn đến Tống Nghị sau lưng. Tống Nghị có chút không vui ngẩng đầu, chỉ là một ánh mắt nhìn về phía nhị cứu mẹ, kia nhị cứu mẹ dường như đặt mình vào hầm băng như thế, phía sau xi mang. Minh kình võ giả không giống phàm nhân, đều không cần Tống Nghị ra tay, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nhường nhị cứu mẹ sợ hãi. Tống Nghị, Linh Nhi nói có thể là thật. Liễu lão gia tử nhìn về phía Tống Nghị, phát hiện thân hình khí thế sắc thực xảy ra thay đổi mất trời, hắn đã từng cùng Minh Kình võ giả đã từng quen biết, Tống Nghị hiện tại trạng thái, so với lúc trước chính mình liên hệ cái kia Minh Kình võ giả còn phải mạnh hơn mấy phần. Ân, vài ngày trước, luyện võ may mắn đột phá. Tống Nghị gật gật đầu, cũng không quá nhiều biểu lộ. Tốt, rất tốt. Tống Nghị ngươi làm được rất không tệ. Liễu lão gia tử rất là vui mừng, lập tức cảm thấy thần thanh khí sở, chỉ là bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì, lại giống là quả cầu ra xì hơi như thế, xẹp xuống. Chương 16, mời chào chương 16, mời chào Tống Nghị biểu hiện lại ưu tú, cũng không họ Liễu. Ngoại tôn từ đầu đến cuối không sánh bằng bên trong tôn. Liễu lão gia tử vừa nghĩ đến đây, nguyên bản hớn hở ra mặt biểu lộ dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ là khẽ bước cảm. Vật khí, nhất định là vật khí, Phi Hồng nói bình thường luyện võ, rèn luyện khí huyết, cơ sở đánh càng kiên cố, về sau hạn mức cao nhất cao hơn, ngươi vội vã như vậy tại cầu thành, đột phá bình cảnh, sợ là đã sớm đem thiên phú hao hết, về sau không được tiến thêm. Nhị cứu mẹ có chút e ngại nhìn Tống Nghị một cái, vẫn như cũ ngự khí bén nhọn, nói ra cực kỳ chói tai khó nghe. Đủ. Nghị Nhi nói thế nào cũng bảo ngươi một tiếng mợ, ít tại cái này ngồi rồi rồi. Liễu lão gia tử nhướng mày, khó chịu nhìn thoáng qua nhị cứu mẹ, trong giọng nói mang theo trách móc. Cứ việc không phải mới cháu trai đột phá bình cảnh, nhưng cuối cùng ngoại tôn cũng coi như tôn, có thể đột phá minh cảnh, liền không thể bình thường đối đãi. Như Khói, ngươi đi chuẩn bị một chút thịt rượu, giữa trưa ta cùng Nghị Nhi uống một chung. Liễu lão gia tử vung tay lên dặn dò nói, hoàn toàn không để ý Nhị Cứu mẹ đã biến thành màu đen tới xanh xám mặt. Tống Nghị thần sắc bình thản nhìn xem đây hết thảy, hắn đối ngoại công một nhà cũng không quá nhiều tình cảm, toàn bộ Liễu gia chỉ có Liễu Như Yên trần tâm đợi bọn hắn, về phần những người khác, bất quá là trở ngại Tống Mẫu mặt mũi. Hôm nay bồi Tống Mẫu trở về Liễu gia sao lại không phải muốn cho nàng nhặt về mất đi mặt mũi, trước đó những cái kia Nhị Cứu mẹ cùng Nhị Cứu tranh chua lời nói, như từng cây đâm, đâm vào Tống Mẫu đáy lòng. Tống Nghị cần phải làm là từng cây nổ nó. Rất nhanh một bàn phong phú cơm trưa liền đã đung hoàn thành, hôm nay Nhị Cứu cũng không tại, nói là đi Trường Giang phủ tiến hóa, biểu đệ Liêu Phi Hồng cũng không tại, tại võ quán luyện võ, cần ban đêm mới trở về. Nhị Cứu mẹ nhìn xem một bàn phong phú món ăn, như nghẹn ở cổ họng, không nói ra được không được tự nhiên cảm giác, liền cơm cũng chưa ăn, liền tức giận về tới gian phòng của mình. Liêu lão gia tử lấy ra một bình chân tàng lão tửu. Nghị Nhi, biết uống rượu sao? Biết chút chút. Tống Nghị gật gật đầu. Tốt, vậy thì bồi ông ngoại uống một chút, nam nhân liền nên uống rượu. Liêu lão gia tử cười ha ha một tiếng, mở ra bình rượu cho mình cùng Tống Nghị rót. Dừng lại cơm trưa xuống tới ăn, Tống Mẫu vui vẻ không thôi, trước kia còn không chào đón phụ thân của mình, bởi vì chính mình nhi tử không chịu thua kém đột phá minh cảnh đối với mình mắt khác đối đãi, trên bàn cơm càng là đối với chính mình quan tâm đầy đủ, thậm chí nói ra đến muốn để mẹ con bọn hắn ba người trở về ở lại. Tống Mẫu nội tâm cũng nghĩ trở về ở, mắt nhìn Tống Nghị, phát hiện hắn không hề lay động, lúc này minh bạch, Tống Mẫu cũng là người biết chuyện, có nhà mình nhị đệ cùng em dâu tại, cái này liễu ra là dung không được mẹ con bọn hắn ba người. Qua ba ly rượu, Liễu lão gia tử không thắng tiểu lực, vỗ vỗ Tống Nghị bà bay, liền về lệnh phòng đi ngủ. Tống Mẫu cùng Liễu Như Yên trò chuyện một lúc, lại đem lúc trước theo cái kia mượn tới ngân lượng trả trở về. Nghị Nhi, không có có nhiều như vậy. Tiểu Di Liễu Như Yên mắt nhìn trong ví ngân lượng có chút giật mình, vội vàng chối từ. Không nhiều hay không, Tiểu Di ngươi liền thu a, lúc trước ta có chịu không cho ngươi lợi tức. Tống Nghị cười nhạt một tiếng, giải thích nói, trong giọng nói lại mang theo khẳng định. Được thôi, Tiểu Di thay ngươi tổn lấy, về sau nếu là muốn dùng đến tiền, tìm Tiểu Di. Liễu Như Yên mong muốn sờ sờ Tống Nghị đầu, phát hiện người ngoại sinh này đã cao hơn chính mình, cần điểm lấy mũi chân khả năng sờ đến đầu. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Tống Nghị bọn hắn cùng Tiểu Di Liễu Như Yên chào từ biệt về sau hộ Tống Tống Mâu hướng Tống gia thôn phương hướng đi đến. Lần này cùng trước kia khác biệt, Tống Mâu mua thật nhiều chất lượng tốt hủ tiếu tạp hóa, đồng thời còn cắt một đại điều thịt heo, có tiền tự nhiên muốn cải thiện sinh hoạt, không thể khổ người nhà. Đợi đến toàn gia trở lại Tống gia thôn đã hoàng hôn thời khắc. Hôm nay ngoại trừ về Liễu gia một chuyến, Tống Nghị còn tiện đường đi Vương Ma Tử Thiết Tự Vô, đem phần này rèn sắt công tác sa thải. Hiện nay theo Tống Nghị võ đạo tiến một bước tinh tiến, rèn sắt phần này tốn thời gian hao tổn thể lực tiền tháng thấp công việc đã không thích hợp hắn. Hắn đi vào Minh Kình, như muốn bắn bọn cảnh giới kế tiếp, nhất định đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Đi vào Minh Kình về sau, chức nghiệp thụ cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là viên kia đại biểu cho võ giả chức nghiệp quả treo lên thật cao. Tống Nghị tâm thần chìm vào thức hải. Chức nghiệp, Minh Kình võ giả, có thể thăng cấp ám kình, thăng cấp điều kiện, mãnh hổ trang công, 101-500, nhập môn, kim cương thối, 101-500, nhập môn, 12 kinh mạch, chưa đả thông, tăng thêm, luyện võ hiệu xuất sắc cao hơn một tầng. Theo chức nghiệp thụ bên trên những này cơ bản tin tức đến xem. Đột phá minh kình ngay từ đầu yêu cầu là rèn luyện khí huyết, về sau như muốn đột phá tới ám kình thì đang rèn luyện khí huyết cơ sở phía trên càng cần hơn đả thông thân thể 12 đầu kinh mạch. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bá Thông tại Tống Nghị đột phá minh kình về sau sẽ ban thưởng ấm mạch đan cái này ôn dưỡng kinh mạch đan dược, cùng đến tiếp sau tu hành là chặt chẽ không thể tách rời. Đợi đến ngày mai, lại hướng sư phụ thỉnh giáo Tống Nghị kiểm chế hạ trong lòng hiếu kỳ, giờ phút này Tống Mẫu đã bắt đầu nấu cơm, lượn lờ khói bếp dâng lên. Bên người đồ ăn hương chạm mặt tới. Ngay tại Tống Mẫu dự định chào hỏi Tống Nghị Tống Linh Nhi lúc ăn cơm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng linh hoạt tiếng đập cửa. Là ai? Tống Mẫu có chút bóng rắn trong chén, giật nảy mình về sau, lo lắng nhìn về phía Tống Nghị, sợ là lao thử bang bang chúng ngóc đầu trở lại. Tống Nghị ra hiệu Tống Mẫu yên tâm, hắn đi hướng cửa gỗ, đem một cửa mở ra. Người tới hết thảy hai cái, một cái ước chừng hơn 30 tuổi, một cái hơi có vẻ tuổi trẻ, đại khái chừng 20. Tống Nghị tập trung nhìn vào chỉ cảm thấy thanh niên trẻ tuổi kia có chút quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Nam tử trẻ tuổi này không phải liền là luyện võ tiểu viện một đám đệ tử một trong đi. Tựa hồ gọi là Lý Minh, thực lực đại khái cùng Diêu sư Minh sàn sàn như nhau, cũng không đột phá minh cảnh. Về phần hắn bên người cái kia hơn 30 tuổi tinh tráng hán tử thì cho Tống Nghị một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nghĩ đến người này ít nhất đột phá một lần minh cảnh, là minh cảnh cao thủ. Kia tinh tráng hán tử thấy Tống Nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chợt nhiệt tình tự giới thiệu nói, chắc hẳn các hạ chính là Tống Nghị Tống Minh đệ a, ta nghe Lý Minh nói hắn có cái đồng môn sư đệ ngay tại cái này Tống gia thôn ở lại, hôm nay không mời mà tới, thật lễ. Tại hạ tự giới thiệu mình một chút, Hắc Miêu Bang, Miêu Trảo Đường Đường chủ Tiêu Bất Hoán. Tống Nghị mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hướng hai người chắp tay, nói: "Tiếu Tiếu chủ tốt, Lý sư Minh tốt. Không biết hai vị hôm nay có gì chỉ thị?" Tiêu Bất Hoán đáp lên nói: "Tống Minh đệ khách khí. Hôm nay đến Tống gia thôn chỉ là thông báo một tiếng, kể từ hôm nay Tống gia thôn từ ta Hắc Miêu Bang tiếp quản." Nghe Lý Minh nói gần nói xa đều đúng Tống sư đệ cực kỳ tôn sùng, bởi vậy cố ý mời Tống Minh đệ đến ta Hắc Miêu Bang làm cái kiêm chức khách hành, không biết rõ Tống Minh đệ ý như thế nào. Tống Nghị bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là mời chào chính mình. Hắn trầm ngâm sau một lát, mới chậm rãi lắc đầu. Nhận được quý bang để mắt tại hạ, chỉ là tại hạ trí tại võ khảo thí, không muốn phân tâm cái khác, chỉ muốn chuyên tâm luyện võ, sợ là muốn cự tuyệt đường chủ ưu ái. Ha ha ha, không sao, Tống huynh đệ, hai người chúng ta dạng này chỉ có thể một tiếng cũng coi như quen biết, về sau nếu có thời gian, có thể tới Noãn Hương phường tìm ta. Tiêu Bất Hoán A cười ha ha một tiếng, hiển thị rõ ràng hổ nhi nữ đại khí, cũng không đối Tống Nghị cự tuyệt chính mình mời chào toát ra một tia bất mãn. Chương 17, kinh mạch chương 17, kinh mạch Tiêu Bất Hoán cùng Tống Nghị chỉ là tại cửa ra vào hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Lao thử bang bị bọn hắn càn quét, huyện thành phụ cận rất nhiều thôn trang giờ phút này đều là địa bàn của bọn hắn, có hắn bận điệu. Nghị Nhi, cái này Hắc Miêu bang có thể hay không giống Lao thử bang như thế tiếp tục thu lấy dầu thắp tiền? Tống Mẫu lo lắng nói. Đi lão thử bang tới mèo đen à, bình mới rượu cũ, cuối cùng đều là muốn ăn thịt của bọn hắn, hút máu của bọn hắn. Tự nhiên sẽ, bất quá là thay cái danh mục mà thôi. Tống Nghị bình tĩnh nói, bất quá bởi vì Tiêu Bất Hoán biết mình nắm giữ minh kình thực lực, vì tận lực giao tốt chính mình, Tiêu Bất Hoán sớm cáo chi cũng sẽ không hướng nhà bọn hắn thu lấy bất kỳ cớ gì phí bảo hộ. Đối mặt Tống gia thôn những thôn dân khác, Tiêu Không Trả cũng sẽ không khách khí như thế. Hắc Miêu bang hao tổn tốn thời gian tinh lực nhân lực vật lực, đem lão thử bang địa bàn cướp đi, đó cũng không phải là làm từ thiện. Một bang phái muốn phát triển, đòi tiền muốn người yếu địa bàn. Có địa bàn liền có thể bóc lột bình dân bách tính, nhường những bình dân này bách tính duy trì liên tục truyền máu, bang phái khả năng khỏe mạnh trưởng thành. Đại ca, cái kia Tống Nghị có chút không biết tốt xấu, ngài đều chủ động tới cửa chiêu mộ, thế mà còn dám cự tuyệt. Nếu không ta mang mấy tên thủ hạ đi gõ một chút. Lý Minh có chút không cam lòng nói. Tiêu Bất Hoán chỉ là nhàn nhạt khoát khoát tay, phủi Lý Minh một cái, một bộ đã tính trước dáng vẻ nói, không sao, ngươi cái này Tống sư đệ vừa mới đột phá minh kình, có lòng dạ là khó tránh khỏi, chờ hắn đụng mấy lần bích, ăn mấy lần thua thiệt, liền biết Hắc Miêu bang tốt, đến lúc đó còn không phải thành thành thật thật đến cho chúng ta Hắc Miêu bang làm việc. Hắn hiện tại dù sao cũng là minh kình võ giả, ngươi cho rằng liền trong tay ngươi những cái kia A Miêu A cậu là đối thủ của hắn? Hắc Miêu bang hiện tại căn cơ chưa ổn, không thể gây thù hằn quá nhiều, như loại này có thực lực, đều lấy giao hảo làm chủ. Đại ca nói là, đại ca anh minh. Lý Minh tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai. Trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Tống Nghị ăn bữa sáng về sau liền hướng Lâm Bá Thông luyện võ tiểu viện tiến đến. Nghiệp Tinh Thông cần hoang tại bữa, luyện võ cũng giống như thế. Giờ phút này, trong tiểu viện đã có mấy cái chịu khó đệ tử bắt đầu luyện võ. Có luyện thung công, có tập thối pháp. Tống Nghị từ khi đột phá minh kình về sau, đang luyện võ trong tiểu viện đã không thể xem như nhỏ trong suốt, đám người thân thiện cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tống Nghị cũng nhất nhất đáp lại. Tống Nghị làm nóng người một hai, liền bắt đầu luyện võ mới vừa buổi sáng công phu thoáng qua liền mất. Mãnh hổ trang công, 114, 250 kim cương tối, 114, 250 có chức nghiệp quả gia chỉ công năng. Tống Nghị luyện võ hiệu suất đề cao một thành. Mới vừa buổi sáng liền luyện mười mấy lần thung công cùng ngoại công. Tốc độ phi phàm. Chiếu như thế luyện tiếp, không cần nửa tháng đột phá ám kình ba cái trước đưa điều kiện, chính mình cũng có thể chơi thành hai cái. Ngay tại Tống Nghị dự định lúc nghỉ ngơi, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc theo ngoài cửa đi tới. Vương Sư Minh. Người tới chính là Vương Quyền. Tống sư đệ. Vương Quyền bước nhanh đi hướng Tống Nghị, trên mặt thần thái sáng láng, dường như gần đây gặp chuyện gì tốt. Hắn nhiệt tình cùng Tống Nghị lên tiếng chào hỏi, sau đó miệng bên trong đống nhiên phát ra một tiếng nha hơi kinh ngạc ngữ khí. Tống sư đệ ngươi đột phá minh kình, thuần túy vận khí tốt, may mắn đột phá. Tống Nghị khiêm tốn nói rằng. Ha ha ha, chúc mừng Tống sư đệ, nghĩ không ra sư đệ nhanh như vậy liền có thể đột phá minh kình, vận khí cũng là thực lực một loại đi. Vương Quyền lơ đến khoát tay một cái nói, có thể đột phá minh kình có thể không đơn thuần là một câu vận khí tốt đơn giản như vậy, hắn cũng là minh kình võ giả tự nhiên biết đột phá minh kình gian nan có khổ. Vương Quyền lúc này lôi kéo Tống Nghị liền hướng luyện võ tiểu viện nhà ăn đi đến, dự định mời Tống Nghị ăn cơm chúc mừng. Lâm Bá Thông luyện võ tiểu viện tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, còn có độc lập canteen, bình thường ngoại trừ cung ứng cơ sở màn thầu đồ ăn bên ngoài, cũng cung ứng cái khác đồ ăn, bất quá cần chính mình thanh toán ngân lượng. Không chịu nổi Vương Quyền nhiệt tình, Tống Nghị cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh cùng đi qua. Ăn no nê về sau, hai người tới một chỗ dâm mát nơi hẻo lánh, ngồi trên mặt đất, trò chuyện lên gần đây chuyện đã xảy ra. Tống Nghị cũng theo Vương Quyền miệng bên trong biết được, hắn lần này áp tiêu trên đường gặp phải 3-4 sóng giặc cướp, bất quá cũng may thực lực đều không mạnh, đều bị từng cái hóa giải, hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, Vương Quyền kiếm lời 30 lượng phí tổn, đủ hắn kế tiếp một đoạn thời gian luyện võ chi tiêu. Tống Nghị cũng mượn cơ hội hướng Vương Quyền thỉnh giáo Lâm Viên huyện thành bên trong có hay không tương đối tốt kiêm chức có thể làm. Lấy sư đệ thực lực hôm nay, tại trong lò rèn rèn sắt sắt thực nhân tài không được trọng dụng, cứ như vậy à, ban đêm ta cùng mấy cái hảo hữu hẹn tại đồng nhân phản quán nhỏ tự, Tống sư đệ nếu là không có chuyện gì, cũng cùng nhau đi qua, ta mấy cái kia hảo hữu, ngày bình thường đều tại trong huyện thành kiêm chức phụ tạm, làm không tốt có thể có nơi đến tốt đẹp giới thiệu cho Tống sư đệ. Vương Quyền hỗ trợ phân tích nói. Kia liền đa tạ Vương sư huynh. Tống Nghị nói cảm ơn. Tấn thăng minh kình về sau, một tháng luyện võ phí tổn nói ít cũng muốn 10 lượng bạc. Cái này còn không bao hàm ôn dưỡng kinh mạch nuốt đan dược phí tổn. Tuy là có Tống tiểu bình trăm lạng mặt dòng, sớm tối cũng là miệng ăn núi lở. Vẫn là cần tìm cái tốt kiêm chức mới được. Vương Quyền đối với cái này rất tán thành, hắn cũng là có lòng đem Tống Nghị giới thiệu đi Triều Phượng Tiêu cục làm tạm thời tiêu sư, chỉ là Tống Nghị cũng không đáp ứng. Tống Nghị cũng có chính mình suy tính, cái này tạm thời tiêu sư mặc dù tiền thăng cao, theo lần kế phí, nhưng mỗi lần ra ngoài ngắn thì mấy ngày, lâu là mười mấy 20 ngày, người nhà mình phương diện chiếu cố không đến. Hai người một bên trò chuyện tiền, Tống Nghị đưa ra có quan hệ ám kình nghi vấn. Như thế nào mới có thể ôn dưỡng đả thông 12 kinh mạch? Vương Quyền cũng chưa giữ lại, hắn bản thân liền là luyện võ trong tiểu viện kiêm chức, có nghĩa vụ thay sư phụ giải đáp các sư đệ nghi hoặc, coi như hắn hiện tại không nói, Tống Nghị đến hỏi Lâm Bá Thông, cuối cùng những nhiệm vụ này giống nhau sẽ rơi trên người mình. Trật Liên một năm một mười đem tự mình biết từng cái nói cho Tống Nghị. Chúng ta nhân thể kinh mạch đông đảo, trong đó liên quan đến võ đạo tu hành có 12 đầu kinh mạch, cái này 12 đầu kinh mạch theo thứ tự là thủ thái âm phế kinh, thủ thiếu dương tâm kinh, tay quyết âm tâm bao kinh, minh kinh phát lực ở ngoài sáng, dựa vào da thịt gần cốt kéo theo khí huyết, ám kinh phát lực ở trong tối, từ các loại kinh mạch thôi động, mỗi đường kinh mạch đều có đối ứng huyệt vị, sư đệ luyện công thời điểm, ngưng tụ toàn thân khí huyết, không ngừng bắn vào những huyệt vị này, xưng là xung huyệt, khi cảm giác được thông thấu cảm giác thời điểm, liền mang ý nghĩa xung huyệt thành công, đầu này kinh mạch toàn bộ xung huyệt thành công, thì biểu thị ôn dưỡng đả thông kinh mạch, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại 12 đầu kinh mạch toàn bộ đả thông, sức mạnh từ sáng chuyển vào tối, đó chính là ám kinh. Vương Quyền đã không phải lần đầu tiên giảng giải những này, nói đến tinh tường minh mạch, nhường Tống Nghị nguyên bản kiến thức nửa đời, biến 10 phần thông thấu. Sư phụ kia có một môn bí pháp, tên là Chu Thiên Kinh Lạc Đại Toàn, chúng ta đột phá minh kinh về sau có thể hướng sư phụ thỉnh giáo, đợi đến sư đệ quen thuộc toàn thân kinh mạch cùng huyệt vị lại đếm thử xung huyệt, nếu không dễ dàng luyện xóa. Vương Quyền vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, hắn đang luyện võ tiểu viện nhiều năm, chỉ thấy lấy không ít sư minh đệ ghét bỏ đột phá minh kinh về sau học phí cao, chính mình luyện võ, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, võ đạo một đường hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tống Nghị giống nhau trịnh trọng gật đầu, hắn cũng sẽ không cầm tiền đồ của mình nói bừa. Chương 18, vòng tròn chương 18, vòng tròn tại Vương Quyền chỉ điểm xuống, Tống Nghị tìm tới Lâm Ba Thông. Vương Quyền đều nói cho ngươi đi, liên quan tới xung huyệt, mạch lạc mà nói ngươi hẳn là cũng đều hiểu, vậy ta liền không tại dài dòng. Vì sư cái này có một bản Chu Thiên Kinh Lạc Đại Toàn bên trong kỹ càng ghi chép 12 kinh mạch lấy một đám huyệt vị vị trí cùng vi sư những năm này xung huyệt kinh nghiệm. Lâm Ba Thông nhấp một ngụm trà, đối với Tống Nghị nói rằng, hắn sở dĩ dám đối minh kinh đệ tử một tháng thu 10 lượng bạc, chính là bởi vì hắn bản này Chu Thiên Kinh Lạc Đại Toàn không có chút hàng lậu, làm sao dám thu nhiều như vậy giá môn bí pháp này, người không thể chuyển ra ngoài người khác, nếu là ngoại chuyện tu quái vi sư không niệm tình thầy trò, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, vi sư cũng sẽ đích thân phế đi võ công của ngươi. Lâm Bá Thông khuyên bảo Tống Nghị nói, đệ tử minh mạch. Tống Nghị cảm nhận được Lâm Bá Thông trên thân phát ra nhàn nhạt sát khí, lập tức trong lòng một bẩm, trước mắt cái này cái tiện nghi sư phụ thật là thật đi lên chiến trường, tại thời khắc sinh tử ma luyện qua, mặc dù bây giờ khí huyết suy yếu, nhưng cũng không phải giờ phút này Tống Nghị có thể địch nổi. Thấy Tống Nghị bị chính mình chấn nhất tới, Lâm Bá Thông hài lòng gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng da dê đồ quyển cùng một bản vô lại cổ thư. Bìa sách Chu Thiên Kinh Lạc Đại Toàn cái này da dê đồ quyển bên trong ghi chú nhân thể kinh mạch cùng các đại huyệt vị vị trí, bên trong quyển sách này có vi sư xung kích các đầu kinh mạch huyệt vị kinh nghiệm. Cho ngươi 3 ngày thời gian, đem những này kinh mạch cùng huyệt vị nhớ kỹ, trong 3 ngày nếu có cái gì nghi vấn đều có thể hỏi ta, 3 ngày sau đó, nếu là không có nhớ toàn, thì cần muốn ngoài định mức thanh toán ngân lượng học tập, phí tổn một lần 5 lượng bạc. Lâm Bá Thông đem ghi chú nhân thể kinh mạch cùng các đại huyệt vị ra dê đồ quyển cùng Chu Thiên Kinh Mạch Bách Khoa Toàn Thư quyển sách kia đưa cho Tống Nghị, lại dặn dò vài câu, chợt liền đứng dậy rời đi. Tống Nghị thiên phú đồng dạng, hắn thấy minh kình sẽ chấm dứt, không đáng lãng phí thời gian. Tiếp nhận ra dê đồ quyển cùng Chu Thiên Kinh Mạch Bách Khoa Toàn Thư, Tống Nghị đại khái đảo qua vài lần, phát hiện bên trong ghi lại 12 kinh mạch cùng Vương Quyền nói tới không hề khác gì nhau, lúc này tìm yên lặng nơi hẻo lánh bắt đầu đọc thuộc lòng nhớ lại. Hắn cũng không lo lắng cho mình 3 ngày thời gian nhớ không dưới những này kinh mạch huyệt vị. Trên thực tế bởi vì nắm giữ trước nghiệp thụ, Tống Nghị cơ hồ xem như nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực, chỗ có cần ký ức chuyện đều có thể thời gian ngắn ký ức xuống tới sẽ không quên. Tống Nghị lật ra Chu Thiên Kinh Mạch Bách Khoa Toàn Thư, chăm chú nhìn lại. Căn cứ nhân thể phân bố, 12 kinh mạch, chi trên có 6 đầu, chi dưới cũng tương tự có 6 đầu, chi trên chi dưới 6 đầu kinh mạch lại riêng phần mình chia làm âm dương 3 đầu. Tức thủ thái âm kinh, thủ thiếu âm kinh, thủ quyết âm kinh, thủ dương minh kinh, thủ thái dương kinh, thủ thiếu dương kinh, túc thái âm kinh, túc thiếu âm kinh, túc quyết âm kinh, túc dương minh kinh, túc thái dương kinh. Túc thiếu dương trải qua mỗi đầu kinh mạch đều có đem đối ứng tạng phủ, làm kinh mạch đả thông, khí huyết tràn vào đem đối ứng tạng phủ công năng cũng tiến một bước tăng cường. Đây cũng là ám kình chỗ lợi hại. Tống Nghị chủ luyện là kim cương tối, lấy chân làm chủ, cho nên hắn dự định đánh trước thông đủ có liên quan kinh mạch. Căn cứ Chu Thiên Kinh Mạch Bách Khoa Toàn Thư bên trong ghi chép, Túc thiếu dương trải qua là 6 đầu bắp chân kinh mạch bắt đầu, cần đánh trước thông đầu này kinh mạch. Túc thiếu dương trải qua lại xưng là đảm kinh, đầu này kinh mạch lên đến bàn chân, cuối cùng đến gần đáy. Luyện hóa này đầu kinh mạch người, dũng khí mọc lan tràn, thẳng tiến không lùi. Túc thiếu dương kinh huyệt vị tổng cộng có 17 chỗ, chỗ thứ nhất là túc khiếu âm, ở vào thứ tư đốt ngón tay mặt cạnh ngoài. Tống Nghị dựa theo Chu Thiên Kinh Mạch Bách Khoa Toàn Thư liên quan tới túc khiếu âm huyệt xung huyệt phương pháp, nếm thử xung huyệt. Sau một nén nhang, chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa, phía bên phải lưng đùi xương đau đớn, luôn cảm thấy tối nghĩa không rõ, căng đau không thôi. Tống Nghị nhíu mày, lúc này hướng Lâm Bá Thông thỉnh giáo. Giờ phút này Lâm Bá Thông đang lúc hướng dẫn Hứa Xương Cát, thấy Tống Nghị tới đặt câu hỏi, chăm chú lắng nghe Tống Nghị chỗ sách cái vấn đề sau mới giải thích nói. Người ăn ngũ cốc hoa màu, thân thể kinh mạch huyệt vị đều là bế tắc không thông. Võ giả tầm thường nếu là chỉ bằng vào khí huyết xung huyệt, hiệu quả cũng không tốt. Vi sư trước đó ban thưởng ngươi 3 viên dưỡng mạch đan, ngươi có thể tại xung huyệt lúc phục dụng. Dưỡng mạch đan không chỉ có thể ôn dưỡng kinh mạch, đồng thời có thể khiêu động huyệt vị, nhường khí huyết xung huyệt dễ dàng hơn. Tống Nghị bừng tỉnh hiểu ra, hắn căn cốt thấp xuống, gia cảnh bần hàn, ăn lại nhiều là một chút hoa. Mâu thu ăn, huyệt vị kinh mạch sợ là ngăn chặn nghiêm trọng. Quyết định thật nhanh, thừa dịp Lâm Bá Thông còn tại, Tống Nghị lấy ra một cái dưỡng mạch đan ăn vào, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dị thường. Tống Nghị không dám chế mãi, sợ dược hiệu đi qua, lập tức bắt đầu thi triển bánh hổ trang công cùng kim cương thối. Quả nhiên giờ phút này vận chuyển ngoại công phía dưới, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hoặc là một cô minh kình phóng tới huyệt vị. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, túc khiếu âm huyệt tầm vàng sung mở. Nuốt đan dược, hiệu quả cư nhiên như thế chuyện tốt. Tống Nghị trong lòng âm thầm cảm khái, cảm giác cái này thể nội còn sót lại dược lực, thử nghiệm xung kích cái thứ hai huyệt vị, hiệp khê. Chỉ tiếc còn lại dược lực hoàn toàn không đủ để phụ trợ Tống Nghị xông phá thứ hai huyệt vị. Một bên Lâm Bá Thông thấy thế lắc lắc đầu, đồng dạng là dưỡng mạch đan, căn cốt cao hứa xương cắt nuốt một viên liền có thể xông phá 4-5 cái huyệt vị, Tống Nghị nuốt một viên liền hai cái huyệt vị đều không xông phá. Có thể thấy được căn cốt chênh lệch to lớn như thế. Tống Nghị lại xin hỏi Lâm Bá Thông vài câu, thấy Lâm Bá Thông hơi không kiên nhẫn, lúc này mới lui ra. Tống Nghị mắt nhìn sắc trời phát hiện thời gian đã không còn sớm, tại trong tiểu viện rửa mặt một phen về sau, dựa theo lúc trước cùng Vương Quyên ước định cẩn thận thời gian hướng Đồng Nhân Phạn quán đi đến. Đồng Nhân Phạn quán ở vào Đông Thị, là Lâm Viên huyện phồn hoa nhất một chỗ phường thị, người ở đây lưu dày đặc, qua lại nhiều tiểu thương, nhiều quán rượu tiệm cơm. Nơi này tiêu phí trình độ tương đối cao, nhưng vẫn như cũ không bằng nội thành. Mỗi người đều có một vòng, dựa theo đẳng cấp cao thấp khác biệt, tiếp xúc đến vòng tròn cũng không giống nhau. Tống Nghị bây giờ đột phá đến minh kình, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn vòng tròn. Hôm nay Vương Quyền cùng nó nói dẫn hắn nhận biết bạn mới, chẳng bằng nói là dẫn hắn tiến vào mới vòng tròn càng thêm chuẩn xác. Đợi đến Tống Nghị đi đến tiệm cơm, Điếm Tiểu Nhị còn chưa tiến lên chào hỏi, chỉ thấy lấy Vương Quyền ngồi cạnh cửa sổ châu ngồi trang nhã hướng hắn gác. Tống sư đệ nơi này. Tống Nghị hướng Vương Quyền đi đến, giờ phút này Vương Quyền bên cạnh đã ngồi hai nam tử một thiếu nữ. Tống Nghị cẩn thận quan sát phát hiện ba người này huyệt thái dương cũng hơi nô lên, một thân khí tức thần thái cùng võ giả bình thường hoàn toàn khác biệt, xem xét chính là ít ra minh kình người thực lực, đồng thời mặc quần áo cũng bình thường, nhìn đều là người nhà bình thường tử đệ. Đây chính là Vương Quyền vòng tròn, tại Tống Nghị nghĩ đến, muốn đi vào cái vòng này điều kiện chính là đột phá tới minh kình. Vương sư minh. Tống Nghị chắp tay nói, đồng thời đối ba người khác lấy lòng. Ai, Tống sư đệ khách khí, đến ngồi một chút ngồi. Vương Quyền đứng dậy chào hỏi Tống Nghị ngồi xuống. Đợi cho Tống Nghị ngồi xuống, mới hướng Tống Nghị nhất giới thiệu mọi người đang ngồi người. Chương 19, đan sư trải qua Vương Quyền một phen giới thiệu, Tống Nghị cũng đối trước mắt ba người có sơ bộ hiểu rõ. Vương Quyền bên tay trái hơi lớn tuổi một chút nam tử gọi là Lý Phúc, minh kình thực lực, từng tại Lâm Bá Thông môn hạ tập võ, đồng thời cũng là Lâm Viên huyện phủ nha một cái tạm thời nha dịch. Là trong đám người lẫn vào tốt nhất, đã lấy vợ sinh con, nhi tử tại võ quán bên trong luyện võ nghe nói thiên phú không tồi. Bên tay phải tuổi tác cùng Tống Nghị không sai biệt lắm nam chính gọi là Chu Ngũ Nguyên, đồng dạng cũng là minh kình thực lực võ giả, lúc trước cũng tại Lâm Bá Thông môn hạ luyện võ, đột phá bình cảnh về sau, bị huyện thành một chỗ đại hộ nhân gia nhìn chúng, mời làm người ở rể. Về phần cái cuối cùng nữ tử, ước chừng 30 mấy niên kỷ, tên là Dương Huệ Linh, căn cứ Vương Quyền giảng, hẳn là mọi người tại đây thực lực mạnh nhất, 12 đầu kinh mạch đả thông 11 đầu, đồng thời cũng là có hy vọng nhất đột phá ám kình người. Ngày bình thường trà trộn ở trong thành bang phái tu thiện đường bên trong, là trong bang phái Hoa Hồng Sống Côn. Ba người đều không ngoại lệ đều có một cái điểm giống nhau, đều là sư xuất đồng môn. Đều từng tại Lâm Bá Thông môn hạ luyện võ, về sau đột phá minh kình sau bởi vì không cách nào gánh chịu kết sủ học phí mà chủ động rời khỏi. Đây cũng là Tống Nghị rất ít đang luyện võ trong tiểu viện nhìn thấy minh kình võ giả nguyên nhân, một tháng 10 lượng bạc học phí thật sự là cao. Trên bàn rượu mọi người đều lấy sư minh đệ lẫn nhau xưng hô. Bởi vậy ba người đối Tống Nghị thái độ coi như không tệ, dù sao xem như tiểu sư đệ. Đợi đến rượu món ăn lên, năm người nâng ly cạn chén ở giữa, bầu không khí cũng dần dần quen thuộc, không có ngăn cách. Tống Nghị tuân theo nghe nhiều nói ít nguyên tắc, yên lặng uống rượu dùng nữa, nghe Vương Quyền bốn người nói chuyện tiếng, yên lặng ghi lại trong thành rất nhiều tin đồn thú vị chuyện vui. Đồng thời cũng đúng ba người tính cách có hiểu thêm một bậc. Lý Phúc là người trung hậu hào sảng, uống lên rượu đến, hào tình bạn trượng. Chu Ngũ Nguyên trầm mặc ít nói, chỉ là một mặt túi đầu uống rượu, Dương Huệ Linh tuy nói là thân nữ nhi, nhưng cũng một thân giang hồ nhi nữ phong khoáng khí khái. Qua ba ly rượu, trên mặt mọi người đều có một tia ửng hồng, nghĩ đến cũng là tiểu tình đúng chỗ. Các vị, Tống Nghị đột phá minh kình không lâu, muốn tại huyện thành bên trong tìm một cái ổn định kiêm chức, không biết rõ các ngươi những này làm sư minh sư tỷ nhưng có đề cử. Vương Quyền uống vào một chén rượu, cười ha hả nói, cũng không có quên lần này tổ cục mục đích một trong là giúp Tống Nghị tìm một cái kiêm chức. Vương sư đệ khách khí, Tống sư đệ làm gì cũng coi là sư đệ của chúng ta, hỗ trợ dẫn tiến một chút vẫn là có thể. Lý Phúc là người hào sảng, suy tư sau một lát nhìn về phía Tống Nghị nói, gần nhất nha môn địa lao có mấy cái ngục tốt phạm tội, bị phạt tạm thời cách chức, ca ca ta cùng kia ngục đầu quan hệ tâm đầu ý hợp, sư đệ có thể có hứng thú ai? Lý sư minh, địa lao này suốt ngày đưa tay không thấy được năm ngón, khí ẩm trọng, công tác rườm rà, tiền tháng cũng thấp, sợ là không thích hợp Tống sư đệ. Tống sư đệ, nếu không dạng này, ta cái này đường khẩu còn thiếu một cái tay chân chấp sự, đến sư tỷ. Cái này, sư tỷ bảo kê ngươi. Dương Huệ Linh cười ha ha, trên mặt một tia ửng hồng, hiển thị rõ thiếu phụ thần vận, ở đây nam nhân đều âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Tống Nghị đang muốn trả lời, hai cái này kiêm chức lựa chọn nghiêm tối sầm lại, ngục tốt mặc dù mệt, nhưng thắng ở có quan phủ che chở, vương vương vàng vàng. Chỉ tiếc nghe dường như tiền thắng không nhiều. Ba phái tay chân mặc dù có Dương Huệ Linh mở miệng bảo bọc, nhưng có tránh chém chém giết giết, nguy hiểm hệ số cực lớn. Hai cái kiêm chức nhìn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta nghe Tống sư đệ trước đó dường như đang đánh thép trải bên trong làm qua sống. Một mực không nói Chu Ngũ Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Đúng vậy, ta trước đó là Vương Ma Tử Thiết Tượng Phô rèn sắt học đồ, về sau làm thợ rèn sư phụ. Tống Nghị thành thật trả lời. Vậy ta đây có cái kiêm chức đặc biệt thích hợp Tống sư đệ. Chu Ngũ Nguyên uống một hớp rượu ở rượu. Chu sư minh ngươi cũng là nói cái gì kiêm chức? Vương Quyền thấy Chu Ngũ Nguyên chậm rãi uống lên rượu đến, có chút nóng nảy thúc giục. Lý Phúc Dương Huệ Linh hai người giống nhau có chút hiếu kỳ nhìn về phía Chu Ngũ Nguyên. Bọn hắn ở chung lâu, biết cái này Chu sư huynh ngày bình thường làm người trầm mặc ít nói, nhưng là trên thực tế là muộn tao chủ, tốt nhất nắm người khác. Ha ha ha, các vị đừng nội, cái này thích hợp nhất Tống sư đệ kiêm chức chính là thê tử của ta nhà danh hạ một chỗ luyện đan phường luyện đan phường. Tống Nghị nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vừa mới lúc uống rượu, Vương Quyền liền đã từng giới thiệu qua, Chu Mũ Nguyên ở rể danh môn nhà giàu họ Nô, là Lâm Viên huyện lớn nhất dược liệu thu mua thường, chỉ là huyện thành bên trong tiệm thuốc liền có mười mấy nhà, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Lâm Viên huyện dược liệu chuyện làm ăn. Không sai. Chu Mũ Nguyên thấy đám người vẻ mặt mong đợi biểu lộ, chợt cảm thấy trong lòng thư sướng, có chút tự hào nói rằng, nhà ta tại chợ phía tây có một chỗ luyện đan trại, chủ yếu luyện chế một chút cơ sở đan dược. Trước đó vài ngày, trại bên trong một cái dược công bởi vì chịu đựng không nổi lò luyện đan nhiệt độ cao, chủ động mời từ. Tống sư đệ ngày bình thường tại sắt lô bên cạnh rèn sát, cái này nhiệt độ cao hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Chu sư đệ sợ không phải có chút quá tự tin, cái này dược công việc vừa mệnh hữu tạm, chỗ nào so ra mà vượt của ta lao ngục tốt. Lý Phúc nghe vậy có chút không phục. Chính là, theo ta thấy nha, Chu sư huynh đây là đem Tống sư đệ hướng trong hố lửa đấy. Dương Huệ Linh giống nhau lắc đầu, cảm thấy mình bang phái chấp sự càng có lực hấp dẫn. Ai, hai người các ngươi, nghe ta nói hết lời. Chu Ngũ Nguyên thấy hai người quăng tới khinh thường ánh mắt, lúc này có chút gấp, hướng phía Tống Nghị nói rằng, Tống sư đệ, cái này dược công việc mặc dù vất vả, nhưng thắng ở phúc lợi tốt, ngoại trừ mỗi tháng 10 lượng tiền tháng bên ngoài, nếu là toàn cần xuất công, còn có thể ngoại định mức thu hoạch được hai cái dưỡng mạch đan ban thưởng, mặc dù chỉ là dược công, nhưng ngày bình thường cũng có thể học tập dược lý cùng luyện đan kỹ xảo, nếu là Tống sư đệ thiên phú không tồi, làm không tốt còn có thể làm một gã đan sư. Thế đám người nghe vậy, không ở ngoài hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức bị Chu Ngũ Nguyên lời nói hù dọa. Phương thế giới này võ giả vi tôn, ngoại trừ võ giả bên ngoài, còn có thật nhiều thần kỳ chức nghiệp. Đan sư chính là trong đó một loại. Bọn hắn có thể đem một chút kỳ chân thảo dược luyện chế thành đan dược, đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Tống Nghị hôm nay nuốt dưỡng mạch đan, chính là đan sư luyện. Tại Lâm Viên huyện đan sư địa vị cao thượng, phần lớn là đại gia tộc bên trong cung phụng, địa vị không thua võ thi đậu bở võ tú tài võ cử nhân. Nhưng là muốn trở thành đan sư cũng không phải là dễ dàng như vậy, yêu cầu thiên phú cực cao, toàn bộ Lâm Viên huyện trong danh sách đan sư cũng bất quá 20 người, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Tống Nghị nghe vậy tâm trong lặng lẽ tính toán, lập tức có cái to gan ý nghĩ. Chính mình nắm giữ chức nghiệp vụ, bất kỳ nghề nghiệp nào chỉ cần tiếp xúc đến cánh cửa, chỉ cần cần cù chăm chú tất nhiên có sở thành. Chính mình hoàn toàn có thể lấy dược công cái này kiêm chức làm cơ hội, chỉ cần sờ đến đan sư cánh cửa, liền nhất định có thể trở thành đan sư. Đến lúc đó coi như mình thiên phú lại trên lệnh, tự luyện chế dưỡng mạch đan làm đường đầu ăn, sớm tối cũng có thể đem 12 đầu kinh mạch đạt thông, trở thành một gã ám kình võ giả. Tống sư đệ, nếu là nghĩ kỹ, muốn đi, ta cái này viết thư một phòng, có ta thư tiến cử, bao ngươi thành công. Chu Ngũ Nguyên lòng tin tràn đầy, hắn tuy nói là người ở rể, nhưng một thân minh kình thực lực không thể khinh thường, trong bình thường cũng trông coi trong gia tộc một vài sự vụ, quyền nói chuyện vẫn phải có. Chương 20, gặp được đa tạ Chu sư minh. Tống Nghị vội vàng nói cảm ơn. Không sao, không sao. Chu Ngũ Nguyên mười phần hưởng thụ, vội vàng đưa tới điếm tiểu nhị, nhường lấy ra bút mực giấy nghiên, lúc này viết một phong thư để cử giao cho Tống Nghị, dặn dò Tống Nghị hai ngày này được không liền phải đi đưa tin. Giờ phút này Lý Phúc cùng Dương Huệ Linh đã theo ngắn ngủi trong thất thần tỉnh lại, bọn hắn đều là sờ soạng lần mò nhiều năm, lúc này minh bạch Chu Ngũ Nguyên nói tới có cơ hội trở thành đan sư là cỡ nào phiêu miểu, bọn hắn những người này có thể đột phá minh kình là thật không dễ, mong muốn đột phá ám kình không biết do muốn hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Nếu là phân tâm đan sư, như vậy đời này sợ là liền dừng bước nơi này. Giống nhau bọn hắn cũng không mở miệng nhắc nhở Tống Nghị, coi như không thành được đan sư, luyện đan phường phúc lợi đãi ngộ sát thực phải tốt không ít. Chờ Tống sư đệ thành công nhập trước, nhớ kỹ đến nha môn tìm ta. Lý Phúc đem địa chỉ của mình nói cho Tống Nghị, luyện đan phường cũng không cung cấp dừng chân, cần chính mình ở trong thành thuê phòng, mà thuê phòng là cần ở lại chứng. Huyện thành hộ khẩu bách tính tự nhiên là có, Tống Nghị hộ tịch tại Tống gia thôn, tự nhiên không có, tại huyện thành bên trong không có bất động sản, chỉ có thể công việc ở tạm chứng. Đa tạ Lý sư minh. Tống Nghị cảm kích đứng dậy đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hai vị sư minh đều có giúp đỡ, ta cái này làm sư tỷ tự nhiên cũng không thể mập mờ. Sư đệ nếu là muốn phòng cho thuê, bang phái chúng ta danh nghĩa có một chỗ tiểu viện tại Triều Dương phường bên kia, hoàn cảnh không tệ, nguyện thuê cũng không quý, một tháng chỉ cần 3 lượng bạc. Dương Huệ Linh giống nhau đem địa chỉ của mình cáo chi Tống Nghị, dặn dò Tống Nghị xong xuôi ở tạm chứng lại đi tìm nàng. Một trận bữa tiệc liền đem Tống Nghị vì đó nhức đầu một đám chuyện xử lý sạch sẽ, Tống Nghị không khỏi không cảm khái vòng tròn tầm quan trọng. Cho chuyện xong chính sự, năm người thấy sắc trời không còn sớm, cân nhắc tới Tống Nghị còn muốn đi đem đường về Tống gia thôn, thế là liền lẫn nhau ước định lần sau gặp nhau thời gian, liền chuẩn bị tan cuộc. Tống Nghị nguyên bản định tính tiền, lại bị Vương Quyền ngăn lại. Tống sư đệ còn chưa tìm được kiêm chức, cái này bỗng nhiên liền từ ta mời, đợi đến sư đệ ngươi tìm tới kiêm chức, lại mời về. Cùng Vương Quyền Lý Phúc bọn hắn cáo biệt, Tống Nghị quay người liền muốn rời khỏi tiệm cơm, lại liếc nhìn người quen. Ở của tiệm cơm, có một thân ảnh lén lén lút lút. Tống Nghị ánh mắt nhắm lại, phát hiện người này đang là lúc trước Tống Tiểu Bình lao thử bang bên trong một cái tùy tùng đi đi. Cái kia tùy tùng đi 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 lại có chút bối rối, đi vào tiệm cơm, thấy Lâm Đầu đi tới điếm tiểu nhị, hạ giọng nói, cho ta chuẩn bị 4 đồ ăn một chén canh đóng gói mang đi, tốc độ nhanh một chút. Dứt lời, liền đem ngân lượng kín đáo đưa cho điếm tiểu nhị. Tống Nghị yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nguyên bản phóng ra bước chân dừng lại, rúc vào tiệm cơm cách đó không xa một chỗ cửa ngõ, lặng lặng nhìn. Ước chừng nửa canh giờ công phu, cái kia lão thử bang bang chúng đã xách theo tràn đầy một vòng rổ đồ ăn đi ra. Hắn tại đầu phố thăm dò thân thể, ngắm nhìn bốn phía xác nhận không có người để ý về sau, trực tiếp hướng một chỗ hẻm nhỏ đi đến. Tống Nghị thấy thế, trong lòng âm thầm suy tư, cuối cùng vẫn là quyết định theo sau tìm tòi hư thực. Tống Tiểu Bình chết, lão thử bang những người này đến tột cùng có biết hay không hung phạm là ai, mấy ngày trước đây tại Tống gia thôn bên trong vơ vét, là phô trương thanh thế, vẫn là có ý riêng. Cái này núp trong bóng tối phiền toái, khiến Tống Nghị có chút khó chịu, cùng nó chờ những này lão thử bang ngóc đầu trở lại, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tống Nghị suy đoán, cái này lão thử bang bang chúng thân phận địa vị đồng dạng, tại cái này trong lúc mấu chốt còn dám xuất hiện tại huyện thành đóng gói đồ ăn, khẳng định không có đơn giản như vậy, làm không tốt có thể theo đường dây này sở đến cái gì cả lớn. Tống Nghị thân ảnh tụ hợp vào dòng người, dường như một cái bình thường người đi đường, mỗi khi cái kia lão thử bang bang chúng quay đầu nhìn quanh lúc, hắn luôn có thể vừa đúng ẩn nấp tại trong dòng người. Cái kia lão thử bang bang chúng 7 lần quạt 8 lần rẽ, ra huyện thành, thẳng đến thành đông đầu một chỗ gò núi. Thẳng đến một chỗ rách nát sơn thần trước miếu, lại một lần hồ nghi nhìn về phía sau lưng, xác nhận không có người theo dõi hắn về sau, mới bộ vô cũ nát cửa gỗ. Cửa một tiếng kẹt, một cái khe xuất hiện. Lão thử bang bang chúng cấp tốc chui vào, tùy theo mà đến là phanh tiếng đóng cửa. Tống Nghị thấy thế nhìn một chút cảnh vật xung quanh, theo tường vây một gốc cây già, xoay người bên trên tường, dẫm lên tường đường đi tới nóc nhà. Thân thể một nằm sấp động tác cũng không dám quá lớn, hắn cũng không rõ ràng tình huống bên trong đến tột cùng như thế nào. Đợi cho thân hình giấu tại nóc nhà sẽ không bại lộ, Tống Nghị mới chậm chạp vươn tay ra, đem vài miếng mảnh ngói lấy ra, quan sát toàn bộ sơn thần miếu tình huống bên trong. Sơn thần trong miếu cung phụng dài trên bàn, không đầu sơn thần trước tượng thần. Mấy cái cường tráng hán tử đang xúm lại ngồi thành một vòng tròn, trong tay cầm đồ ăn, ăn như hổ đói. Ngôi chủ vị là một cái hán tử mặt đen, hán tử kia thân hình khôi ngô, khởi trần, có trước ngực hoa văn một cái to lớn đầu chuột. Giữa háng càng là cài lấy một thanh trường đao. Đúng là lão thử bang Dương Nghiệt, không nghĩ tới bọn hắn thế mà ẩn nấp nơi này. Tống Nghị theo Tiêu Bất Hoán miệng bên trong biết được, lão thử bang bị bọn hắn Hắc Miêu bang đánh tan, ngoại trừ bang chủ Tử Kim Phong mang theo mấy cái hạch tâm cốt cán chạy trốn, toàn bộ bang phái cơ hồ bị đánh tan. Hắc Miêu bang đối với nó phát ra treo thưởng, nếu là có thể cung cấp Tử Kim Phong ẩn nấp chỗ, ban thưởng bạch ngân trăm lượng. Chắc không được cái kia lão thử bang bang chúng cẩn thận như vậy, sợ bị người để mắt tới. Ngãi ngãi chân, lão tử lúc nào thời điểm nhận qua loại này bất khí, đùi gà này đều lạnh, ma tăng ngươi làm ăn gì? Ra ngoài mua ăn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Từ Kim Phong cầm qua một cái đùi gà, cắn một cái, hùng hùng hổ hổ nói rằng: "Cái kia bị gọi là Ma Tam lão thử bang bang chúng bị như thế vừa quát, lúc này run run rẩy rẩy nói: "Bang chủ, bên ngoài phong thành gốc, ta cũng là sợ có người theo ở phía sau, cho nên cố ý lượn quanh đường xa." "Hừ, bớt nói nhảm, qua chút thời gian, chờ lão tử chữa khỏi vết thương, nhất định phải lấy lại danh dự không thể." Bang chủ nói là. Ma Tam mồ hôi rơi như mưa. Mấy cái khác bang phái hoạch tâm cốt cán cũng giống nhau liên tục phụ họa. Tống Nghị núp trong bóng tối, không dám lộ ra, lặng lặng nghe. "Ma Biên, Tống Tiểu Bình chết cha thế nào?" Từ Kim Phong thanh âm truyền đến, bên tay phải hắn một cái độc nhãn nam tử nuốt phần cơm đồ ăn, lắc đầu nói, hoàn toàn không có manh mối, ta nhìn giết Tống Tiểu Bình người kia đoán chừng đã sớm trốn. "Bang chủ, theo thuộc hạ nhìn, cái này Tống Tiểu Bình chết thì chết, bất quá là một cái bình thường bang chúng, không đáng bang chủ thay hắn ra mặt." "Ngươi biết cái gì?" Từ Kim Phong mắng một tiếng, thản nhiên nói, "Tống Tiểu Bình tên kia không có gì bản sự, đây chính là có một nữ nhi tốt, tại tỉnh thành võ quán học võ, nghe nói đã đột phá ám kình, chúng ta nếu có thể tìm tới giết nàng cha hung thủ, tất nhiên có thể đem dẫn về Lâm Viên huyện, đến lúc đó mượn nàng chi thủ, đem Hắc Miêu bang tận diệt rơi bang chủ Cao Minh. Chỉ là sát hại Tống Tiểu Bình hung thủ đến tột cùng là ai chúng ta không được biết." Mã Biên nói rằng, "Ngươi cái này đầu óc sợ là bị phân khét, trực tiếp nói mò một cái chính là, chỉ cần có thể đem con gái nàng dẫn trở về liền có thể." Từ Kim Phong uống một hớp rượu, một bộ đã tính trước dáng vẻ, đối với mình cái này xua hổ nuốt sói mưu kế hết sức hài lòng. Tống Nghị trong bóng tối nghe đây hết thảy, lập tức trong lòng còi báo động rung động, hắn theo Tống Tiểu Bình những cái kia qua lại thư biết được, Tống Tiểu Bình có cái tập võ nữ nhi, lại không nghĩ rằng cái kia nữ nhi võ đạo thiên phú cao như vậy lại là ám kình võ giả. Nếu là Từ Kim Phong thật đem nó lừa gạt trở về, chưa chừng nàng thông qua dấu vết để lại, thật truy xét đến trên người mình. Đã như vậy, Tống Nghị cũng không thể ngồi chờ chết. Dự định tiên hạ thủ vi cường. Chương 21, nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 21, nhặt nhạnh chỗ tốt. Tống Nghị lặng lẽ đem mảnh ngói khép lại, thân thể dường như mèo đồng dạng quỷ mị nhẹ nhàng nhẹ xuống, không lưu tiếng vang. Từ Kim Phong chiêu này xua hổ nuốt sói kế sách, nhìn như không ảnh hưởng tới hắn, nhưng trăm mật cuối cùng cũng có một sơ, vạn nhất Tống Tiểu Bình nữ nhi sau khi về nhà có thể phát hiện dấu vết để lại, cuối cùng tra được trên đầu mình, vậy coi như thật là đại nạn lâm đầu. Thà rằng như vậy bị động, chẳng bằng chính mình chủ động xuất kích. Như kế của ngươi ta cũng biết dùng. Tống Nghị trong lòng cười lạnh, không làm kinh động lão thử bang đám người, mà là chậm rãi thối lui trở về huyện thành. Hắc Miêu bang đường chủ Tiêu Bất Hoán là kết giao chính mình đã từng chủ động nói qua chỗ ở của mình, căn cứ trong trí nhớ địa chỉ, Tống Nghị rất nhanh liền đi tới huyện thành nơi nào đó cửa ngõ một chỗ tiểu viện. Trước tiểu viện ngồi hai cái áo ngắn hắc tử, trong tay bọn họ thao lấy trường côn, ánh mắt hung ác, nhìn thấy Tống Nghị đi lên phía trước, không nói lời gì đem đường ngăn lại. "Làm gì?" "Hắc Miêu bang địa bàn, người không có phận sự không nên tới gần." Tống Nghị thật cũng không sợ, chỉ là thản nhiên nói, "Ta gọi Tống Nghị, còn làm phiền phiền hai vị thông báo các ngươi có Tiếu Tiếu chủ một tiếng, có việc cáo chi." Hai cái Hắc Miêu bang bang chúng thấy Tống Nghị mới mở miệng liền nói ra Tiêu Bất Hoán danh hiệu, lúc này thái độ khá hơn một chút, một người trong đó mở miệng nói, "Ngươi chờ ở bên ngoài một chút, ta đi vào bẩm báo Tiếu Tiếu chủ." Nói xong, liền quay người tiến vào tiểu viện. Tống Nghị đợi ước chừng nửa nén hương công phu, lúc trước cái kia đi vào bẩm báo bang chúng mới ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua Tống Nghị cung kính nói, "Tống ca, Tiếu Tiếu chủ cho mời." Tống Nghị gật gật đầu, tại trong đó một tên bang chúng dẫn đầu hạ đi vào tiểu viện. Khu nhà nhỏ này là ba tiến sân nhỏ, chiếm diện tích khá lớn, mấy gian ngược phòng cùng đông tây xương phòng đều đã chật cứng người. Mơ hồ có thể nghe được bên trong nói chuyện đùa giỡn uống rượu ăn tù tỉ thanh âm. Nơi này là Hắc Miêu Bang một chỗ đường cầu, Tiêu Bất Hoán ngày bình thường liền tọa trấn nơi này. Tại Hắc Miêu Bang bang chúng dẫn dắt phía dưới, Tống Nghị xuyên qua liền hành lang, đi tới một chỗ trước nhà chính. Tiêu Bất Hoán đang đại mã kim đao ngồi trên ghế mảnh, thấy Tống Nghị tới, trên mặt tươi cười. "Tống huynh đệ, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Bây giờ đến ta đây có phải hay không là nghĩ kỹ gia nhập ta Hắc Miêu Bang?" Tiêu Bất Hoán chào hỏi Tống Nghị ngồi xuống, đồng thời phân phó thủ hạ dâng trà. Tống Nghị lại là lắc đầu, thấp giọng nói, "Tiếu Tiếu chủ ta tối nay đến đây là có trọng yếu tình báo cung cấp." "A, cái gì trọng yếu tình báo?" Tiêu Bất Hoán hứng thú. "Quý bang gần nhất có phải hay không đang lùng bắt lao thử bang phong chủ Từ Kim Phong, ta hôm nay vừa dự định về nhà, trên đường gặp phải trước một người đứng đầu lao thử bang bang chúng Tống Nghị một năm một mười đem Từ Kim Phong giấu kín tại ngoài thành cũ nát sơn thần miếu sự tình cáo chi Tiêu Bất Hoán." Tiêu Bất Hoán nghe vậy, nội tâm đại hỉ, toàn tức nói, "Tống huynh đệ chuyện này là thật, nếu thật sự là như thế, tình báo này đáng giá ngàn vàng." "Thiên chân vạn xác." Tống Nghị khẳng định nói. "Như thế rất tốt, nếu biết những này tạp toái chỗ ẩn thân, vậy ta bây giờ nhất định phải ngay lập tức đi đem những người kia tận diệt." Tiêu Bất Hoán ma quyền sát trưởng, cùng Tống Nghị nhàn nhạt hàn huyên vài câu về sau, liền không kịp chờ đợi triệu tập thủ hạ tay chân. Tống Nghị cũng mượn cơ hội cáo tử, rời đi Hắc Miêu Bang đường khẩu. Giờ phút này hắn mưu đồ đã thành, chỉ cần chậm đợi thu lưới liền có thể. Ngoài thành rách nát sơn thần miếu, xoạt xoạt, cửa gỗ bị một cước đá nát thanh âm tại yên tĩnh bên trong dãy núi quanh quẩn, ngay sau đó là từng đạo bén nhọn tiếng chém giết. "Cho lão tử chặt." Từ Kim Phong còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Rất nhanh, toàn bộ an tĩnh sơn thần miếu loạn thành một bầy, hoảng sợ âm thanh, tiếng kêu rên liên tục không ngừng, đột nhiên xâm nhập Tiêu Bất Hoán mang theo Hắc Miêu Bang bang chúng, đem giữ cửa đi đi đánh giết về sau, bắt đầu lặng yên không tiếng động đổ sát. Lao thử bang Dương Nghiệt căn bản liền còn chưa kịp phản kháng, liền đã đổ một nơi thần một nẻo. Từ Kim Phong một tay che ngực làm người ta sợ hãi vết thương, một tay nhấc lấy trường đao, trong đám người chém giết, cứ việc bị tập kích bất ngờ đánh giết, nhưng nhiều năm qua quát tháo giang hồ võ học bản lĩnh, vẫn như cũ trợ giúp hắn giết hổ hổ sinh uy. "Các ngươi những này Hắc Miêu Bang cậu vật, cư nhiên như thế đuổi tận giết tuyệt, bây giờ lão tử lấy các ngươi nói, về sau đều cho lão tử cẩn thận một chút." Từ Kim Phong gầm lên giận dữ, trường đao trong tay đều bổ tới mở lưỡi đao, quyền đừng lại quyền. Lúc này đem trường đao vứt xuống, lấy tay phải hóa quyền, đột nhiên đập nện tại một gã bang chúng trên thân, thân thể nhảy lên, nhảy qua tường đây, hướng thâm sơn bỏ chạy. Hắn không để ý tới miệng vết thương ở bụng, chui vào rừng cây về sau, đơn giản phân biệt một chút phương vị về sau, liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Thằng đến xác nhận không có người đuổi theo về sau, tìm đại thụ, mới một mạch có quắp ngồi dưới đất. "Lão tử hôm nay xem như là tuyển trong mương, đến tột cùng là ai bán ta?" Từ Kim Phong thở hổn hển, miệng vết thương mang tới kịch liệt đau đớn nhường thần kinh của hắn căng cứng, vừa định mắng bên trên hai câu, kéo tới vết thương, máu tươi không cầm được chảy ra ngoài. Nửa ngày về sau, Từ Kim Phong ý thức có chút mơ hồ, sắc mặt biến tái nhợt bất lực. Lại tiếp tục như thế, sợ là phải đổ máu quá nhiều xuống dưới thấy Diêm Vương. Từ Kim Phong giang chống đỡ tinh thần, đứng dậy, hắn dự định mạo hiểm trở về Nguyên Thành, tìm một chỗ y quán trị liệu một chút vết đau. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, một đạo hắc ảnh tại trước mắt hiện lên. Chạm mắt tới chính là một cái phi cước. "Ai?" Từ Kim Phong kinh hô, dưới hai tay ý thức đón đỡ. Chỉ là bởi vì đã sớm trọng thương mang theo, lại là đông nhiên bị tập kích, lập tức không có đỡ lại, phanh một tiếng, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận cái này một cái đáng ngang. Cả người thân thể giống như là như diều đứt dây về sau lướt tới, sau đó trùng điệp nện trên mặt đất. "À đúng." Từ Kim Phong phun ra một ngụm lao huyết, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện cái này một thân ảnh, phát hiện cũng không phải là Hắc Miêu Bang, trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng nặng. Đạo thân ảnh này chính là ẩn nút thật lâu Tống Nghị. Tống Nghị cũng không dám xem thường, thần sắc nghiêm túc, tiếp tục phát lực. Toàn thân khí huyết phun trào, nhanh chóng tiến lên bổ đao. Kim cương tối thế đại lực trầm, lại có lực gia trì, mỗi một cái đá chân đều ẩn chứa mạc đại lực lượng. Từ Kim Phong dãy rủa đứng dậy, còn muốn đón đỡ, phần bụng miệng vết thương đã rắn rắn chắc chắc lại chịu một chân. Chợt kêu thảm không thôi, đau trên mặt đất đảo quanh, hắn muốn nói chuyện, phát hiện lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm, toàn bộ yết hầu đều là máu. Sau một khắc, Tống Nghị lại lần nữa xuất kích, một cước mạnh mẽ đá vào Từ Kim Phong trên lồng ngực qua. Từ Kim Phong kêu thảm một tiếng, máu tươi từ khóe miệng phun ra, lồng ngực mắt trần có thể thấy lõm, lập tức tiến khí nhiều, ra khí thiếu. Sau đó nương theo lấy một hồi kịch liệt co quắp, Từ Kim Phong dần dần không có khí tức. Nhìn trên mặt đất Từ Kim Phong thi thể, Tống Nghị vẫn như cũ không dám xem thường, tiến lên xác nhận hoàn toàn chết sạch sành sanh, lúc này tại trên thân đào kéo lên. Tại phải chỗ quần tìm tới một cái hồ bao, trong ví lại là vài miếng vàng chế thành lá cây. Là vàng. Này sẽ phát tài. Tống Nghị vui vẻ nhận phần này đại lễ, một lượng vàng có thể đổi trăm lượng đông tuyết bạc ròng, nơi này tối thiểu có 10 lượng vàng lá, cái kia chính là hơn ngàn lượng bạch ngân, có thể tại Lâm Viên huyện nội thành mua một chỗ hai tiến sân rộng. Ngoại trừ vàng bên ngoài, còn có một bản bí tịch ba độc quyền. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, quả là thế. Tống Nghị đem thu hoạch nhận lấy, nghe được cách đó không xa chuyển đến điều tra thanh âm, liền trốn vào trong bụi cỏ. Chương 22, Hoàng sư chương 22, Hoàng sư ánh trăng sáng tỏ, Tống Nghị trốn ở một tảng đá lớn về sau, đợi cho thời gian nốt một nén hương đi qua, xác định sau lưng không có Hắc Miêu Bang cái đuôi đi theo, lúc này mới dám dọc theo đường nhỏ về nhà. Cùng lần thứ nhất giết người khác biệt, lần này đánh giết Từ Kim Phong Tống Nghị càng lộ vẻ lão luyện, nội tâm bối rối cùng khó chịu không còn sót lại chút gì. Hắn đã quen thuộc phương thế giới này quy tắc, chịu khổ không thành được người trên người, chỉ có ăn người mới có thể trở thành người trên người. Nếu là Từ Kim Phong không muốn lấy lừa gạt Tống Tiểu Bình nữ nhi trở về, Tống Nghị chắc chắn sẽ không ra tay. Dù sao hai cái bang phái ở giữa tranh đấu với hắn mà nói không lại là người ngoài, chuyện không liên quan tới hắn. Về đến nhà, đã là đêm khuya, Tống Nghị chỉ nói là cùng đồng môn sư huynh đệ uống một chút rượu, cho nên trở về chậm chút, đem vẻ mặt lo lắng Tống Mâu trấn an thỏa đáng. Về sau liền ngủ thật say. Ngày mai còn có một đống lớn chuyện chờ hắn đi làm. Ngày thứ hai, lão thử bang bang chủ Từ Kim Phong bị giết tin tức truyền khắp toàn bộ Tống gia thôn, tất cả mọi người thâm thụ lão thử bang độc hại, nghe được cái tin tức tốt này, hận không thể vỗ tay ăn mừng. Bất quá đây hết thảy đều cùng Tống Nghị không quan hệ. Hắn thật sớm liền đã trở về Lâm Viên huyện đi tới chợ phía tây. Chờ kiêm chức giải quyết, vẫn là phải trong thành thuê phòng ở mới tính thuận tiện, không phải một ngày này qua lại dày vò, hao phí không thiếu thời gian. Tống Nghị trong lòng tính toán, lấy hắn bây giờ vô liếng, tại huyện thành thuê cái tiểu viện, đem người nhà nhận lấy cùng một chỗ ở lại, là có kia phần thực lực. Tính an toàn cũng cao hơn không ít. Lao thử bang về sau Hắc Miêu bang cũng không biết là cái dạng gì đứng hạnh. Tống Nghị vừa nghĩ, một bên hướng luyện đan phường phương hướng đi đến, không chỉ trong chốc lát, liền đi tới một tòa chiếm diện tích không nhỏ cục gạch lớn trước phòng ngói. Căn này lớn nhà ngói ngoại hình kỳ lạ, nóc nhà là chữ nhân sườn núi, có mười mấy cây cục gạch xây thành ống khói đột ngột đứng thẳng, không ngừng ra bên ngoài bốc khói trắng. Tống Nghị vừa mới bước vào, đã nghe tới một cỗ nồng đậm mùi khói cùng thảo dược hương vị. Đồng thời một cỗ sóng nhiệt đánh tới, người bên trong ảnh lắc lư, mười cái người mặc thống nhất chế phục trong tay nam tử bưng lấy mấy cái sọt thảo dược. Những này dược công từng cái thân thể cường tráng, xem xét chính là có nhất định công phu nội tình, thậm chí có mấy cái một thân khí tức đều tới minh kình. Tống Nghị sải bước đi vào, giờ phút này chính mình thân ở trong hành lang, tại trước người tổng cộng có 10 đạo hắc thiết chế thành đại môn, những này đại môn có chăm chú giam giữ, có thì mở rộng ra, sóng nhiệt chính là từ bên trong truyền đến. Trên cửa sắt viết 1 đến 10 số lượng. Tống Nghị đang định tìm một người hỏi một chút tình huống, đã nhìn thấy một cái quản sự bộ dáng ăn mặc nam tử đi tới, hắn mắt nhìn Tống Nghị nói, vị huynh đài này, nơi này là Thanh Hà luyện đan phường, nếu là muốn mua đan dược đi ra ngoài xoay trái 100 bước Thanh Hà tiệm thuốc. Vị đại ca này, ta không phải đến mua thuốc, ta là tới kiêm chức dược công. Tống Nghị thanh âm lạnh nhạt, chậm rãi nói rằng. Đồng thời từ trong ngực móc ra Chu Ngũ Nguyên viết thư giới thiệu. Người trước mắt này nhìn như bình thường nhưng Tống Nghị có thể theo hắn khí tức trên thân cảm nhận được một cô minh kình thực lực. Đến kiêm chức dược công. Kia quản sự nam tử nghe vậy quan sát toàn thể một phen Tống Nghị, giống nhau nhìn ra Tống Nghị có thực lực không tầm thường sau, tiếp nhận Tống Nghị đưa tới thư giới thiệu nhìn lại. Hóa ra là Ngũ gia bằng hữu. Quản sự nam tử thật sâu nhìn thoáng qua Tống Nghị sau đó giới thiệu chính mình nói, ta là luyện đan phường dược công quản sự, gọi là Trần Minh, ngày bình thường quản phần lớn là một chút phường bên trong việc vặt vãnh cùng nhân viên điều động. Nếu là Ngũ gia giới thiệu, vậy liền lưu lại làm dược công kiêm chức. Dường như Chu Ngũ Nguyên tại Ngô gia nhân duyên không tệ, xem hết thư giới thiệu về sau, Trần Minh quản sự cũng không làm khó thêm Tống Nghị, lúc này đồng ý đem nó mời làm kiêm chức dược công. Chúng ta đan phường quy củ không nhiều, thân làm dược công muốn làm chuyện cũng đơn giản, chính là chuẩn bị mỗi ngày luyện dược đan dược liệu, cùng nghe theo đan sư phân phó thao túng đan lô hỏa hầu. Ngươi là kiêm chức dược công, mỗi tháng đến 10 ngày liền có thể, bên trên một hưu hai còn lại thời gian nếu là nhiều đến, liền nhiều kế tiền công. Về phần tiền tháng phúc lợi gì gì đó ta liền không tỉ mỉ nói, nghĩ đến Ngũ gia đều nói rõ với ngươi. Tại hạ minh bạch. Tống Nghị gật gật đầu. Rất tốt, đã như vậy, như hôm nay ngươi không có chuyện, liền có thể khởi công. Trần Minh rất hài lòng Tống Nghị thái độ, gọi tới một cái dược công dẫn Tống Nghị đổi bộ đơn giản quần áo lao động. Bây giờ hoàng sư số 1 đan thất thiếu dược công, Tống Nghị ngươi liền đến số 1 đan thất nghe hoàng sư an bài. Trần Minh dẫn Tống Nghị đi vào viết số 1 cửa sắt lớn trước. Hướng phía cửa sắt lớn cung kính hô, "Hoàng sư, vào đi." Một đạo thanh âm khàn khàn từ bên trong truyền đến. Trần Minh lúc này mới mang theo Tống Nghị đi vào bên trong cửa sắt đan phòng. Bên trong đan phòng bộ không gian rất lớn, trung ương bày biện một hình tam giác sắt lô, đỉnh lò có điếu thuốc song kết nối nóc nhà. Một cỗ nhiệt khí chính là từ cái này lò luyện đan phía dưới nhóm lửa lỗ thủng xuất hiện. Dù là Tống Nghị ngày bình thường tại tiệm thợ rèn sắt, ngay từ đầu cũng có chút không thích ứng. Chắc không được một cái phổ thông thông dược công có thể mở ra cao như vậy tiền tháng. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường làm sống. Nếu là thay cái không có luyện võ người bình thường, tại đan phòng này bên trong nghỉ ngơi nửa ngày sợ là phải bị nướng thành người khô. Hoàng sư, Trần Minh đi đến lò luyện đan trước mặt, đối với một cái lao giả đầu hói cung kính hô. Đây là mới tới kiêm chức dược công, tên là Tống Nghị. Tống Nghị giống nhau cung kính hướng lao giả đầu hói chắp tay, "Hoàng sư." Được xưng là hoàng sư, lão giả đầu hói đánh giá một cái Tống Nghị, hài lòng gật đầu, lúc này dược công coi như có chuyện như vậy, có cái minh tỉnh thực lực, lao phu nhóm lửa thời điểm nhịn được nhiệt độ, đi đã tới, như vậy hôm nay liền bắt đầu luyện đan a. Kia sẽ không phải rầy hoàng sư. Trần Minh cho Tống Nghị nháy mắt ra dấu, sau đó liền tối lui ra khỏi đan phòng. Cái kia ngươi gọi Tống Nghị đúng không? Bình thường có thể hiểu dược lý, nhận ra thảo dược. Về hoàng sư lời nói, ta không hiểu. Tống Nghị hơi lúng túng lắc đầu. Hoàng sư lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, khoát tay một cái nói, không sao, không hiểu ta có thể dạy ngươi. Thời gian kế tiếp bên trong, hoàng sư có chút kiên nhẫn tỉ mỉ hướng Tống Nghị giảng giải như thế nào phân rõ thảo dược, cùng các loại thảo dược danh tự. Đây là hoàng nha thảo, bích cát quả. Gân Châu cần hoàng sư dẫn Tống Nghị đi ra đan phòng, đi vào một chỗ trong khu phòng. Nơi này lít nha lít nhít tất cả đều là giá gỗ, trên giá gỗ càng là chất đầy các loại thảo dược. Hoàng sư thuộc như lòng bàn tay, đem bây giờ luyện chế đan dược cần thiết thảo dược từng cái lựa đi ra, đem những này thảo dược ghi lại, về sau liền từ ngươi qua đây lựa, đưa đến đan phòng. Tống Nghị yên lặng gật đầu, ghi lại những này thảo dược. Tất may mắn hắn có chức nghiệp thụ gia chỉ nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Lúc này đem các loại thảo dược nhớ kỹ 7-8 phần, thảo dược đều nhớ kỹ. Hoàng sư thấy Tống Nghị nhìn xem một đống thảo dược ngẩn người, không khỏi nhướng mày. Nhớ kỹ. Tống Nghị đem cuối cùng một mặt thảo dược hình dạng khí vị đặc điểm nhớ kỹ, nghe được Hoàng sư hỏi thăm hồi đáp. A, vậy ngươi đem ta vừa rồi chọn thảo dược chọn một phần đi ra. Hoàng sư sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú Tống Nghị, trong lòng thầm nghĩ người này không phải là tại ăn nói địa chuyện, như thế nào dễ dàng như thế liền đem nguyên một bộ đan dược phương thuốc cần thiết dược liệu khắc trong tâm khảm. Chương 23, coi trọng, 1, chương 23, coi trọng, 1, đối mặt Hoàng sư bỗng nhiên thảo giáo, Tống Nghị sắc mặt bình tĩnh, cũng không nửa phần luống cuống. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt tại dược rỡ muôn màu dược liệu trên kệ đảo qua, lập tức tinh chuẩn vươn tay, đem Hoàng sư vừa rồi chọn lựa mấy vị thuốc dần dần lấy ra, đồng thời trong miệng rõ ràng báo ra tên của bọn nó. Hoàng Nha Thảo Bích Căn Quả Gân Châu Cần Xích Thược Căn 10 năm thanh một hương một mặt tiếp một mặt báo ra, không chỉ có tên không sai, liền Hoàng sư vừa rồi thuận miệng đề cập qua một chút đặc thù, ngắt lấy yêu cầu thậm chí khí vị cảm giác đều thuật lại đến rõ rõ. Giang giang, không sai chút nào. Hoàng sư nguyên bản bình tĩnh sắc mặt dần dần bị kinh ngạc thay thế, đợi cho Tống Nghị đem vị cuối cùng dược liệu mây lâm hoa đặc thù cũng chuẩn xác không sai lầm nói ra lúc, trong mắt của hắn hoài nghi đã hoàn toàn hóa thành chấn kinh. Ngươi làm thật trước đây không biết dự lý. Hoàng sư nhịn không được lần nữa xác nhận, thanh âm bên trong khàn khàn đều bởi vì kinh ngạc mà giảm bớt mấy phần. Về Hoàng sư, tại hạ hôm nay xác thực là lần đầu tiên tiếp xúc những này thảo dược. Tống Nghị chắc tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Hắn biết rõ chỉ có hiện ra đầy đủ thiên phú mới có thể có tới coi trọng, tựa như Hứa Xương Cắt như thế nhận Lâm Bá Thông coi trọng, chính mình muốn nhanh chóng học được phương diện luyện đan kỹ nghệ, cũng muốn thể hiện ra đầy đủ hấp dẫn người thiên phú. Mà lần này vừa vặn là một cái cơ hội rất tốt. Hoàng sư nhìn chằm chằm Tống Nghị nhìn nửa ngày, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tinh quang lấp lóe, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên lại chỉ vào bên cạnh mấy vị chưa được tuyển chọn thảo dược, nhanh chóng giảng giải bọn chúng dược tính cùng phổ biến cách dùng, ngữ tốc có phần nhanh, nội dung cũng hơi có vẻ thâm thúy. Ngươi hãy nói một chút, vừa rồi ta kia vài câu liên quan tới Tử Bối Thiên Quỷ cùng Địa Viêm Gan là ý gì? Tống Nghị suy nghĩ một chút, liền đem Hoàng sư lời nói cơ hồ y nguyên không thay đổi thuật lại đi ra, an khớp rõ ràng, yếu điểm rõ ràng. Tốt, tốt, tốt. Hoàng sư nói liên tục ba chữ tốt, nếp nhăn trên mặt đều bởi vì kích động mà giãn ra rất nhiều. Nghĩ không ra một cái tạm thời dự công lại có thiên phú như vậy. Qua thai không quên, nghe một hiểu mười, là khối chất liệu tốt. Trong lòng của hắn kích động không thôi. Tại cái này luyện đan phường bên trong, dược công dễ kiếm, nhưng một cái thông minh, chịu được nhiệt độ cao, còn có thể nhanh chóng nhớ kỹ phức tạp thảo dược tin tức cũng có thể hiểu được một chút dược lý tốt giúp đỡ lại là có thể nộ nhưng không thể cầu. Hắn bởi vì tự thân đối luyện đan hỏa hầu yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, đối đan nhiệt độ lò nhu cầu viễn siêu bình thường đan sư, dẫn đến rất nhiều dược công đều chịu không được kia phần khổ nóng, hoặc là không tiếp tục kiên trì được, hoặc là tay chân bụng về hỏng việc, đã đổi mấy cái. Đến nay không có vừa lòng đẹp ý nguyên bản thấy Tống Nghị chỉ là kiêm chức cộng tác viên, trong lòng còn hơi có chút nói thầm, nghĩ đến sợ là lại phải chịu đựng một hồi, không nghĩ tới Trần Minh lại đưa tới cho hắn. Như thế lớn một niềm vui bất ngờ. Lòng yêu tài nhất thời, Hoàng sư nhìn Tống Nghị ánh mắt càng phát ra ấm cùng thân thiết lên. Đi, về đan phòng, bắt đầu luyện đan. Hoàng sư trong giọng nói mang theo một tia khó được đội vàng cùng hưng phấn, tự mình ôm lấy một bộ phận lựa tốt dữ liệu, ra hiệu Tống Nghị cầm lấy còn lại, hai người cùng nhau trở về kia sóng nhiệt quần quần số 1 đan thất. Trở lại đan lô bên cạnh, sóng nhiệt lần nữa đập vào mặt, so trước đó dường như càng nóng rực mấy phần. Hoàng sư một vừa sửa sang lại dược liệu, vừa hướng Tống Nghị nói, "Hôm nay muốn luyện, chính là võ giả thường dùng dưỡng mạch đan, nhất là ôn dưỡng kinh mạch, phụ trợ tu luyện. Ngươi vừa mới đi lại, chính là cái này dưỡng mạch đan một bộ hoàn chỉnh đan phương. Đan này mặc dù không tính đặc biệt chân quý, nhưng luyện chế hỏa hầu cực kỳ trọng yếu, trên lệnh một trong điểm, dược hiệu liền giảm phân nửa." Tống Nghị trong lòng hơi động, dưỡng mạch đan hắn có thể không xa lạ gì, Lâm Bá Thông ban thưởng cho hắn kia bình chính là vật này. Hắn tử tế nghe lấy, không dám bỏ sót mảy may. "Tốt, ít nói nhảm, trước bốc cháy." Hoàng sư dặn dò nói, nhìn thấy đáy lò cái kia lô thùng sao? Đem bên cạnh tốt nhất tơ bạc than đầu nhập trong đó, chú ý khống chế lượng, trước hết để cho lô hỏa ấm lên, đợi ta chỉ lệnh. Là. Tống Nghị ứng thanh, đi đến đan lô một bên. Lò kia đáy cung cấp nguyên vật liệu lô đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra đốt người sóng nhiệt, tiếp cận trên mặt làn da đều bị nướng đến nóng lên đỏ bừng, mồ hôi trong nháy mắt liền rỉ ra. Hắn không chút do dự, càng chưa lên tiếng phản nàn, chỉ là yên lặng cầm lấy đặc chế kim sắt, kẹp lên một bên giỏ bên trong ngân quang lóng lánh, nhiệt lượng kinh người tơ bạc than, ổn định mà chuẩn xác đem than khối đầu nhập lô bên trong. Động tác ở giữa, không khí nóng bỏng bỏng đến cánh tay hắn thấy đau, mồ hôi trên trán nhỏ xuống, chưa rơi xuống đất cơ hồ liền bị bốc hơi. Nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, động tác trên tay không có chút nào biến hình, nghiêm ngặt dựa theo Hoàng sư yêu cầu tăng thêm lửa than. Hoàng sư nhìn như tại chỉnh lý dược liệu, khỏe mắt quét nhìn nhưng thủy chung lưu ý lấy Tống Nghị. Gặp hắn mặc dù tuổi trẻ, lại như thế bảo trì bình thản, chịu được như vậy nhiệt độ cao, lại động tác nhanh nhẹn, trong lòng kia phần hài lòng càng là đạt đến đỉnh phong. Tiểu tử này, tâm tính, thiên phú đều là thượng giai chi tuyển. Lỗ hỏa dần dần vượng, đan nhiệt độ trong phòng nhảy lên tới một cái thường nhân khó mà chịu được tình trạng. Hoàng sư rốt cục mở miệng, hỏa hầu không sai biệt lắm, duy trì cái này nhiệt độ, chờ ta mệnh lệnh lại thêm than. Sau đó, Hoàng sư hết sức chăm chú tại trên lò luyện đan. Hắn căn cứ trong lò hỏa hầu biến hóa, thủ pháp thành thạo đem xử lý tốt dược liệu một mặt tiếp một mặt đầu nhập đỉnh lò tiến liệu miệng. Dược liệu gặp nhiệt độ cao cấp tốc hóa lỏng, tại trong lò lăn lộn dung hợp, phát ra tư tư tiếng vang, một cỗ kỳ dị mùi thuốc bắt đầu chậm rãi tràn ngập ra. Tống Nghị nín hơi ngưng thần, cẩn thận quan sát lấy Hoàng sư mỗi một cái động tác, lắng nghe hắn ngẫu nhiên thấp giọng tự nói liên quan tới hỏa hầu biến hóa phán đoán, đem những tin tức này cùng hắn có khả năng cảm giác được đan nhiệt độ lò biến hóa từng cái đối ứng, yên lặng nhớ ở trong lòng. Cái này không chỉ có là công tác, càng là một cái cực giai học tập cơ hội. Hoàng sư thủ pháp lão đạo, đối nắm chắc thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Đợi cho tất cả dược dịch ngưng tụ thành một đoàn hòa hợp quang hoa tinh thuần chất lỏng lúc, hắn khẽ quát một tiếng, "Phong lô, ngưng đan." Đỉnh lò cái nắp bị tức kình dẫn dắt khép lại, trong lò truyền đến nhỏ xíu vụ vụ âm thanh. Ước chừng một nén nhang sau, hoàng sư bóp đúng giờ ở giữa, đột nhiên vỗ thân lò, đỉnh lò lần nữa mở ra. Trong chốc lát, một cỗ so trước đó nồng đậm gấp 10 mùi thuốc dâng lên mà ra, tràn ngập toàn bộ đan phòng, hút vào một ngụm đều để người cảm thấy mừng rỡ. Hoàng sư đi đến lô bên cạnh, dùng đặc chế ngọc thiểu hướng đáy lò một múc, chỉ thấy 20 quả mượt mà sung mãn, màu sắc ánh nhuận màu vàng nhạt đan dược bị mò đi ra, mỗi một quả đều tản ra ánh sáng dịu dịu cùng dư thừa dược lực. Tống Nghị mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra, những này dưỡng mạch đan chất lượng, xa so với Lâm Bá Thông ban thưởng cho hắn kia bình muốn tốt hơn rất nhiều. Mùi thuốc càng thuần, đan thể càng nhuận, hiển nhiên phẩm chất cao hơn không chỉ một bậc. Hoàng sư lấy ra mấy cái sớm đã chuẩn bị xong bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược điểm đặt vào, một vừa điều khiển vừa hướng Tống Nghị nói, nhìn thấy không? Đan dược luyện thành sau, không thể lâu lộ tại trong không khí, nếu không dược lực sẽ dần dần thất lạc, gọi là oxy hóa. Cần phải kịp thời tồn nhập cái loại này đặc chế trong bình ngọc, mới có thể khóa lại dược tính. Hôm nay là ngày đầu tiên, lão phu tự mình đến làm, về sau cái này vô keo việc, cứ giao cho ngươi. Nhất định phải tay chân lanh lẹ, không thể trì hoãn. Chương 23, coi trọng 2, chương 23, coi trọng 2, là ta hiểu được. Tống Nghị cung kính đáp. Hoàng sư kiểm lại một chút trong bình đan dược số lượng, hài lòng gật đầu. Dựa theo nô gia quy củ, mỗi lô đan dược đều có cố định sản xuất yêu cầu, vượt qua yêu cầu bộ phận, liền trở về đan sư tự hành chi phối. Cái này đã là đối đan sư kỹ thuật khích lệ, cũng là một loại ẩn tính phúc lợi. Hoàng sư suy nghĩ một chút, liền cầm trong tay một cái chứa 3 viên dưỡng mạch đan bình ngọc vứt cho Tống Nghị. "Cầm, hôm nay biểu hiện không tệ, đây là thưởng ngươi. Hảo hảo làm việc, lão phu sẽ không bạc đãi với ngươi." Tống Nghị mừng thầm trong lòng, đội vàng tiếp được bình ngọc, vào tay hơi ấm. Hắn hiểu được, đây là chính mình cố ý triển lộ ra thiên phú và trầm ổn biểu hiện, rốt cục thắng được vị này nhìn như nghiêm khắc kỳ thực quý tài hoàng sư sơ bộ tán thành. Cái này 3 viên phẩm chất cao dưỡng mạch đan, đối trước mắt hắn tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. "Đa tạ hoàng sư ban thưởng." Tống Nghị thành khẩn nói tạ. Hoàng sư khoát khoát tay, nhìn như không thèm để ý, nhưng ngựa khí rõ ràng càng thân cận mấy phần. "Ân, nghỉ ngơi một lát, chờ một lúc còn phải lại luyện ba lô. Hôm nay nhiệm vụ rất nặng." Thời gian kế tiếp bên trong, hoàng sư quả nhiên lại liên tục mở ba lô đan dược. Một lò là chữa thương dùng kim sang lích khí tán, một lò là giải độc dùng thanh trướng hoàn, còn có một lò thì là so dưỡng mạch đan cao cấp hơn chút, dùng cho khôi phục nhanh chóng nội khí hồi khí đan. Mỗi một lần đi khố phòng lấy thuốc, hoàng sư tựa hồ cũng vô tình hay cố ý, đem đan dược mới cần thiết dược liệu hỗn tạp tại đông đảo thảo dược bên trong nhường Tống Nghị phân biệt, hoặc là nhanh chóng giảng giải một phen mới liên quan đến dược liệu dược lý cùng phối hợp nguyên lý, sau đó đông nhiên đặt câu hỏi khảo giáo. Tống Nghị lòng dạ biết rõ, đây là hoàng sư tại tiến một bước khảo thí cực hạn của hắn, cũng là cố ý dạy bảo. Hắn bằng vào chức nghiệp thụ mang tới đã gặp qua là không quên được cùng năng lực phân tích, mỗi một lần đều đối đáp trôi chảy, không chỉ có nhớ kỹ tên thuốc đặc thù, liền hoàng sư thuận miệng nâng lên một chút dược lý cũng có thể nói ra 7-8 phần. Hoàng sư nhìn hắn ánh mắt càng phát ra loài sáng, như là phát hiện một tòa chưa điêu khắc ngọc thô tài nguyên khoáng sản. Hắn luyện đan nhiều năm, gặp qua không ít học đồ dược công, khả năng giống Tống Nghị như vậy một chút liền rõ ràng, suy một ra ba, ký ức siêu quần còn chịu được vất vả, quả thực là phượng mao lân giác. Cái này khiến hắn làm sao có thể không vui. Chờ đến xế chiều, tất cả dự định đan dược luyện chế hoàn tất, đan thất bên trong nhiệt lượng cũng dần dần chậm lại. Tống Nghị mặc dù thân có minh tình tu vi, nhưng ở nhiệt độ cao như thế hạ liên tục công tác mấy canh giờ, cũng là mồ hôi đầm địa, mang trên mặt mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ có thần. "Hoàng sư, hôm nay luyện đan phải chăng hoàn tất?" Tống Nghị cung kính hỏi. Hoàng sư ngay tại cẩn thận kiểm tra cuối cùng một nhóm chứa vào bình ngọc hồi khí đan, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, gật gật đầu, "Ừm, hôm nay không sai biệt lắm. Ngươi lại đi về nghỉ ngơi đi, minh sau 2 ngày ta nghỉ ngơi, ngươi 3 ngày sau lại đến, ta sẽ cùng Trần Minh giảng, sau này ngươi cũng cùng ta luyện đan liền có thể." "Là, hoàng sư." "Vậy ta liền xin được cáo lui trước." Tống Nghị lần nữa hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi vẫn như cũ dư ôn chưa tán số một đan thất. Nhìn xem Tống Nghị rời đi bóng lưng, biến mất tại đan phường đại đường bên ngoài, hoàng sư đứng tại đan cửa phòng, vuốt râu, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng suy tư. Hắn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, quay người liền hướng phía quản sự Trần Minh vị trí đi đến. Tìm tới ngay tại thẩm tra đối chiếu dược liệu nhập kho khoản Trần Minh, hoàng sư trực tiếp mở miệng, "Trần quản sự." Trần Minh thấy là hoàng sư, vội vàng buông xuống sổ sách, cung kính nói, "Hoàng sư, ngài có gì phân phó? Hôm nay kia mới tới tạm thời dược công Tống Nghị, còn dùng được, cũng không tệ lắm." Hoàng sư trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào hài lòng. Trần Minh nghe vậy, đáy lòng âm thầm tắt lưỡi, nghĩ không ra hoàng sư đối Tống Nghị đánh giá cao như thế, phải biết từ khi vị này hoàng sư tới phòng luyện đan, những cái này dược công không có một cái thuận tâm ý của hắn. Kẻ này thiên phú không tồi, tâm tính trầm ổn, là khả tạo chi tài. Người có biết hắn nội tình? Thật sự là ngũ gia giới thiệu tới. Trần Minh gật đầu, thật là ngũ gia thân bút thư giới thiệu. Về phần nội tình, vậy mà không biết. Hoàng sư trầm ngâm một lát, dặn dò nói, ngươi lại đi tinh tế nghe ngóng một phen, kẻ này trong nhà tình huống, làm người như thế nào, càng kỹ càng càng tốt. Nhưng cần phải làm tự nhiên, chớ có đã quấy rầy hắn. Trần Minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, có thể khiến cho mắt cao hơn đầu hoàng sư coi trọng như vậy, thậm chí chủ động yêu cầu điều tra nội tình, cái này Tống Nghị xem ra là thật vào hoàng sư pháp nhãn. Hắn lập tức đáp, hoàng sư yên tâm, ta cái này phái người đi làm, chắc chắn làm được ổn thỏa.
Ân. Hoàng sư gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay sau lưng, dạ bước quay trở về chính mình đan thất, trong lòng đã đang tính toán, như cái này Tống Nghị thân gia thanh bạch, có lẽ có thể chân chính thu về môn hạ, truyền thụ chút bản lĩnh thật sự. Dù sao cũng tốt hơn nhường cái loại này lương tài mỹ ngọc chỉ làm tạm thời dự công. Mà giờ khắc này Tống Nghị, đối với cái này cũng không phát giác. Hắn đổi về y phục của mình, giấu trong lòng hoàng sư ban thưởng bà viên chất lượng tốt dưỡng mạch đan cùng hôm nay làm xong công sau Trần Minh quản sự dự chi bộ phận tiền công, bước chân nhẹ nhàng hướng huyện nhà phương hướng đi đến. Giờ phút này trong đầu hắn chức nghiệp thụ bên trên, lại một viên hư thực biến hóa chức nghiệp quả hình thức ban đầu lặng yên xuất hiện. Chức nghiệp: đan sư, không vào giai, chức nghiệp đạt thành điều kiện: biết thuốc, 21,500, nhóm lửa: 3,100, khổng lồ: 0,100, tăng thêm, trở thành đan sư sau luyện đan hiệu quả và lợi ích sách cao một thành. Tống Nghị mừng rỡ trong lòng, quả nhiên cùng chính mình nghĩ như thế, đan sư cũng là chức nghiệp, giống nhau có thể sinh ra chức nghiệp quả, chính mình chỉ cần chăm chỉ cố gắng, trở thành đan sư không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Mắt nhìn sắc trời còn sớm trong lòng của hắn tính toán, trước làm thỏa đáng hộ tịch thân phận văn thư, đây là đặt chân huyện thành căn bản. Sau đó liền nắm chặt thời gian tìm kiếm thích hợp phòng ở, tốt nhất hôm nay liền có thể định ra, sớm ngày đem mẫu thân tiếp đến, rời xa Tống gia thôn kia nơi thị phi. Huyện nha tại thành tây có cái cơ quan, ngày bình thường Lý Phúc đều tại cái này người hầu. Lý Sư Minh. Tống Nghị đi vào huyện nha cơ quan, chỉ thấy lấy Lý Phúc tại một chỗ bàn dài trước nhắm mắt dưỡng thần. Tống Nghị, ngươi đã tới, kiêm chức tình huống như thế nào? Lý Phúc nghe vậy mở mắt ra, thấy là Tống Nghị, đứng dậy hỏi. Sau đó liền dẫn Tống Nghị bắt đầu làm ở lại chứng, bởi vì Lý Phúc bằng lòng, thiết lập đến cũng tương đối tơ lụa, giao năm lượng bạc chuẩn bị phí về sau, bao quát Tống Mẫu cùng Tống Linh Nhi ở bên trong, ba người ở lại chứng tất cả đều giải quyết. Có cái này ở lại chứng, Tống Nghị liền có thể tại huyện thành bên trong thuê lại phòng ốc. Tống Nghị ngựa không ngừng vó hướng Dương Tuệ Linh chỗ địa chỉ đi đến, chính mình tiến vào cái vòng này, có nhiều phương diện tiện lợi, tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ. Tìm tới Dương Tuệ Linh về sau, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Tống Nghị rất nhanh liền tại chợ phía tây thuê một gian mang theo tiểu biệt phòng. Một tháng tiền thuê cũng chỉ cần 2 lượng bạc. Tân Ngư Hạng, về bang phái chúng ta quản lý, an toàn của nơi này, Tống sư đệ không cần lo lắng. Dương Tuệ Linh vô bộ ngực bảo đảm nói. Chương 24, dọn nhà chương 24, dọn nhà sáng sớm Tống gia thôn, sương mù chưa tan hết, trong không khí mang theo bùn đất cùng cỏ xanh ướt át khí tức. Tống Mẫu Kim Quốc, một tay nắm còn buồn ngủ Tống Linh Nhi, dọc theo bờ ruộng đường nhỏ đi hướng nhà mình ruộng đông. Trên đường gặp phải mấy cái sáng sớm thôn dân, lẫn nhau gật đầu chào hỏi, trong ngôn ngữ lộ ra đã từng giản dị cùng mọi bệnh. Đi vào ruộng bên cạnh, nàng dặn dò Tống Linh Nhi tại ruộng đầu chơi bừa, chớ có chạy xa, liền vén tay áo lên, bắt đầu một ngày lao động. Quốc lên xuống, lật qua lại mang theo khí ẩm bùn đất. Từ khi trượng phu bị trinh sau khi đi, trong nhà cái này vài mẫu ruộng gánh nặng liền đặt ở nàng cùng ngày càng lớn lên Tống Nghị trên thân. Nghĩ đến nhi tử, Tống Mẫu khoẹt miệng không khỏi nổi lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Đêm qua Tống Nghị chưa về, nhưng sớm thông báo qua, nói là tại huyện thành luyện đan phường tìm phần kiêm chức, nếu là chậm liền ở lại trong thành. Nhi tử gần đây càng thêm có chủ kiến, võ nghệ tinh tiến, nghiễm nhiên thành cái nhà này trụ cột, cái này khiến nàng tại gian tân trong sinh hoạt cuối cùng có hy vọng. Ngày dần dần cao, nhiệt độ không khí thăng lên. Tống Mâu thẳng lên đau nhức eo, xoa xoa mồ hôi chán, chào hỏi nơi xa đang cùng mấy cái trong thôn hải tử truy đuổi chơi đùa Tống Linh Nhi, hai mẹ con đi đến ruộng bên cạnh cây kia trăm năm dưới cây mẹ lớn nghỉ ngơi. Cây mẹ cành lá rậm rạp, bỏ ra mảng lớn thấm mát bóng cây, đã là người trong thôn lao động khoảng cách nghỉ chân nói chuyện trời đất chỗ cũ. Lúc này dưới cây đã tốt 5 tốt 3 ngồi chút thôn dần, riêng phần mình ăn mang tới đơn giản cơm canh, hoặc hút tẩu thuốc, thần sắc phần lớn là chết lặng cùng bệ đãi. Hại, các ngươi nghe nói không? Thiên đại hảo sự. Lao thử bang cái kia trời phạt bang chủ từ Kim Phong, để cho người ta làm thì rồi. Hàng xóm Tống Nhị trụ mạnh mẽ hít một hơi tẩu hút thuốc, gắt một cái, mang theo một loại kiểm chế đã lâu thoải mái nói rằng, nhà hắn từng bị Tống Tiểu Bình dẫn lao thử bang chúng đánh cướp không còn, lao bà tức thì bị bán được ký viện, đối với cái này tự nhiên là hận thấu xương. Tống Mẫu nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Từ Kim Phong dưới cái nhìn của nàng có thể là không tầm thường hung hãn nhân vật, lại cứ thế mà chết đi. Nàng yên lặng ngồi xuống, từ trong ngực móc ra hai cái bánh bao chay, đưa một cái cho Tống Linh Nhi, chính mình miệng nhỏ ăn, cũng không đáp lời. Đáng đời. Chuyện thất đức làm tận, báo ứng. Ta nghe nhi tử ta nói, chết được nhưng thảm, đều không có đầy đủ bộ dáng. Nói tiếp chính là thôn đầu Đông Thái Hoa Thẩm, thanh âm nổ lên cao. Nhà nàng lao hán bởi vì vụng trộm bán thuốc bị lao thử bang cắt ngang chân, đến nay nằm trên giường, trong nhà nhà bên ngoài toàn bộ nhờ một mình nàng trèo trống. Hoán khí tự nhiên không nhỏ. Các thôn dân lao nhau, phần lớn là cảm khái chửi mắng, may mắn về sau có lẽ không cần lại giao kia nặng nghề dầu thắp phí. Nhưng mà, trong đám người một vị râu tóc hoa dâm lão giả thở dài, cho đám người dội cho chậu nước lạnh, đi xài lang, tới hồ báo. Đừng cao hưng quá sớm, lao thử bang không có, mới tới hắc miêu bang, kia đồ ăn cho mèo tiền liền có thể thiếu thu. Lời này giống tảng đá đầu nhập nước động, kích thích một mảnh đè nén vận sóng. Trên mặt mọi người vừa hiện một chút khoái ý cấp tốc rút đi, thay đổi càng thâm trầm sầu lo cùng mờ mịt. Thế đạo này, bọn hắn như vậy người dân nhỏ bình thường, cuối cùng khó thoát bị bóc lột vận mệnh. Tống Nhị trụ đứng người lên hoạt động gần cốt, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Thái Hoa Thẩm để ở một bên giò cơm, không khỏi kinh ngạc nói: Thái Hoa Thẩm, ngươi nhóm này ăn có thể à? Còn có thịt băm, trách không được nhìn ngươi gần đây khí sắc hồng nhuận không ít. Chỉ thấy Thái Hoa Thẩm sắc thực sắc mặt sáng ngời, cùng quanh mình xanh sao vàng bọn thôn dân so sánh tươi sáng. Nàng lập tức mặt mày hớn hở, mang theo vài phần khoe còn nói: này, còn không phải nhà ta Lưu Dung có chút tiền đồ. Hắn cùng Hắc Miêu Bang bên trong một vị gọi Trần Minh đầu mục leo lên giao tình, trước đó vài ngày người ta còn tới nhà ngồi để hai cân thịt heo đâu. Bây giờ hắn thỉnh thoảng cho Hắc Miêu Bang phụ một tay, làm chút khí lực sống, tranh chút chi phí sinh hoạt, không ăn chút dầu tành cái nào gánh vác được. Trung quanh lập tức quăng tới một mảnh ánh mắt hâm mộ. Thịt heo tại Tống gia thôn tuyệt đối là khó được xa xỉ. Thái Hoa Thẩm thấy thế, càng phát ra ý, máy hát mở ra, bắt đầu thao thao bất tuyệt tán dương nhà mình nhi tử làm sao có thể làm, nhân mạch như thế nào rộng. Đang nói, nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tống Mâu trong tay trên bánh bao, giống như là phát hiện đại lục mới, thanh âm lại cao thêm mấy phần, nhà. Tống Nghị mẹ hắn, nhà ngươi nhóm này ăn cũng thấy chưa a? Đúng là bánh bao chay. Một tiếng này, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới. Hoàn toàn chính xác, tại cái này phổ biến gặm hoa màu bánh bột ngô địa phương, bánh bao chay rất là chói mắt. Tống Mâu chỉ là ôn hòa cười cười, hàm hồ nói, hài tử tranh điểm bất và tiền, ngẫu nhiên cải thiện một chút. Nàng biết rõ hàng xóm láng giềng ở giữa, sợ nhất tương đối, điệu thấp mới có thể an ổn. Thái Hoa Thẩm lại dường như không có phát giác Tống Mâu né tránh, ngược lại càng lai kỉnh, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống quan tâm nói, Tống Nghị tại tiệm thợ rèn làm việc là vất vả, có thể kiếm ra bạch diện tiền cũng không dễ dàng. Nếu không dạng này, ta quay đầu cùng ta nhà Lưu Dũng nói một chút, nhường hắn cũng tại Hắc Miêu Bang bên trong cho Tống Nghị tìm ra khí lực công việc. Tốt xấu là mấy đầu phương pháp, trong bang luôn có thể thấy chút dầu nước. Tống Mâu trong lòng không vui, chỉ là trên mặt không hiện. Nàng nghĩ thầm, nhà mình nhi tử là đường đường chính chính minh kình cao thủ, há lại đi Hắc Miêu Bang bán khổ lực có thể so sánh. Nàng không muốn nhiều lời, thấy ngày hơi lệch, liền đứng dậy thu thập, cầm lấy cuốc, lôi kéo Tống Linh Nhi chuẩn bị tiếp tục xuống đất. Đúng lúc này, nơi xa đường đất cuối cùng dơ lên một làn khói bụi. Can nhăn tiếng vó ngựa cùng bánh xe nhấp nhô âm thanh từ xa mà đến gần, một chiếc xe la đang hướng phía bên này chạy nhanh đến. Tống gia thôn cằn cỗi, xe la đã là không tầm thường phương tiện giao thông, bình thường khó gặp. Dù bên cạnh nghỉ ngơi các thôn dân nhao nhao bị hấp dẫn, dưới bộ lên nhìn quanh, trong lòng suy đoán là vị nào nhân vật tới. Tống Mâu lúc đầu cũng có chút hoảng hốt, chờ kia xe la đi đến tới gần, thấy rõ đánh xe người, lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt sầu lo hóa thành ngạc nhiên mừng rỡ. Là Nghị Nhi. Chỉ thấy Tống Nghị thuần thục lái xe la, thân xe tuy cũ kỹ, lại dọn dẹp gọn gàng. Hắn sáng nay cố ý đi chợ phía tây thuê chiếc xe này, nghĩ đến dọn nhà tổng cần cước lực. Ca. La ca trở về. Tống Linh Nhi mắt sắc, sớm đã hoan hô tránh thoát tay của mẫu thân, giống con khoái hoặc chim nhỏ giống như chạy gấp tới. Xe la vững vàng dừng ở cây mẹ lớn cách đó không xa. Tống Nghị lưu loát nhảy xuống xe biên, một thanh ôm lấy nào tới muội muội, cười bướt bướt tóc của nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, thanh âm rõ ràng hữu lực, nương, trong đất sống trước thả thả. Ta tại huyện thành chợ phía tây thuê tốt sân nhỏ, cái này đón ngài cùng Linh Nhi đi qua. Chúng ta về nhà thu thập một chút, lúc này đi. Tống Nghị lời này thanh âm cũng lớn, lại giống một đạo sấm sét, nổ vang tại dưới tảng cây mẹ mỗi một cái thôn dân bên hai. Trong chốc lát, vừa rồi còn có chút ồn ào dưới bóng cây biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Tống Nghị, lại nhìn xem chiếc kia mặc dù không tính xa hoa, nhưng tại lúc này lại vô cùng chói mắt xe la. Đi huyện thành, thuê sân nhỏ, tiếp nhận đi. Mấy người này từ tổ hợp lại với nhau, đối Tống gia thôn dân mà nói, lực trùng kích không thua gì từ Kim Phong bị giết tin tức. Thái Hoa Thẩm trên mặt đắc ý cùng điểm này cảm giác ưu việt trong nháy mắt ngưng kết, giống như là bị người bóp lấy cổ, miệng mở rộng, lại không phát ra được một chút thanh âm. Nàng mới vừa rồi còn đang khoe khoang nhi tử quen biết Hắc Miêu Bang một cái tiểu đầu mục, có thể kiếm điểm dốc sức tiền, ăn được điểm thịt băm. Có thể trong nháy mắt, Tống gia tiểu tử liền âm thầm muốn trực tiếp đem cả nhà tiếp vào trong thành ở. Cái này cần là bao lớn bản sự. Tống Nghị trụ thuốc lá trong tay túi nổi kém chút rơi trên mặt đất, hắn đập nói lắp ba, nhìn xem xe la, lại nhìn xem Tống Nghị, Nghị tiểu tử. Ngươi nói cái gì? Tại huyện thành thuê phòng. Cái này cần hoa bao nhiêu bạc a? Những thôn dân khác cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức xôi trào. Lao thiên gia, Tống gia đây là phát đạt. Vào thành ở. Thật hay giả? Tống Nghị lúc này mới ra ngoài mấy ngày, chắc không được ăn bánh bao chay, hóa ra là trong thành tìm tới đại doanh sinh. Khó lường, khó lường. Tống gia chị dâu, ngươi đây chính là hết khổ. Hâm mộ, kinh ngạc, khó có thể tin, thậm chí còn có vẻ mơ hồ ghen ghét, các loại ánh mắt phức tạp tập trung tại Tống Nghị một nhà trên thân. Lúc trước liên quan tới Lao Thử Bang, Hắc Miêu Bang nghị luận đã sớm bị ném đến lên 9 tầng mây, trước mắt Tống gia sắp vào thành sự thật, mới là có thể nhất xung kích bọn hắn nhận biết đại sự. Tống Mâu cảm thụ được bốn phía ánh mắt nóng hừng hực, nghe hàng xóm láng giềng nhóm mồm năm miệng mười sợ hãi thán phục, nhất thời lại có chút vô phương ứng đối, nhưng càng nhiều hơn chính là theo trong đáy lòng tuôn ra, là nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Nàng nhìn đứng ở xe la bên cạnh thân hình thẳng tắp, khuôn mặt trầm ổn nhi tử, và ánh mắt có chút phát nhiệt, lúc trước điểm này bởi vì Thái Hoa Thẩm lời nói mà sinh ra không vui sớm đã tan thành mây khói. Nàng lấy lại bình tĩnh, tại chúng nhân chú mục hạ, tận lực duy trì bình tĩnh, đối Tống Nghị nhẹ gật đầu, "Tốt, đương nghe ngươi." Cái này liền trở về thu thập. Giờ phút này, tất cả thôn dân đều hiểu, Tống Nghị cái tên này tại Tống gia thôn sẽ không còn vẹn vẹn một cái mất đi trụ cột gia đình có thể liên nhi tử, mà là chân chính có triển vọng lớn biểu tượng. Chương 25, đã thông xe la ép qua Tống gia thôn cái hố đường đất, chở Tống gia đơn giản ra sản lái về phía thông hướng Lâm Viên huyện đại đạo. Tống Mẫu ngồi trên xe, nhìn lại dần dần đi xa thôn xóm, trong mắt cảm xúc phức tạp, có đối quen thuộc hoàn cảnh không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tránh thoát lồng chim, triển vọng tân sinh vui mừng. Nàng nhìn xem lái xe nhi tử thẳng tắp bóng lưng, chỉ cảm thấy ngày xưa tất cả gian khổ đều tại thời khắc này được đền đáp. Tống Linh Nhi thì là thuần túy hưng phấn, nàng trong xe tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem không ngừng lùi lại cây cối đồng ruộng, liễu diễu hỏi không ngừng, ca, trong huyện thành phòng ốc rộng sao? Có sân nhỏ sao? Ta có thể nuôi gà con sao? Tống Nghị kiên nhẫn đáp trả mọi mọi vấn đề, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Đem người nhà tiếp ra Tống gia thôn, đây là hắn trước mắt năng lực hạ có thể làm đến trọng yếu nhất một bước. Đến chợ phía tây thuê lại tiểu viện lúc, ngày vừa vặn. Viện cửa mở ra, đã có ba bốn mặc lưu loát, động tác già dặn phụ nhân cùng hán tử chờ tại cửa ra vào. Nhìn thấy la xe dừng lại, bọn hắn lập tức tiến lên đón, một người cầm đầu cung kính đối Tống Nghị nói, Tống tiểu ca, Dương quản sự phân phó chúng ta chờ đợi ở đây, hỗ trợ an trí. Trong miệng hắn Dương quản sự chính là chỉ Dương Vệ Linh. Tống Nghị gật gật đầu, làm phiền các vị. Ngài khách khí. Mấy người ứng thanh, lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu hỗ trợ dỡ hàng, vận chuyển đồ dùng trong nhà. Mặc dù Tống gia đồ vật không nhiều, nhưng có người hỗ trợ, hiệu suất cao không chỉ gấp đôi. Tống Mâu mới đầu có chút có gấp, nhưng tại mọi người nhiệt tình trợ giúp hạ, cũng dần dần trầm tĩnh lại, chỉ huy đem đồ vật chỉnh lý tới vị trí thích hợp. Khu nhà nhỏ này mặc dù không tính lớn, nhưng chính phòng, đông tây xương phòng chỉnh tề, còn có một ngụm tiểu thủy giếng cùng một cái có thể bày xuống bàn đá băng ghế đá đỉnh viện nho nhỏ, so với Tống gia thôn nhà bằng đất không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tống Linh Nhi hoan hô trong sân chạy tới chạy lui, đã quy hoạch chỗ nào làm vườn, chỗ nào chơi bừa. Nhìn xem mẫu thân cùng muội muội trên mặt rõ ràng nụ cười, Tống Nghị trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng buông xuống. Đến tận đây, Tống gia tại Lâm Viên huyện thành chợ phía tây, xem như sơ bộ an ngừng tạm đến. Thời gian như là dòng suối, bình tĩnh lại duy trì liên tục hướng trước chảy xuôi. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, Tống Nghị sinh hoạt quy luật mà phong phú. Hắn như là mau chóng dây cót đồng hồ, tinh chuẩn phân phối mỗi một khắc thời gian. Mỗi ngày trời chưa sáng hắn liền rời giường, bên lòng đúng dạ rèn luyện khí huyết, mãnh hổ trang công cùng kìm cương tối hai môn võ học thành tiến độ lên nhanh. Đồng thời theo Tử Kim Phong nơi đó có được như vậy ba động quyền võ học cũng thành công nhập môn thung công, mãnh hổ trang công nhập môn 311, 500, ngoại công, kim cương tối nhập môn 247, 250, ba động quyền nhập môn 106, 500. Trừ cái đó ra, Tống Nghị còn thường xuyên tỉnh giáo Lâm Bá Thông liên quan tới xung huyệt phương diện rất nhiều công việc. Dù sao một tháng 10 lượng học phí cũng không phải bạc giao. Tại huyệt vị kinh mạch phương diện chỗ nào không hiểu, Lâm Bá Thông giảng giải đều 10 phần cụ thể, khiến Tống Nghị có đại thu hoạch. Mà càng nhiều tinh lực thì đầu nhập vào Thanh Hà luyện đan phường trong công việc. Từ ngày đó sơ hiện thiên phú, Tống Nghị tại Hoàng Sư trong lòng địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Hoàng Sư cơ hồ đem hắn xem như nửa người đệ tử đến bồi dưỡng, mà không chỉ là một cái tạm thời dự công. Số một đan thất công tác vẫn như cũ nóng bức vất vả, nhưng Tống Nghị sớm đã thích ứng. Hắn không chỉ có hoàn mỹ gánh chịu tất cả dược công chức trách, tinh chuẩn lựa dược liệu, khống chế hỏa hầu, vô keo nạp đan, càng tại Hoàng Sư lưu ý vô ý chỉ điểm, nhanh chóng hấp thu liên quan tới thảo dược dược lý, đan dược pha thuốc, hỏa hầu tinh hơi biến hóa trở chi thức. Hắn đã gặp qua là không quên được cùng siêu cường sức hiểu biết, nhường Hoàng Sư giáo đến thoải mái lâm ly, thường thường một chút liền rõ ràng, thậm chí có thể suy một ra ba. Trong đầu chức nghiệp thụ viên kia có quan hệ đan sư chức nghiệp quả cũng lộ ra càng phát ra ngưng thực. Chức nghiệp, đan sư chức nghiệp đạt thành điều kiện, biết thuốc, 411, 500, nhóm lửa, 79, 100, khống lô, 70, 100, tăng thêm, trở thành đan sư sau luyện đan hiệu quả và lợi ích sách cao một thành. Tiếp qua chút thời gian Tống Nghị liền có thể trở thành một gã đan sư. Thiên phú như vậy phía dưới, Hoàng Sư nhìn hắn càng ngày càng thuận mắt, trong âm thầm ban thưởng cũng càng phát ra hào phóng. Giữa mạch đan, loại này đối minh kình võ giả ôn dưỡng kinh mạch cực kỳ hữu ích đang dược, Tống Nghị một tháng qua, lục tục ngo ngoe theo Hoàng Sư nơi đó đạt được không dưới 10 khỏa, phẩm chất đều thuộc thượng thừa. Có sung túc đan dược duy trì, Tống Nghị tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Hắn mỗi đêm sau khi về nhà, đều sẽ nuốt một quả dưỡng mạch đan, sau đó vận chuyển nội tức, dẫn đạo dược lực cọ rửa khai thác kinh mạch. Tối nay, ánh trăng như nước, Tống Nghị khoanh chân ngồi chính mình xương phòng trên giường, sắc mặt trang nghiêm. Thể nội khí huyết lao nhanh như sông, tại dược lực thôi động hạ, lần lượt đánh thẳng vào Túc Thiếu Dương Đảm Kinh cuối cùng mấy cái bế tắc huyệt vị. Túc Thiếu Dương Đảm Kinh bắt nguồn từ túc khiếu âm chỗ, tuần hành tại nhân thể đầu mặt thân thể hai bên, tựa như một thân chi cửa hồng, đả thông kinh này, đối thân pháp, đánh thọc sườn phát lực thậm chí hai mắt linh mẫn đều có cực lớn giúp ích. Giờ phút này, hắn trong kinh mạch mênh mông dược lực tăng ra, như là ôn hòa lại cứng cỏi suối lưu, không ngừng tầm bổ mở rộng lấy kinh mạch, đồng thời là nội tức xung kích cung cấp lấy liên tục không ngừng hậu kình. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái cuối cùng tên là đồng tử liêu huyệt vị chỗ hàng rào, tại lần lượt trùng kích vào, đã lảo đảo muốn ngã. Ngay tại lúc này, Tống Nghị trong lòng quắc khẽ, ngưng thần tụ khí, đem toàn bộ khí huyết tập hợp thành một luồng, ôm theo dưỡng mạch đan cuối cùng một cỗ tinh thuần dược lực, ngang nhiên phóng tới kia sau cùng quan hải. Phúc! Dường như nghe được một tiếng rất nhỏ, nguyên trong cơ thể mình bộ vỡ tan âm thanh. Ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa từng có thông suốt cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Túc Thiếu Dương trải qua. Nội tức như là vỡ đê hồng thủy, vui sướng chạy xiết tại vừa mới đả thông đường sông bên trong, tuần hoàn qua lại, không có chút nào vướng víu. 12 đầu kinh mạch, hắn đã đả thông đầu thứ nhất. Một cổ lực lượng cường đại cảm giác theo sâu trong thân thể tuôn ra, không chỉ có nội tức lớn mạnh ngưng thật một đoạn, ngay tiếp theo thị giác tựa hồ cũng biến càng thêm nhạy cảm một chút. Ngoài cửa sổ nhỏ xíu côn trùng kêu vang, nơi xa ngõ hẻm làm bên trong phu canh cái mọ âm thanh đều rõ ràng lọt vào tai. Tống Nghị chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kéo dài mà hữu lực. Hắn nắm chặt lại quyền, khớp xương phát ra rất nhỏ nổ đùng, cảm thụ được thể nội rõ ràng tăng trưởng lực lượng, vui sướng trong lòng bình tĩnh. Đã thông đầu thứ nhất kinh mạch, mang ý nghĩa hắn tại mình tỉnh cảnh giới trên đường lại vững chắc bước vào một bước dài, căn cơ thâm hậu hơn, vì tương lai xung kích đáng kỉnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, đặt xuống cơ sở vững chắc. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ luyện đan phường cơ duyên và hoàng sư thưởng thức. Ngày kế tiếp, Tống Nghị tại luyện đan phường làm việc xong chắc chắn, bởi vì hôm nay đan thất nhiệm vụ hoàn thành đến sớm, hắn so ngày thường hơi hơi sớm rời đi. Ánh nắng chiều đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài, trong lòng của hắn tính toán lại đi võ viện luyện một chút quyền, hoặc là về nhà kiểm tra một chút Tống Linh Nhi mấy ngày nay viết chữ bài tập. Mới vừa đi tới nhà mình thuê tiểu viện chỗ cửa ngõ, bước chân hắn có chút dừng lại. Chỉ thấy tại nhà hắn đó cũng không đáng chú ý ngoài cửa viện, một đạo hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc đang đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, dường như đang đánh giá lấy khu nhà nhỏ này, lại giống là tại kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Người kia thân hình cao gầy, mặc một thân xanh đen sắc trang phục, bên hông treo một thanh trường đao, mặc dù chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, lại tự có một cỗ tinh anh hung hãn lệ khí tức lộ ra, cùng chung quanh bình hòa chợ đũa hoàn cảnh có vẻ hơi không hợp nhau. Tống Nghị ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhận ra người này. Hắc Miêu Bang, Tiêu Bất Hoán. Hắn làm sao lại tìm tới nơi này? Lại tại sao đến đây? Tống Nghị trong lòng trong nháy mắt lóe lên mấy ý nghĩ, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bởi vì vừa mới đột phá mà có chút mênh mông khí huyết, đem khí tức thu liễm đến càng thêm bình ổn, sau đó nện bước bình ổn bộ pháp đi tới. Tiếu Tiếu chủ, tại khoảng cách đối phương còn có 5, 6 bước lúc, Tống Nghị dừng bước lại, thanh âm bình tĩnh mở miệng. Chờ đợi ở đây, có thể là có chuyện tìm ta.